Chương 147, đại thế đã thành. Hàn Lăng cười nhạt một tiếng, ý bất thình lình nhất chuyển, máng xối mà thạch xuất đạo, bất quá, Tiên Vương ngộ hại một chuyện ngược lại là cho ta một lời nhắc nhở, người không phải thánh hiền ai có thể không không qua, huyết y đi hầu mặc dù hơn xa cơ vô dạ mấy lần, nhưng cũng cuối cùng sẽ có sơ suất thời điểm xem thi mã, tướng quân cắt trước, đều là phân tả hữu, lấy hỗ trợ lẫn nhau, hàng xóm quốc thừa tướng cũng thường có phân tả hữu, cho nên, ta đang vị cái thứ nhất. Chính lệnh, chính là phân đại tướng quân làm hai bên. Bên phải người vẫn làm đại tướng quân, trái người lấy thượng tướng quân làm tên. Một câu kinh động lòng người, Bạch Diệp Phi ánh mắt lấm liệt, chúng thần trong lòng đống nhiên, nguyên lai ở chỗ này chờ. Chắc không được sẽ để cho thanh danh không hiện vệ trang lập uy, đây là muốn phong hắn vì thượng tướng quân, phân lấy huyết ý thì hậu quân quyền, coi là cả tay. Hàn Lăng cười nhạt một tiếng, thuận thế nói, lần này bình định, vệ trang công lao cũng không nhỏ, gần với huyết ý thì hậu, chỗ bày ra võ lực cùng mưu lược tại Hàn Quốc bên trong đều là nhân tuyển tốt nhất, đã là luận công hành thưởng, liền phong vệ trang vì thượng tướng quân. Bạch Diệp Phi khẽ nhíu mày nhìn lại, ánh mắt lấp loe không yên, đầu tiên là quan chức, vậy kế tiếp chỉ sợ sẽ là binh quyền. Lúc này, tiện nghi cựu ca Hàn Phi tức thời đứng dậy, nhìn như nghiêm trang vái chào nói, phản loạn đã bình, đại tướng vân đất phong hầu, chỉ là không biết ban đầu tướng quân phụ tinh binh nên xử trí như thế nào. Hàn Lăng cười thầm một tiếng, tiện nghi này cựu ca nắm bắt thời cơ vừa vặn, phối hợp gật đầu nói, tướng quân phụ tinh binh có theo phản người, đã bị huyết ý thì hậu áp giải quy hàng, cũng có không biết chút nào người, lẽ ra theo khẽ xử phạt, về phần hắn còn hạn, chưa bị có gì lương. Sách. Quân thân mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, đều là im miệng không dám nói nhẹ, bây giờ tình thế rõ ràng, cái này mới nhậm chức đại vương thập công tử Hàn Lăng nhất hệ chỉ sợ sớm đã có so đo, chính là cùng điện diễn kịch, cùng huyết y thì hậu mình tranh ám đấu thời điểm, hiện tại mở miệng, sợ rằng phải hai bên đắc tội, đúng là không khôn ngoan. Đối với cái này phản ứng, Hàn Lăng sớm có đoán trước, ánh mắt liếc về phía Trương Khai Điệp, đây là tỏ thái độ thời điểm. Phía dưới Trương Lương có chút bất an nhìn xem Trương Khai Điệp, như lấy lễ chế mà nói, Hàn Lăng huynh phân đại tướng quân làm hai bên, có thể nói mở Hàn Quốc quan chức hơi rộng, tổ phụ cổ hủ, ngoài miệng không nói, trong lòng chưa hẳn tán đồng. Huống hồ hôm nay đại tướng quân có thể phân tả hữu, ngày khác tướng quốc tự nhiên cũng có phân tả hữu thời điểm, như niệm này lợi ích, không biết tổ phụ sẽ như thế nào tự xử. Trương Khai Điệp ánh mắt lập lòe, yên lặng một chút về sau, tỉnh rủi chậm rãi tiến lên một bước, vai chào lễ nói, tướng quân phụ tinh binh cầm giữ thập vạn chúng, ấn lẽ ra quy đại tướng quân tiết chế chỉ là bây giờ quan phân tả hữu, đại tướng quân cùng thượng tướng quân cùng trước, đều có tiết chế quyền lực, như nhớ tới thượng tướng quân vị trí vừa lập, chính là thủ hạ lúc không người, lao thần coi là, không bằng cầm trong thành thủ vệ mà không tham dự nổi loạn tinh binh giao cho thượng tướng quân thông soái, những người còn lại bởi đại tướng quân chấp trưởng trong ngôn ngữ, quần thần chú mục, mà Trương Khai Điệu cứng ngắc lưng eo lại ngược lại vi diệu lối lỏng, liếc mắt Bạch Diệp Phi nói, như thế, đến một lần huyết y hậu đã tay cầm thập vạn hùng binh lại thêm hơn vạn tinh binh, có thể nói chưa từng có sau này không còn nữa, quả thật Hàn Quốc đại tướng quân số 1, tự nhiên hiển lộ rõ ràng hàng công, thứ hai đại tướng quân trưởng nhiều lính hơn thượng tướng quân, cũng khu. Hai bên tôn sư Hàn Lăng nở nụ cười, xem ra Trương Khai Điệu đây là quyết tâm chói đến phía bên mình, phần thắng lại thêm một thành, vớt cầm nói Trương tướng quốc lời ấy đại điện. Mà quần thần nhưng là một lần nữa bất an. Trong bóng tôi liếc nhìn Bạch Diệp Phi, phân một vạn tinh binh, đến, đại tướng quân chính vị, so sánh với lưỡng bại câu thương còn có thể cánh mạng không lo, quả thực để cho người ta khó khăn tự tuyệt. Chỉ là nếu như thế, mới nhậm chức thượng tướng quân vệ trang liền đủ để uy hiếp được huyết y thì hậu địa vị, vốn là thay thế cơ vô dạng, thu hẹp tướng quân phụ thế lực, liền có thể trở thành Hàn Quốc mới bóng dáng vương chính, dựa vào bây giờ trên tay nắm giữ thực lực, làm sao có khả năng tùy tiện đáp ứng việc này, nếu là náo động một cái không tốt, chỉ sợ hôm nay vẫn là muốn máu tươi Hàn Vương cũng vậy. Cơ vơ tờ, cầu bờ UFFAAA. Đúng lúc này, ngoài điện một tiếng thông truyền, một tên ngự giáp cấm quân thống lĩnh bất thình lình tiến vào điện, vì một chân trên đất nói, bẩm vương thượng, phản tướng vây cánh tất cả cầm xuống, trong thành thủ vệ tinh binh đều đã bị cấm quân nhận hạn chế, một lời giống như sóng to gió lớn, quét sạch toàn bộ đại điện. Tuyệt sát, chân chính kinh thiên tuyệt sát. Bạch Diệp Phi sâu đầm híp mắt xem ra, khó trách vừa ra tướng quân phủ thì có Trương Khai Điệu người thông truyền triệu tập quần thần với Hàn Vương cung, lúc này phái đi ra ngoài bạch giáp vệ chỉ sợ đã không công mà lui, muốn không đáp ứng cũng khó. Hàn Lăng hời hợt nở nụ cười, nhìn về phía cấm quân thống lĩnh nói, tới thật đúng lúc. Những tinh binh này từ hôm nay trở đi cứ giao cho vệ trang quản hạt, mà tân trịnh bên trong ngày thường phòng ngự, hai bên hai vị đại tướng quân đều chiếm một nửa, để hỗ trợ lẫn nhau. Về phần còn lại tham dự bình định người có công, đi qua lại từng cái xét khao thưởng. Bạch Diệp Phi ánh mắt thâm thúy, chậm rãi thở dài một hơi, đối xử lạnh nhạt thản nhiên nói, cận tuân vương chỉ vệ trang khỏe miệng cười. Gan, liếc mắt Bạch Diệp Phi, đảo mắt nói, lĩnh mệnh. Hàn Lăng khỏe miệng khẽ câu, cục thế đã thành, cười yếu ớt đứng dậy rời đi. Sắp trời dần sáng, tân trịnh ngoại ô trong sông, cỏ lau đám lập hai bên, một chiếc thuyền con lẳng lặng phiêu phù ở trên sông. Trên đó cả người khoác áo tơi, đầu đội nón lá hắc ý nhân đang lặng lặng thả câu. Lúc này một trận gió lạnh lướt qua, hơi rung nhẹ hắc ý nhân trong tay dây câu, chẳng biết lúc nào, đổ nát thuyền con trên nhiều một cái tóc trắng huyết y bóng người. Đợt, chiến quốc thời kỳ quan tôn trái, trong quân tôn phải. Chương 148, gió lên bình nhẹ nước yên tĩnh dưới mặt một đầu tiền lý đang câu trên khẽ cắn, cầm mồi câu cắn xuống, liền quay người du tẩu. Thoa y khách cầm cần câu nhấc lên, than nhẹ một tiếng nói, thật sự là đầu rảo hoa cá, cùng trong cung vị kia một dạng. An mồi câu liền chạy Bạch Diệp Phi tại thuyền con trên nắp đầu gói ngồi xuống, thản nhiên nói ăn ta mồi ăn, tổng hội trả lại, cái này lưỡi câu, liều hắn khó khăn tránh thoát. Thoa y khách một lần nữa vung trong tay xuống cần câu, thử cười hai tiếng, nói. Lần này chẳng phải ngoại ý muốn nổi lên đến sao, xem ra dù cho có hóa khô sâu độc chế ước, cũng khó đổi ý nghĩa, tựa như lần này hắn như quyết định làm việc, liền có thể hoàn toàn không để ý Bạch Diệp Phi khẽ bóp cái cằm, thản nhiên nói, hoàn toàn không để ý, chỉ là bị uy hiếp còn chưa đủ, chờ đợi mấy ngày sau, thưởng qua không có giải dược tư vị, liền biết nên như thế nào cẩn thủ lằn danh, không ai có thể cự tuyệt hóa khô sâu độc giải dược, tựa như trước đó Thiên Trạch một dạng nói hơi hơi. Nghiêng đầu mắt nhìn Thoa Y Y khách nói, có hay không tung tích của hắn? Thoa Y Y khách đè ép dưới mũ rộng ảnh, nói, Thiên Trạch chính nhất cá nhân ẩn nấp tại Tân Trị ngoại ô một cái trong nhà đá dưỡng thương, tựa hồ bả vai bị người nào đâm xuyên qua, thủ hạ bên người cũng không thấy bóng dáng, nói không chừng đều đã bị giết, chỉ là nhìn răng rớp, không phải là của ngươi làm. Bạch Diệp Phi khẽ nhíu mày, nhìn xem Thâm Thúy mặt hồ nói, Tân Trịnh bên trong có thực lực này, vậy cũng chỉ có người của hắn. Thoa Y Y khách lặng lặng thả câu nói, so sánh với là ai làm, Thiên Trạch ở nơi nào thụ thương có lẽ ngươi hội cảm thấy hứng thú hơn. Bạch Diệp Phi hơi hơi ghé mắt, yên lặng trở phía sau văn. Thoa Y Y khách hử cười hai tiếng, nói, ngay tại ngày hôm trước, hắn cùng khu thi ma tiến vào Hàn Vương cung, về sau ta người nhận được tin thời điểm, hắn cũng đã là thụ thương thân thể, lẻ loi một người. Ngày hôm trước chính là Thiên Trạch đại náo Hàn Vương cung cửa cung thời điểm. Bạch Diệp Phi xoa cằm, ngoạn vị đạo xem ra là đi tìm món kia đặc thù bí bảo, mà nửa đường cùng trong cung cái vị kia nổi lên xung đột, hắn có lẽ đã thông qua Thiên Trạch biết được cái gì tình báo quan trọng. Thoa Y Y khách nhấc cần câu, nói, bây giờ Hàn Vương An vừa chết, món kia bí bảo hạ lạc thì thật mơ hồ, chỉ biết là tại Hàn Vương trong cung, ngươi muốn cho Thiên Trạch giúp ngươi tìm đồ. Bạch Diệp Phi chậm rãi đứng dậy, cười gần nói, ta muốn mượn Thiên Trạch giúp ta trừ bỏ mấy người, một lời mà dừng, đảo mắt thản nhiên nói, còn có cái gì cái khác thu hoạch mới? Thoa Y Y khách liếc mắt Bạch Diệp Phi, nói, Hàm Dương có vị gọi Lý Tư người trẻ tuổi đang tại Tần Quốc lữ tướng thủ hạ triển lộ sừng đầu, mà cực kỳ thú vị chính là, người này liền như là quỷ cốc ngang dọc quan hệ giữa, cùng trong cung vị kia một cái khác trợ thủ đắc lực cũng rất có sâu xa, là Nho gia tuân tử môn hạ đồng môn đối thủ. Bạch Diệp Phi xoa cằm, nhàn nhạt cười lạnh hai tiếng, nói, đây đối với chúng ta tới nói, có lẽ sẽ biến thành một cái tin tốt. Thoa Y Y khách giảm thấp xuống mũ rộng đành, thản nhiên nói, chỉ là cái tin tức tốt này, có lẽ sẽ mang đến một trận gió tanh mưa máu. Bạch Diệp Phi cười lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến. Thoa Y Y khách tiếp tục nói, trừ cái này cái Lý Tư, Hàm Dương gần nhất còn có người bí mật nghe ngóng Hàn Quốc tin tức, tựa hồ đối với trong cung vị kia có chút ý nghĩ. Bạch Diệp Phi chút ít như mày nói, hắn không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Vương vị đã không có lựa chọn thứ hai, xem ra còn cần để cho người đem cái này tin tức tiết lộ cho hắn. Hàn Vương cung, công tử phủ. Tuy nhiên làm Hàn Vương, Hàn Lăng lại không có thay cái tẩm cung ý tứ, nghiêm chỉnh cầm tại đây trở thành chủ điện, hậu cung biến thành phó điện. Dù sao người công tử này phụ thân là huyền cơ ma xuất sắc thiết định điểm chủ sinh, còn cất giấu bí mật của hắn đây. Chỉ là trong phủ phong cảnh tuy tốt, lại dù sao có chút không vừa bản phân, cần phải người thật tốt tu sửa xây dựng thêm một phen, làm sao cũng muốn có thể ở thêm mấy người, tên này cười rất xấu. Đi vào gian phòng của mình bên trong, đã thấy Hồng Liên chính tâm tình có chút thấp ngồi có trong hồ sơ mấy một bên, thực tế ta thấy mà yêu, nha đầu này đáng yêu thiệt lương, đại khái là bởi vì Hàn Vương An băng hà sự tình mà có chút thương tâm đây. Một bên Diễm Linh Cơ thức tha đến, im lặng không nói, nhìn thấy hắn trở về, con quát tay, nói nhỏ công tử nghe được âm thanh, Hồng Liên khẽ ngẩng đầu. Trên gương mặt xinh đẹp xa sút trong lúc vô tình liền nhận nghỉ không ít, đôi mắt nhìn lại, ủy khuất thở nhẹ nói, thập ca ca, ngươi cuối cùng trở lại. Hàn Lăng mới vừa ở bên cạnh ngồi xuống, nha đầu này liền thoáng một phát ôm lấy, chán tựa ở trên vai thật thấp thổ lộ hết nói, thập ca ca, phụ vương băng hà, tuy nhiên hắn luôn là một bộ gặp chủng loại bạc tình bạc nghĩa dáng vẻ, còn dạng này nói như vậy muốn đem ta gả cho trọng thần, nhưng ta nghe được tin tức vẫn là cảm thấy rất thương tâm. Hàn Lăng nhịn không được nhẹ nhàng sờ lên Hồng Liên đầu, túi đầu nhìn trước mắt khuôn mặt, chậm rãi an ủi, không sao, về sau còn có ta cùng ca ca ngươi đâu, bắt đầu từ hôm nay trên đời này cũng không còn người dám đem ngươi gả đi cung đi. Hồng Liên nghe vậy đôi mắt không rõ, ngửa đầu nhìn lại, đối đầu Hàn Lăng ánh mắt dần dần khẽ nháy, phản phất đưa thân vào gió hoa rơi cánh, nắng ấm cạn chiếu ở giữa. Không biết qua bao lâu, ánh mắt hơi hơi phiêu hốt, ý xấu hổ dần dần sinh, phiết xem qua đi, nhưng lại nhịn không được nhìn lén một chút tới, vểnh lên miệng liếc mở. Hàn Lăng buồn cười, nha đầu này. Một bên Diễm Linh Cơ che miệng khẽ cười một tiếng, đôi mắt hơi đổi liếc nhìn nơi khác, nói nhỏ, nếu là ta, đã sớm cắn lên đi, tựa như hôm qua như thế. Hồng Liên nghe vậy, đông nhiên ngẩng đầu nhìn tới. Chương 149, núi cao một tấc. Hàn Lăng khẽ giật mình, nha đầu này sẽ không phải thật chịu kích động đi. Đã thấy Hồng Liên ánh mắt tung bay, bất thình lình nhắm mắt xuống tới. Mùi hương thoang thoảng dịu dàng xông vào mũi, nhuyễn ngọc đạt đến môi, Hàn Lăng chỉ cảm thấy môi dưới đau xót, mở to hai mắt, nha đầu này thật đúng là cắn. Thật lâu rời môi, Hồng Liên trên mặt bỏ bừng, lập tức chu môi cúi đầu không dám nhìn hắn, Hàn Lăng buồn cười không thôi, muốn nhẫn nhịn không được, cười ra tiếng, nhất thời khẽ động bờ môi, một trận đau đớn truyền vào trong đầu, không khỏi tê khẩu khí, nha đầu này vừa rồi cái kia thoáng một phát, sẽ không lưu lại dấu à? Hồng Liên nghe tiếng khẽ di một tiếng, khẽ nâng đầu lên, nháy mắt mấy cái, nhìn thấy môi hắn trên nhiều hơn tiểu xảo dấu răng, khoe miệng nhịn không được trần lên, cười khanh khách hai tiếng. Hàn Lăng nhất thời dở khóc dở cười, xem nha đầu này phản ứng nhất định là, mặt đau khổ nói. Hồng Liên, ngươi đây có thể để cho ta làm sao đi ra ngoài a? Hồng Liên cười khanh khách con mặt mũi, dương dương đắc ý nói, biết rõ sự lợi hại của ta đi. Một bên Diễm Linh Cơ khẽ nắm cánh tay, ngón tay nhỏ nhắn dựa vào cái cằm, khẽ cười một tiếng, đôi mắt trao lên, chế nhạo lường tới. Hàn Lăng trên mặt ngượng ngập, cô nàng này, dám can đảm đùa giỡn công tử, không một tiếng ra vẻ trợn mắt nói, không cho cười. Diễm Linh Cơ hé miệng, khẽ hơi chớp mị nhăn nói, là lúc này cước bộ nhẹ vang lên, chỉ thấy Song Tử đi vào cửa đến, phụ cận nói khẽ, công tử, Minh Châu phu nhân phái thị nữ đến đây. Hàn Lăng trong mắt hào quang lóe lên, lúc này phái thị nữ đến đây, không phải là bởi vì tạo chiều sự tình, Bạch Diệp Phi có cái gì mưu đồ, ngoại bị đạo, Mai Nhi, Lan Nhi, mang nàng tới gặp ta. Song Tử gật đầu xác nhận, hướng đi ngoài cửa. Rất nhanh, hai tỷ muội mang theo một cái đứng thẳng búi tóc tóc bệnh thị nữ vào cửa, sau đó một trái một phải đi đến bên cạnh lặng chờ. Hàn Lăng khẽ cười một tiếng, đảo mắt nhìn về phía thị nữ. Đứng thẳng búi tóc tóc bệnh thị nữ chậm rãi trên mặt đất, cúi đầu thi lễ nói bẩm vương thượng, phu nhân điều ba bình vương thượng thích vân hương, tại ngự hương điện xin đợi vương thượng ba bình vân hương. Hàn Lăng giật mình, cái này Minh Châu phu nhân dường như trong lời nói có hàm ý, là ám chỉ chính mình, lần trước ngự hương điện sự tình, cũng là ba bình, bất quá đó ba bình vân hương lại hỗn có hóa khô sâu độc, chẳng lẽ lần này mời chính mình tiến đến, còn có người hôn tạp ở bên. Hàn Vương cung cánh bắc, thị nữ phía trước dẫn đường, Hàn Lăng đi theo phía sau song tử hướng về Minh Châu phu nhân cung điện mà đi. Hán Bạch Đường thượng Vân Tùng buồn hoa phân loại, cấm quân tới lui dò xét, thỉnh thoảng có cung nữ hoạn quan bưng đồ vật ra ra vào vào, Tân Vương đang bị, tự nhiên không thể thiếu đi bài cũ mới. Lên đường đi đến ngự hương trước điện, thị nữ dịch chuyển khỏi trước mắt gỗ lim đại môn, không người nhượng bộ một bên. Hàn Lăng lông mày đỉnh vẩy một cái, thú vị mắt nhìn dịch chuyển khỏi cửa son, cái này đãi nộ cũng không giống nhau, đảo mắt đi vào đỏ thắm các bên trong, liền đã nhận ra hơi nghiêng quả nhiên có người, hô hấp một chút, lại cực kỳ kéo dài, là một cao thủ, xem ra có thể là Bạch Diệp Phi. Vân Hương trước bàn, Minh Châu phu nhân xoay người nhìn lại, hẹp dài mắt vượng khẽ loan, khẽ cười một tiếng, váy dắt mà đến gần, khẽ nháy mắt, nói: "Công tử mới bước lên vương vị, thần thiếp cố ý cấp công tử điều mấy bình Vân Hương, để thần tỉnh não trong ngôn ngữ." Mắt vượng liếc nhìn tủ thuốc một bên vách tường, hướng về Hàn Lăng như có thâm ý nhàn nhạt nở nụ cười. Hàn Lăng ánh mắt chớp lên, nhất thời biết ý, thuốc này tủ một bên vách tường phía sau chỉ sợ còn có khác minh đường, bởi vì này chút ít hô hấp ngay tại sau tường. Khẽ cười một tiếng, ra vẻ ngữ khí lãnh đạm phối hợp nói: "Vậy ta chẳng lẽ không phải còn muốn đa tạ Minh Châu phu nhân, chính là không biết lần này còn lẫn vào cái gì sâu độc." Minh Châu phu nhân mặt mũi trao lên, nhàn nhạt cười nói: "Công tử chớ có đa tâm, bây giờ tình thế đã lớn không giống nhau, tự nhiên không cần vẽ rắn thêm chân, chỉ là lần này công tử bổ đến, một tay tốt cục, hành động để cho người ta bất mãn hai người kẻ sướng người họa, sát có việc." Hàn Lăng nháy mắt mấy cái, thản nhiên nói: "Cho nên lần này chính là vì để cho ta béo nhờ nuốt lời, sửa đổi phong thưởng." Minh Châu phu nhân cười yếu ớt một tiếng, giúp đỡ quay người hướng đi bàn, nói: "Tự nhiên không phải, muốn đến hiện tại để cho công tử thu hồi mệnh lệnh đã ban ra tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, là lấy chuyến này cũng không vì thế, mà là có một lời khuyên." Hàn Lăng trong lòng hơi động, nói: "Ờ." Minh Châu phu nhân nâng lên một cái tinh xảo thanh đồng hân hương bình, xoay người lại rời bước đi tới, chậm rãi ý vị thâm trường nói: "Núi cao một tấc, phong cảnh tự nhiên tuyệt đẹp một tấc, nhưng nguy cơ cũng liền ẩn náu nhiều một tấc." Hàn Lăng khẽ nhíu mày, nhắc tới nói: "Nguy cơ, nói cách khác có người muốn ám sát chính mình, chỉ là Đường Thất lao đầu cũng không truyền đến tình báo, nói rõ cái này nguy cơ có lẽ chưa hẳn xuất từ Tân Trịnh, bây giờ Hàn Quốc tình thế vi diệu, lại không. Thái tử, nếu là ám sát chính mình, tất nhiên đại loạn, được lợi chỉ có thể là mặt khác lục quốc." Đảo mắt hỏi: "Nguy cơ đến từ chỗ nào?" Minh Châu phu nhân đến gần bên cạnh, vê lên điều hương trầm, đưa lên trước ra hiệu, hương hương bột phấn bị nội lực tu nạp, tại châm trên ngọn tạo thành một cái tần chữ. Hàn Lăng lông mày đỉnh vẩy một cái, Tần Quốc, sờ cam một cái, một lần ám sát còn chỉ có thể coi là việc nhỏ, nhưng lại lộ ra một cái tín hiệu, ngược lại nhàn nhạt nhìn về phía ngoài cửa sổ, xem ra muốn bắt đầu gió nổi lên, một cỗ theo thanh bình không quan trọng, cho đến tuổi biến thất quốc gió. Minh Châu phu nhân chậm rãi buông xuống điều hương trầm, nhàn nhạt nở nụ cười. Lúc này Hàn Lăng lỗ tai nhất động, ánh mắt liếc qua phía bên phải, chỉ thấy tủ thuốc một bên bức tường kia vách tường hơi hơi ba động thoáng một phát, giống như một khỏa cục đá đầu nhập giữa hồ hậu sinh thành gợn sóng. Chương 150, lập lại chiêu cũ. Minh Châu phu nhân hẹp dài mắt phượng nhỏ liễm, đảo mắt quay người trở lại, cười yếu ớt nói: "Ta đột nhiên nghĩ đến, còn có một chuyện đang muốn hỏi thăm công tử." Hàn Lăng biết ý, xem ra là Bạch Diệp Phi muốn hỏi, chỉ là không biết sẽ là chuyện gì, nhẹ gật đầu, chậm đợi nói tiếp. Minh Châu phu nhân khẽ cười một tiếng, nói: "Không biết công tử, nhưng biết lửa kia mưa bí bảo cụ thể hạ lạc, có thể giúp Trịnh Trang công cấp tốc vượt khởi, xương bá chư hầu bảo vật, ta cũng rất muốn, thấy làm nhanh đâu." Hàn Lăng trong mắt quang mang lóe lên, hỏa vũ bí bảo cụ thể hạ lạc, nguyên lai Bạch Diệp Phi muốn biết tin tức là cái này, xem Minh Châu phu nhân trong lời nói ám thị ý tứ, Bạch Diệp Phi đây là đã chuẩn bị phái người trong cung tìm, bất quá đối với tự mình tới nói đây có lẽ là một tin tức tốt. Thoa ý khách xếp vào tại toàn bộ Hàn Vương trong cung người cụ thể có bao nhiêu chính mình cũng không biết, cái này chính là Bạch Diệp Phi dám trắng trợn hỏi mà không sợ chính mình chim sẻ nuốt đằng sau nguyên nhân, nếu có thú vị là Bạch Diệp Phi cùng Thoa Y Lý khách cũng không biết trong cung còn có Thất Tuyệt Đường đệ tử giám thị lấy mỗi cái muốn mà nhất cử nhất động, cái này hoàng tức chính mình là đương định. Chớp mắt, liếc mắt yên lặng vết tưởng, ý vị thâm trường nói: "Ta cũng rất muốn biết cái này đồ vật ở nơi nào, chỉ tiếp cho đến nay, cũng đành phải đến nơi này kiện đồ vật ở nơi này Hàn Vương cung cánh bắc tin tức." Minh Châu phu nhân đôi mắt khẽ nhúc đích, hé miệng nở nụ cười, quay người thức tha hướng đi bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ nói: "Cái kia cực kỳ khả nghi Trịnh Quốc lãnh cung cũng là tại cánh bắc, xem ra công tử nói cũng không giả." Nói hơi hơi nghiêng đầu, vân vê điều hương châm nhẹ lay động, ánh mắt dư quang khẽ liếc qua dân nói đến thần thiếp cũng là nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác, cũng không phải là thực tình lấy hóa khô sâu độc cùng mang, công tử nhưng chưa có trách tội với ta, không duyên cớ mất tân sủng, đánh vào nội bộ lãnh cung. Hàn Lăng khẽ cười một tiếng, lời này nếu là ở vị yêu bên trong tưởng quân tử nghe tới giống như là đang uy hiếp chính mình không thể khinh động địa vị của nàng, nhưng mình nếu biết Minh Châu phu nhân bây giờ cùng mình mới là một nhóm, vậy cái này lời nói chính là đang diễn trò cho người ta nhìn. Chớp mắt, rời bước đến gần bên cửa sổ, đưa tay khẽ kéo vòng eo, cười nói: "Bí bảo tại Hàn Vương trong cung cũng không phải là không ai biết rõ, dù cho ta không nói mảnh một chút, khác nhau cũng không biết quá lớn, luôn luôn bị tìm được khả năng, cái thế giới này là thực tế nhất cũng là công bình nhất, mặc kệ đồ vật đều muốn bằng bản sự đi đoạt mới được, bí bảo cũng sẽ không bởi vì đạt được một cái càng tiếp cận hắn sở tại địa tin tức mà chính mình nhảy vào trong tay. Phu nhân lần này lại đem nguy cơ sự tình lời nói thẳng bẩm báo, ta như thế nào lại trách tội phu nhân đâu. Mình Châu phu nhân khẽ nháy mắt, hé miệng cười yếu ớt, nói: công tử không sợ ta cho ngươi thêm hạ độc cá? Hàn Lăng triển mi nở nụ cười, nói: tất nhiên phu nhân đã nói bây giờ tình thế khác nhau rất lớn, không cần vẽ rắn thêm chân, vậy ta cần gì phải đa tâm đâu. Dù sao phụ lòng mỹ nhân, chống tôn đối nguyện, thế nhưng là nhân sinh hai đại sát phong cảnh sự tình. Công tử không vì vậy. Mình Châu phu nhân khẽ cười một tiếng, nâng lên một cái thanh đồng bình nhỏ nói: công tử kia không bằng mà lại thượng tọa, trước tiên thử một lần cái này mới giọng bách việt thơm như thế nào. Chọn bẹn nói giỡn một lúc lâu sau, Hàn Lăng liếc mắt hơi nghiêng yên lặng đã lâu bách tưởng, khoe miệng treo lên một vòng cười xấu xa, ra ngự lương điện, hướng phía một bên Minh Châu phu nhân nháy nháy mắt nói: phu nhân giọng vân hương ta rất hài lòng. Bất chi bất giác lại qua hồi lâu, lần này liền trước tạm đến nơi đây. Nhìn xem Hàn Lăng rời đi bóng lưng, Minh Châu phu nhân cười yếu ớt một tiếng, ánh mắt dư quang liếc mắt sau lưng, vị công tử này hành sự thực tế hơi có chút hậu hắc. Vòng tay quay người trở lại ngự hương trong điện, tiện tay khép lại cửa son. Lúc này một trận gió lạnh thổi động trong các hồng ti tung bay màn. Minh Châu phu nhân mắt vượng liếc đi, chẳng biết lúc nào, điêu lan phía trước cửa sổ đã nhiều một cái tóc trắng huyết y bóng người, thở dài một hơi, thản nhiên nói: ngươi hẳn là giữ hắn lại. Dâng Minh Châu phu nhân mắt vượng trao lên, ngoại bị đạo, ở. Áo trắng không phải mặt không biểu tình nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt lấp loe không yên nói, có chút nhìn như mềm mại đồ vật, nhưng còn xa so đao kiếm sắc bén hơn, so với cổ thuật càng hữu dụng. Minh Châu phu nhân mắt vượng nhỏ liễm, khoe miệng nhàn nhạt câu lên nói: ôn nhu hương. Áo trắng không phải từ chối cho ý kiến, đưa tay khẽ bóp cái cằm, nói: cổ thuật chế ước phía trước, sắc đẹp lung lạc ở phía sau, đây mới là đem hắn một mực nắm trong tay phương pháp. Bất quá hắn không phải Hàn Vương An, bên cạnh người tài ba rất nhiều, dùng hân hương không có hiệu quả quá lớn, cho nên mặc dù có chỗ hy sinh cũng ở đây khó tránh khỏi. Minh Châu phu nhân mắt vượng nhỏ liễm, rời bước đến gần phía trước cửa sổ, ánh mắt ngoạn bị đạo: ta tự nhiên biết rõ cuối cùng cũng có một ngày này, bất quá này cũng không phải ta quyết định, hắn là đại vương, muốn ở nơi nào đi ngủ toàn bằng hắn một lời mà quyết. Áo trắng không phải hơi hít mắt, chậm rãi thở dài một hơi, ngược lại nói: đại tướng quân lúc còn sống có một việc không có làm sai, quân, chính, tài, điệp, cái này bốn tiểu đồ đều không cùng hoặc thiếu, chỉ có như vậy mới coi là chân chính nắm giữ Hàn số quốc. Chúng ta bây giờ cần lôi kéo người tay. Minh Châu phu nhân nghiêng đầu liếc qua áo trắng không phải, tỉnh dùi ngoạn bị đạo: hiện tại trong triều chấp trưởng Lục Khanh Nhu Nhị tướng quốc Trương Khai Điệu đã sớm bị vương thượng lôi kéo được đi qua, mà nguyên bản đại tướng quân mượn quỷ binh một án lấy được mấy cái quan vị, cũng tại lần này bình định sự tình bên trong bị liên lụy một lần nữa phân đất phong hầu, khó trách người muốn cho ta lung lạc lấy hắn. Bất quá bây giờ tình thế cũng không tuyệt diệu. Áo trắng không phải khỏe miệng hiện lên một tia cười gằn, quay người bác lấy một tay rời đi, nói: quỷ binh có thể giết người, để cho quan vị để chống, ác quyển tự nhiên cũng có thể. Chương 151, làm về sau kê công tử phủ viện bên trong thường có mấy cái cung nữ bưng bồn hoa khắc hoa những vật này ra vào. Bên ngoài phủ vách tường tứ tung mở đất, phòng các tu sửa. Hàn Lăng quan sát hai mắt, mang theo song tử đi vào hành lang, xa xa nghe được một trận cầm khúc chuyển đến, ung dung cầm khúc cuốn xả mà ra, thấm vào trái tim. Khẽ cười một tiếng, nhất định là Lộng Ngọc. Hàn Lăng theo tiếng đến gần, chỉ thấy chết phòng đỏ thắm các bên trong điều cửa sổ hàng ngang, mơ hồ có thể thấy được một vàng nâu quần dài dịu dàng giai nhân đang ngồi mà đánh đàn. Một bên tử nữ nhanh eo đến, lặng lặng nghe. Rất nhanh, một khúc kết thúc. Tử nữ quay đầu nhìn lại, khẽ cười một tiếng, cười sáng giọng nghe lén nửa ngày, còn không mau tiến đến. Hàn Lăng nở nụ cười, đi vào trong nhà, chớp mắt nói: ta cái này cũng không gọi nghe lén, rõ ràng là trắng trợn nghe. Phu nhân cũng không nên oan uổng ta. Tử nữ che miệng cười nói: ngươi dù sao là có thể nói ra một đống ngụy biện đến, ta có thể nói bất quá ngươi. Hàn Lăng cười hắc hắc, đảo mắt nhìn về phía Lộng Ngọc, lúc này mới phát hiện nguyên lai Hồ phu nhân cũng ở đây trong phòng. Gấm trên nệm, Hồ phu nhân giúp đỡ Huyền Huyền đứng dậy, hơi hơi há hốc mồm, lại dường như không biết nên kêu cái gì. Tử nữ sóng mắt lưu chuyển, khẽ cười nói: bây giờ là để cho người ta bảo ngươi công tử tốt, vẫn là đại vương tốt đâu. Hàn Lăng biết ý, thản nhiên nói: đại vương là Hàn Quốc đại vương, công tử nhưng là công tử phụ công tử. Nói bất thình lình cười xấu xa một tiếng nói: tuy nhiên phu nhân phải gọi phu quân mới phải. Tử nữ ám xì một cái, khẽ chừng hắn một chút, cái này bại hoại công tử dù sao là không quên tắc quái, nhất định phải đem nhân mắc cỡ chết được mới phải. Lúc này Lộng Ngọc khẽ sáng giọng, công tử đảo mắt nhìn lại, chỉ thấy Lộng Ngọc đôi mắt trầm trầm cả giận, hướng phía một bên báo cho biết một chút, vểnh lên chỉ khẽ chỉ. Hàn Lăng nhất thời nghi hoặc nhìn lại, chỉ thấy Hồ phu nhân chính hơi hơi sụp mi thuận mắt, liếc qua mắt đi không biết nên như thế nào tự xử. Cái này một lời tuy nhiên phu nhân phải gọi phu quân, chẳng lẽ đem nàng cũng coi như ở bên trong. Hàn Lăng sững sờ, kịp phản ứng, ai ra, nhất thời vô ý thế nhưng là đem Hồ phu nhân cũng đùa giỡn tiến vào, sờ mũi một cái, vận bịu tìm được chối tử. Phong các ở ngoài song tử liếc nhau, Diệp lông mày nhỏ nhắn khẽ loan. Đảo mắt hành lang chỗ cước bộ nhẹ băng lên, chỉ thấy Điêu Lan bên cửa sổ thân ảnh thành đôi mà đến, lại xảo như một người, song tử nhìn như nhìn bốn phía một chút, đi vào nhà các bên trong. Đến gần bên cạnh, nín cười nói nhỏ: công tử, hữu công tử Hàn Phi cùng Trương Lương tiên sinh bọn hắn tới. Hàn Lăng hai mắt tỏa sáng, cười thầm một tiếng, không có phí công đau hai cái này cô gái nhỏ, vừa vặn đến giúp chính mình giải vây, không một tiếng nói, đã như vậy, vậy ta trước hết đi xem một chút. Tử nữ che miệng nở nụ cười, khẽ dựng dưới Lộng Ngọc vai, không tiếng động giao lưu, đi ngang qua một bên theo sau. Công tử phủ phòng chính hậu viện, thúy trúc lưu luyến, bình phong che lấp, phủ lên kim sợi ngọc diệp bữa tiệc, tử nữ khuất phục chân an tọa trong bữa tiệc, đầu ngón tay khẽ phiến lấy một bên tử kim lương hương, trên đó yên khí mờ mịt, phủ công lượn quanh hình dạng giống như một đầu từng cục bách thái thần long, vận vây đuôi cũng không tản ra. thu tay lại cầm lấy một cái thanh ngọc phương chén truyền đạt, buồn cười nói, người đều không có tới, ngươi tới nơi này làm gì? Hàn Lăng tiếp nhận chén rượu, cười nói, bây giờ là không có tới, bất quá, không được bao lâu đã tới rồi, nói lung lay chén rượu, rót một cái, nhất thời mùi rượu mùi thơm ngào ngạt, thấm vào ruột gan. Than khẽ khẩu khí, nhìn về phía Lộng Ngọc, nháy nháy mắt nói, mới vừa rồi còn phải nhờ có Lộng Ngọc thay ta hướng về hồ phu nhân phân biệt một hai. Lộng Ngọc chầm chậm cười yếu ớt, an tính trống không xuất hiện ngọc trắng ấm rót đầy mỹ tiểu. Lúc này, một bên để Tiêu Vĩ Cầm bất thình lình phát ra tranh một tiếng, lập tức hành lang ngoại chuyển tới một cái âm thanh, cười giỡn nói dây đàn không hưởng, có quân tử đến, lao thập quả nhiên thần cơ diệu toán, sớm đã chờ lấy ta. Cơ vơ tờ, cầu bờ UFFAAA. Đảo mắt chỉ thấy tiện nghi cựu ca Hàn Phi cùng Trương Lương, vệ trang ba người đi tới, Hàn Lăng thú vị cười nói, liền xem như quân tử đến, đó cũng là tử phòng cùng vệ trang huynh, ngươi cái này tự tân bốc mình cũng không tính. Trương Lương nín cười nói, Hàn Lăng huynh quá khen ba người gần bữa tiệc bằng kỷ ngồi đối diện. Trương Lương ánh mắt trong trẻo, nhìn về phía một bên Tử Kim Lư Hương cùng lượn quanh yên khí, nói, nếu như không có đoán sai, cái này lò hương thế nhưng là sinh ra từ Nam Hải vực sâu nước trầm lòng sinh hương, nghe nói này hương so với loại nặng hoàng kim còn chân quý hơn mấy chục lần, thu thập có chút không dễ, nhiều năm mới được một đám, Hàn Quốc bên trong cũng chỉ có Hàn Vương có được, không nghĩ tới hôm nay có thể được gặp. Hàn Lăng gật đầu lại là lắc đầu, khẽ thở dài chỉ tiếc, ta lấy tới tay cũng chỉ có mấy đám mà thôi, đổi không có bao nhiêu tiền, bằng không thì lấy đi bán vệ trang. Tự rót một chén, chậm rãi nói, ngươi nếu là muốn tiền, vừa bạn có một người tìm tới tướng quân phủ dâng ở. Hàn Lăng trong lòng hơi động, đã là có chỗ suy đoán, ngoạn vị đạo phỉ Thúy Hổ. Vệ trang nhẹ gật đầu. Từ nữ khẽ cười một tiếng, nói, xem ra cái này phỉ Thúy Hổ là quy hàng tới Hàn Lăng sợ cả một cái, cười nói, cái này béo con cọt buôn bán thủ đoạn tại thất quốc bên trong cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngược lại là vừa vặn để cho hắn cho ta lợi ít tiền, ta hiện tại thế nhưng là nghèo rất mỏng tơi. Hàn Phi nghe vậy cười dân nói, trong quốc khố mới vừa thu thuế má, còn có trăm vạn kim đâu, lao thập ngươi bây giờ thiếu nói cũng là Hàn Quốc đệ nhất phú hào. Hàn Lăng bật cười nói, ta ngược lại thật ra muốn làm một cái hôn quân, đem những này đều bỏ vào trong túi, chỉ tiếc Tần quốc đã đối thất quốc xuẩn xuẩn rụng động, nếu muốn ở cái này loạn thế sinh tồn, quốc khố số tiền này ngay cả nhét kẽ răng đều không đủ đâu. Chương 152, Hàn Mộng không lạnh Tần quốc. Thiện nghi cựu ca Hàn Phi ánh mắt tụ lại, nói, chẳng lẽ lao thập lấy được tin tức gì? Hàn Lăng cạn rót một cái, thú vị nói, tin tức này vẫn là Bạch Diệp Phi để cho Minh Châu phu nhân nói cho ta biết, hẳn là bắt nguồn từ Thoa Y Địa khách, nghe nói Tần quốc đang định phái người ám sát ta ám sát người. Tử nữ chút ít nhíu mày, sóng mắt lưu chuyển nói, Tần quốc đây là muốn thừa dịp Hàn Quốc tình thế vi diệu, gây nên đại loạn, tốt đi chiếm đoạt sự tình. Hàn Lăng sờ cả một cái, ánh mắt ngoạn vị đạo, Tần quốc đã xuẩn xuẩn rung động, chúng ta cũng không thể không làm chuẩn bị. Bây giờ nội hoạn tạm bình, đại quyền đã nắm, huyết y đi hậu tuy là cái uy hiếp, cùng Tần quốc dạng này hồng thủy manh thu so sánh lại ngay cả hổ lang cũng không tính, chính là lấy pháp biến đổi, lấy thương nghiệp cường quốc thời cơ tốt. Đối diện tiện nghi cựu ca Hàn Phi khẽ thở dài, biến pháp sự tình cũng chính là ta hôm nay tới tìm ngươi muốn nói lên. Nói đến Tần quốc một năm trước thì có vong Hàn quốc tâm, nếu không phải tử phòng cấp trương tướng quốc gia cái kia mạo hiểm rượu chiêu tạm thời vượt qua nan quan, Hàn quốc chỉ sợ đã không phải là hôm nay. Hàn quốc vệ trang cao mày nói, chỉ là một chiêu này tuy nhiên cao minh, nhưng thực sự quá hung hiểm, trong vòng mấy năm có lẽ có thể nhất thời tiêu hao Tần quốc quốc lực, để nó bất lực mạo muội làm việc, nhưng theo Trịnh quốc sở kiến mương dần dần thành, Tần quốc binh lương thực đều là chân, ngược lại sẽ càng thêm cường thịnh, dù cho Hàn quốc bây giờ bắt đầu biến đổi cường quốc, nhưng cũng khó khăn so sánh được đến lúc Tần quốc. Hàn Lăng cười nói, cái gọi là quân cờ đi hiểm chiêu, binh đi hiểm đạo, lấy yếu đọ sức mạnh, tiền vốn mỏng cũng chỉ có thể để mà sau mệnh để đền bù, đổi lấy nhất thời sinh tồn mà đối đãi cơ hội tốt, cho nên có chút nguy hiểm có khi cũng không thể không bước lên. Nói khép cười một tiếng, nhìn về phía Trương Lương nói, Tử Phong lần trước có thể nghĩ đến diệu kế như thế, đối lại sau sự tình phải trang sớm đã có sở thiết muốn. Trương Lương gật đầu, nghiêm mặt nói, Hàn Lăng minh minh xét, năm đó ba nhà phân tấn, Thành Hàn, Ngụy, Triệu Tam Quốc, Hàn Quốc tâm đắc địa giới làm bên trong sống lưng, thiên hạ trung tâm, mặc dù chiếm tứ phương tới lui sắc bén, nhưng cũng bởi vì cường địch vây quanh, mỗi khi liền nhau hai quốc giao chiến, Hàn Quốc liền tất nhiên bị liên lụy, bị các quốc gia phân tranh mệt mỏi, đủ xưng là bốn chiến chỗ. Hàn Quốc tình thế so với cũng có Tam Quốc lân cận Ngụy Quốc còn muốn kém hơn không chỉ gấp mấy lần. Quả thật binh gia tất tranh nói ánh mắt lập lòe, nghiêm mặt nói, nhưng nếu đổi một góc độ xem, phải chăng mang ý nghĩa ở vào một cái có lực vị trí, đã là binh gia tất tranh, các nước đều muốn chấn giữ muốn, như vậy tự nhiên ai cũng không muốn làm cho đối phương đạt được, nếu không nếu có một cường quốc đạt được, liền có thể mượn Hàn Quốc tứ phương tới lui sắc bén điều binh khiển tướng, vận chuyển lương thảo, tiến quân thần tốc nước khác, ít ngày nữa mà binh lâm dưới thành hiện. Tại Tần quốc thì đã xưng bá chư hầu, nếu có thể để cho nó hơn vài quốc gia ý thức được ít ngày nữa Tần quốc quốc lực chi thịnh, ngay cả hồng thủy manh thú đều không đủ lấy hình dung, lại thêm lấy du thuyết, như vậy là không hoàn toàn có thể trở thành nước khác cùng Tần quốc ở giữa thăng bằng người, từ đó tìm kiếm được cường thịnh thời cơ đâu. Hàn Lăng trong mắt hào quang lóe lên, vỗ tay khen, Tử Phong quả nhiên trí kế bách xuất. Trương Lương khiêm tốn nói, Hàn Lăng huynh quá khen, ta đây là múa búa trước cửa lỗ ban, chỉ sợ Hàn Lăng huynh sớm đã có chuẩn bị. Hàn Lăng cười to nói, chuẩn bị ngược lại là có một ít, tuy nhiên nhưng là chó ngáp phải rồi, tối đa chỉ có thể nói đúng không như mà hợp. Lúc này tiện nghi cựu ca Hàn Phi khẽ cau mày nói, thế này mặc dù tuyệt diệu, chỉ là cái này cường thịnh thời cơ, mấy cái kia nước láng giềng lại sẽ không cho chúng ta, đến lúc đó tự thân cường thịnh ngược lại sẽ lật đổ tả hữu thăng bằng, trở thành mục tiêu công kích, chẳng lẽ lão thập nói chuẩn bị chính là có liên quan với đó. Hàn Lăng cười thần bí nói, chỉ cần bên ngoài không để cho hắn vài quốc gia cảm thấy Hàn Quốc có quá lớn uy hiếp, tự nhiên là sẽ không xuất hiện trở thành mục tiêu công kích được vấn đề. Tử nữ khẽ cười nói, đã là bên ngoài không có, cái kia chính là trong bóng tối có, chỉ là thiên hạ tuy lớn, muốn giấu lại lực lượng cả nước thanh thế nhưng là muôn vàn khó khăn. Nói mắt đẹp lưu chuyển, Bất Thình Lình hai mắt tỏa sáng nói, Bách Việt. Hàn Lăng nháy mắt mấy cái, cười nói, vẫn là tử nữ nhất hiểu ta, ta đang định để cho thân là ẩn vu đứng đầu khu thi ma trước một bước tại Bách Việt bồi dưỡng khởi thế lực, coi đây là cơ hội, cho đến trong bóng tối đạt được Bách Việt, thứ nhất lấy làm phục binh cứu trợ, giấu giếm thực lực, thứ hai dù cho sự tình không hề đãi, chí ít còn có thể đồng sơn tái khởi. Vệ Trang ánh mắt thâm thúy, nói, Bách Việt ở vào Sở Quốc phía nam, không cùng còn lại bất luận cái gì một nước liền nhau. Hắn hỗn loạn chỗ cũng làm cho Sở Quốc không thể nào quản thúc, đúng là một tuyệt cao địa phương, nhưng là muốn trong bóng tối bồi dưỡng một cái khuynh quốc thế lực, cần nhân thủ cùng tài lực cũng không ít, Hàn Quốc nhưng cầm không ra nhiều như vậy. Hàn Lăng cười nói, cho nên mới muốn hương thương nghiệp, để cho Phỉ Thúy Hổ vậy chỉ béo lao hổ như thế thương nhân đi vơ vét của cải, Hàn Quốc tứ phương tới lui. Sắc bén không chỉ có lợi cho chiến sự, thương nghiệp một trong đạo cũng có chút được lợi, như thế sở trường nếu không tiến hành lợi dụng, thực tế phung phí của trời. Trương Lương ánh mắt trong trẻo, nói, biến pháp để cầu quan lại thành mình, quốc thể bất loạn, hương thương nghiệp để cầu tài khả đi quốc, ở ngoài thực thế lực như thế có lẽ liền có hy vọng ở nơi này loạn thế lấy được một đường cơ hội thắng. Tử nữ sóng mắt lưu chuyển, cười nói, thế lực nhưng bị quân, quan lại nhưng bị chính, thương thương nghiệp nhưng bị tài, trừ cái đó ra còn có một thứ đồ vật không thể thiếu. Hàn Lăng lông mày đỉnh vậy một cái, khẽ cười nói, điệp, xem ra cần phải đi tìm một chuyến Đường Thất lão đầu, thuận tiện cho hắn tìm mấy cái trợ thủ, đem Thất Tuyệt Đường làm lớn. Chương 153, Thủy Thanh gặp Thạch vào đêm, ánh trăng treo cao. Trong trẻo lạnh lùng ánh trăng chiếu tại Tân Trịnh Nam thành đường tắt ở giữa có vẻ hơi lạnh lạnh, liên đối lấy chung quanh cũng trở nên rất yên tĩnh, lúc này mỗi cái cửa ngõ đều yên tĩnh tĩnh canh giữ từng cái đầu đội nón lá giang hồ hán tử, khí tức tuy nói không lên kéo dài, nhưng cũng điêu luyện, bốn phía vừa có gió thổi cỏ lay liền ngay lập tức sẽ gây nên cảnh giác. Lúc này Bất Thình Lình cước bộ nhẹ vang lên, hai bóng người xuất hiện ở trong ngõ tắt, người cầm đầu lam bạch trường sam lướt nhẹ, hai phiết dịch dung đi ra sợi râu chỉnh tề như mi, bên cạnh đi theo một người mặc quýt hắc hỏa diễm váy cô gái nu mì, khí định thần nhàn đến gần. Cái này Thất Tuyệt Đường đệ tử ngược lại là so với trước kia điêu luyện không ít. Hàn Lăng khỏe miệng khẽ câu, đảo mắt 75 tam chỉ thấy một tên Thất Tuyệt Đường đệ tử tiến lên đón, cung kính chắp tay thi lễ nói, công tử, đường chủ đã ở phía trước xin đợi lâu này. Trong ngôn ngữ lui qua một bên, đưa tay ra hiệu. Hàn Lăng nhẹ gật đầu, mang theo Diễm Linh Cơ hướng đi cửa ngõ, thanh nham đắp phía ngoài hẻm, mục tiêu khúc chiết, mấy bóng người chính chấn giữ cùng đợi ở nơi đó, xa xa chỉ thấy Đường Thất lao đầu hồng quang đầy mặt chắp tay cười nói, chúc mừng công tử leo lên vương vị, diệt trừ cơ vô dạng, bây giờ Hàn Quốc chi bên trong tình thế rất tốt. Á Hàn Lăng cười to nói, muốn nói luận công hành thượng, công lao của ngươi cũng tương đối không nhỏ. Đường Thất lao đầu ha ha khoát tay lia lịa cười nói, Đường Thất sao dám giành công, nếu không phải công tử, nhưng không có Thất Tuyệt Đường hôm nay, có lẽ đã sớm bị ban đầu độc hạt môn cấp chiếm đoạt. Nói vừa đi vừa vuốt râu cảm thán một tiếng, cười nói, làm chúng ta người này qua cho tới bây giờ cũng là liếm máu trên lưỡi dao thời gian, không nghĩ tới ta Đường Thất còn sống thời điểm, một ngày kia còn có thể nhìn thấy Thất Tuyệt Đường trở thành Tân Trịnh một nhất đẳng ba phái. Hàn Lăng cười một tiếng, lắc đầu nói, ngươi cái này Đường Thất lao đầu không khỏi thật không có theo đuổi chút ít Thất Tuyệt Đường, cũng không thể chỉ thỏa mãn với một cái Tân Trịnh. Đường Thất lao đầu giật mình nói, chẳng lẽ ý của công tử là? Hàn Lăng nở nụ cười, phủi tay bên trong quạt giấy, nhìn xem bích ba lân lân nước sông, lo lắng nói, đã là gọi Thất Tuyệt, tự nhiên Tuyệt Thất Quốc thái mắt, về sau giật mình gợn sóng cũng không chỉ tại Tân Trịnh bên trong. Đường Thất lao đầu như có điều suy nghĩ chậm rãi gật đầu, nghiêm mặt nói, công tử lên cao gặp xa, phòng ngừa chu đáo, xác thực phải có lần này so đo vớt dâu suy nghĩ tỉ mỉ. Trầm ngâm nói, chỉ là muốn tại nước khác xếp vào thái mắt, còn có hai đại khó xử, một là nhân thủ. Thất Tuyệt Đường tại Hàn Quốc bên trong đệ tử rất nhiều, hai mắt có thể khắp đô thành Tân Trịnh, nhưng nếu phóng nhãn Thất Quốc bên trong, lại cũng chỉ là cựu lưu nhất mao mà thôi. Thứ hai là thực lực, trong nội đường đệ tử tìm hiểu tình báo sát thực thuộc nhất lưu, nhưng lại có một đại tệ nạn, cái kia chính là chưa có thực lực xuất chúng người, có nhiều chỗ khó khăn lẫn bảo, có ít người cũng không thể nào theo dõi. Hàn Lăng khẽ mỉm cười nói, cái này hai đại khó xử, cuối cùng chính là thiếu khuyết nhân thủ, với lại tốt nhất là có chút thực lực nhân thủ trong loạn thế nhân mạng như cỏ, thứ không thiếu nhất chính là người, bất kể là trong trốn giang hồ năng nhân dị sĩ, vẫn là các quốc gia tử tù. Thất Tuyệt Đường muốn làm lớn, đại lượng thu nạp những người này đã thành tất nhiên tư thế. Đường Thất lao đầu khẽ như mày, trần trơ nói, nhưng nếu đại lượng thu nạp nhân thủ, khó tránh khỏi sẽ có thế lực khác thám tử lẫn vào trong đó, dù cho không đem công tử lấy âm truyền rộng, giáp tình báo thủ đoạn tương thụ, cũng là một mối họa lớn. Hàn Lăng cười thần bí nói, thám tử tuy không có cầm thân phận biết lên mặt, lại khó thoát con mắt của ta, chiêu mộ được nhất định nhân thủ thời điểm để cho ta qua xem qua chính là, ta tự có biện pháp phân biệt những người này. Đường Thất lao đầu trong mắt tinh quang chớp động, cười nói, công tử quả nhiên có thể thường nhân không thể, nếu có thể bài trừ thám tử, cái kia duy nhất có thể một lo, cũng chỉ có những người này tốt xấu lẫn lộn như thế nào. Quản thúc Hàn Lăng khẽ mỉm cười nói, cho nên ta còn chuẩn bị cho ngươi hai cái trợ thủ. Cũng đã đến vừa dứt lời, đảo mắt hai cái thân ảnh theo cửa ngõ phòng cắt phía trên như lông vũ nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào cầu một bên. Diễm Linh Cơ khẽ ôm cánh tay liếc qua hai người, một cái hắc y liễu, một cái áo trắng, trên bờ vai đều nạm vài miếng tùy thân linh vũ, chính là Mạc Nha cùng Bạch Phượng. Mạc Nha chắp tay hơi hơi cúi đầu nói, công tử, Hoang Sơn đã chọn tốt. Hàn Lăng gật đầu cười nói, Mạc Nha tại trong màn đêm đảm nhiệm bách điều thống lĩnh nhiều năm, tướng quân phủ bồi dưỡng bách điều sát thủ phương pháp hắn hết sức rõ ràng, chỉ cần cầm những này thu nạp nhân thủ tìm nhất bí rậm rạp địa phương tiến hành ma luyện, đến lúc đó liền có thể dùng một lát. Đường Thất lão đầu nghiêm mặt nói, như thế liền không có sơ hở nào, có công tử lấy âm truyền rậm rạp tình báo thủ đoạn tại, ngày khác chính là Lục Quốc Vương cung, tin tưởng cũng chạy không thoát Thất Tuyệt Đường hai mắt, ta định sẽ không để cho công tử thất vọng. Sau một lát, Đường Thất lão đầu dẫn người cáo từ rời đi, trên cầu lần nữa yên tĩnh lại, phía dưới Bích Ba lăn tăn phất động, ánh trăng chiếu vào bên trên, dần dần có thể thấy rõ thanh tịnh dưới nước đá ngầm cùng tiền lý. Hàn Lăng thu hồi ánh mắt, khẽ cười nói, chúng ta cũng trở về đi. Diễm Linh Cơ hé miệng nói nhỏ vâng, hai người bước qua quanh co một kiểu, đường cũ trở về, đường phố hai bên ốc trạch bên trong sớm đã không có một chiếc vẫn còn sáng đèn đuốc. Tại đây mặc dù so với Tây Thành xóm nghèo tốt hơn không ít, nhưng cũng không kịp Đông Thành phú quý, ngoại trừ ngẫu nhiên có thể thấy được hai ba cái trong thành tuần đêm quân tốt, sớm đã không có người sẽ ở đây canh giờ vẫn còn ở trên đường. Hàn Lăng bất thình lình chút ít nhíu mày, lôi kéo Diễm Linh Cơ ngừng bước, tận tại ngõ hẻm trong. Chương 154, Thiên Sát Mà Tuyệt, chỉ thấy cửa ngõ có ba đạo nhân ảnh bỗng nhiên hiện lên, lại bỗng nhiên biến mất, rơi vào khu buôn bán ốc trạch một góc, trong bóng tối ẩn nút. Xem hắn hành vi chặt chẽ, không có sai biệt, hẳn là một thế lực nào đó bồi dưỡng ra được sát thủ, chỉ là chẳng biết tại sao muốn tìm mấy cái tuần đêm phổ thông quân tốt ra tay. Rất nhanh, mấy cái tuần đêm bạch giáp quân tốt dẫn theo đèn lồng đi ngang qua ốc trạch, trong bóng tối ẩn nút tam cái sát thủ theo người cầm đầu thủ thế, bất thình lình xuất thủ, động tác cấp tốc mà gọn gàng, tinh quang lóe lên ở giữa, đoạn kiếm lập tức phong hầu. Vật nặng rơi xuống đất, tam cái sát thủ cấp tốc bắt đầu cởi quân tốt ý địa giáp thay đổi, dịch dung dâng lên. Hàn Lăng trong lòng hơi động, nhìn xem râu tóc hơi trắng người cầm đầu, giám định thuật tin tức rất mau ra hiện tại hắn trước mắt. Tính danh: Lỗ Câu Tiễn, cấp 78, tuổi già, toàn thuộc tính giảm bớt, thân phận: La Vong sát thủ, Thiên Sát Mà Tuyệt tứ đẳng sát thủ bên trong, đứng hàng chữ sát nhất đẳng. Năng lực: Thứ kiếm thuật, khinh thân thuật, liễm tức thuộc tính, lực lượng 67, nguyên do 69, nhanh nhẹn 73, nguyên do 76, thể chất 60, nguyên do 66, mị lực 65, nguyên do 70. Chú thích: La Võng, Tần Quốc trong triều sát thủ tổ chức, danh xưng Thiên La Địa Võng, chỗ nào cũng nhúng tay vào, sát thủ khắp Thất Quốc số địa. La Võng, Hàn Lăng hơi nhíu mày, bị vơi một tiếng, quả nhiên là Tần Quốc phái tới sát thủ, đến thật đúng là nhanh, tuy nhiên chỉ phái cái chữ sát nhất đẳng sát thủ dâng không khỏi quá xem thường Hàn Quốc, hoặc là nói còn có những thứ khác đồng bọn. Suy nghĩ tại điện quang thạch hỏa ở giữa hiện lên, hướng về Diễm Linh Cơ ra hiệu, lập tức dạo chơi xúc địa thành thốn, nhoáng một cái đã tới tên là Lỗ Câu Tiễn niên kỳ lao sát tay trước người, trên tay quạt giấy chân khí bao quanh ở giữa như tật điện điểm ra. Lỗ Câu Tiễn chợt thấy bóng người, trong mắt kinh hàn, đoạn kiếm cấp tốc chặt lại, bước ra rụt vọng lui, lại chợt thấy hàn khí tới người, đoạn kiếm trong tay chẳng biết lúc nào đã che phủ tầng một huyền băng, đảo mắt thẳng mạn cánh tay, nhất thời quá sợ hãi, chỉ tới kịp kinh hô một tiếng, ngươi. Huyền băng đột nhiên đem băng phòng, Hàn Lăng cười nhạt một tiếng, thu hồi quạt giấy. Lúc này đường phố ốc trạch phía trên truyền đến kêu đau một tiếng, đảo mắt vật nặng rơi xuống đất, điểm một chút lân hỏa mị ảnh ở bên cạnh nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống, phấn môi khẽ mở ngón tay giữa tiêm lượn quanh hỏa diễm thổi tắt. Hàn Lăng nhìn xem bất lực ngã nằm dưới đất hai cái tuyệt chữ nhất đẳng La Vong sát thủ, khẽ cười một tiếng, chậm rãi nửa ngồi xuống dưới, xuất ra hai hạt thổ chân hoàn đến, hai cái này sát thủ nội lực bình thường, hẳn là có thể có thu hoạch, quạt giấy một điểm hầm dưới, bấm tay cầm đan dược bắn vào trước mắt hai cái La Vong sát thủ trong miệng, lại lấy rượu tinh cho bọn hắn rót một ngụm nhỏ. Giây lát, hai cái Lạc Vong sát thủ phổ phổ thông thông trên mặt bỗng nhiên dâng lên một vòng hồng nhiệt, đồng tử dần dần tăng dã, lâm vào u ám bên trong. Hàn Lăng thuận miệng hỏi, nhiệm vụ của các ngươi là cái gì? Ám sát Hàn Vương trộm lấy Việt Vương tám kiếm cùng Hỏa Vũ bí bảo, trộm lấy Việt Vương tám kiếm cùng Hỏa Vũ bí bảo. Hàn Lăng lông mày đỉnh vẩy một cái, không nghĩ tới từ nơi này cái thứ hai La Vong sát thủ trong miệng vẫn phải biết rồi ngoài ý liệu đáp án, muốn nói biết do chuyển hồn diện phách tại trên tay mình, còn băn khoăn, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có Tiềm Long Đường đổi bảo lúc gặp qua cái kia chết thái giám Triệu Cao. Suy nghĩ một chút, hỏi tiếp, lần này các ngươi phái bao nhiêu người tham dự việc này? 7 người. Thiên Sát Mà Tuyệt, không một không còn. Hàn Lăng sờ cả một cái, Thiên Sát Mà Tuyệt, không một không còn, nói cách khác, còn có chữ thiên cấp La Vong sát thủ giấu ở cái này tân trịnh bên trong, lấy cái này gọi là Lỗ Câu Tiễn chữ sát nhất đẳng sát thủ đến xem, chữ thiên cấp sát thủ thực lực tất nhiên không yếu, nói không chừng còn là rất có danh tiếng người. Ánh mắt ngoạn bị đạo, một vấn đề cuối cùng, cái này chữ thiên cấp sát thủ là ai? Hắc Bạch. Huyền Tiễn Hàn Lăng ánh mắt chớp lên, chậm rãi đứng dậy, tiện tay cầm tam cái La Vong sát thủ đánh giết. Liên tiếp cơ giới hóa giọng điện tử vang lên. Đánh giết cấp 78 La Vong sát thủ Lỗ Câu Tiễn, đẳng cấp tăng lên, tổng thu hoạch được 2 điểm thuộc tính, có thể cường hóa thuộc tính, lực lượng trước mắt đẳng cấp 70 đánh giết cấp 47 cấp 49 tuyệt chữ nhất đẳng La Vong sát thủ, tính gộp lại kinh nghiệm tăng lên. Mang theo Diễm Linh Cơ trở lại công tử phủ hậu viện, Thúy Trúc lưu luyến trong nội viện bình an không tiếng động, chợt có gió nhẹ lướt qua lá cây, Hàn Lăng gỡ xuống dịch dung trang phục, đang chuẩn bị cùng nhau về đến phòng. Đúng lúc này, hậu viện vòng thông hành lang bên cạnh truyền đến một tiếng chén canh rơi bể âm thanh, lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc bích sắc cẩm phục dịu dàng nữ tử chính kinh ngạc xem ra, hai tay che miệng để tránh kêu thành tiếng, mặt đất canh thang cùng nát chén rải xuống. Hàn Lăng khẽ giật mình, Hồ phu nhân. Diễm Linh Cơ đôi mắt khẽ nhúc nhích, vểnh lên chỉ che miệng, nhìn một chút Hồ phu nhân, vừa nhìn về phía hắn, người thấy là Hồ phu nhân, nên xử trí như thế nào là tốt. Yên lặng nửa ngày, Hồ phu nhân chậm rãi thả tay xuống, bộ dạng phục tùng nói nhỏ, "Công tử xin yên tâm, ta cái gì cũng không thấy." Hàn Lăng sờ mũi một cái, bị Hồ phu nhân nhìn thấy ngược lại cũng không phải chuyện ghê gớm gì, cái này dịu dàng hiền lành tiểu nữ nhân chủ động cho mình đánh nghiệm trợ số lần cũng không phải số ít. Mắt nhìn trên đất canh thang, cùng một tiếng nói, "Phu nhân không cần quan tâm." Ngược lại là phu nhân nhất thời kinh hãi, cầm canh thang ngã. Nhưng có làm bị thương tay Hồ phu nhân giúp đỡ khẽ gật đầu một cái, bộ dạng phục tùng yên lặng chỉ chốc lát, chậm rãi dương mắt nhìn lại, nói nhỏ, lần trước Tư Mã phủ gặp kẻ gian người ban đêm xông vào, còn muốn đa tạ công tử đuổi đi tạp nhân. Chương 155, gần sớm vô tích Hàn Lăng thần sắc vi diệu, đêm đó đuổi đi tập nhân sự tình, chẳng nói là một cái thú vị hiểu lầm, xem hổ phu nhân luyện luyện ý cắt cảm tạng, thực tế nhận lấy thì ngại, sờ mũi một cái từ chối nói, phu nhân khách khí, ta cũng chỉ là đánh bậy đánh bạ mà thôi, không cần đa tạ. Đúng lúc này, hành lang ở ngoài chuyển tới từ xa xa mấy phần êm ái tiếng bước chân, cùng ba lượng xem thường thoái ngữ, vừa rồi động tĩnh xác nhận bên kia chuyển tới, dường như có cái gì ngã. Chúng ta trước hay là đi xem một chút đi. Hổ phu nhân lông mi khẽ nhúc đích, nhẹ giọng nhắc nhở, công tử Hàn Lăng mỉm cười, gật đầu nói đêm đã khuya, phu nhân sớm đi nghỉ ngơi, những này nát chén liền để cung nhân thu thập đi, cẩn thận bị thương tay. Hổ phu nhân đôi mắt sáng chớp lên, giúp đỡ nhẹ nắm ngón tay, huyền huyền nhẹ gật đầu. Hành lang ở ngoài cước bộ tiến gần, Hàn Lăng nở nụ cười, mang theo Diễm Linh Cơ hư nhảy vọt qua cửa sổ, trở lại trong phòng mình. Trong phòng, trên bàn trà lô hỏa điểm một chút, để đó một cái bích ngọc tiểu hồ, bên cạnh có hương hương, cánh hoa, tử nữ ngồi quỳ chân trên ghế, đang tại điều tiểu, sớm đã nghe ngoài cửa sổ động tĩnh, biết là hắn trở về, vẫn như cũ rót rượu như dụng cụ, chế nhạo nín cười nói, lúc này ngươi xem như bị nhạn mổ vào mắt. Hàn Lăng trên mặt ngượng ngập, không một tiếng, cô nàng này thật sự là hết chuyện để nói, tối nay không phải chấn nhất chấn phu cương không thể. Sau lưng cửa sổ nhẹ băng lên, Diễm Linh Cơ tiện tay cầm cửa sổ chậm rãi khép lại, chỉ chốc lát sau, liền nghe được ngoài phòng hành lang hơi nghiêng mơ hồ có chút cho phép lo lắng âm thanh truyền đến, "Hồ phu nhân, ngài không có sao chứ?" Nhưng có làm bị thương tay hồ phu nhân âm thanh nhỏ bé, ẩn ẩn có thể nghe, "Không, có gì đáng ngại, chỉ là cấp công tử làm canh thang bưng tới." Trong lúc nhất thời không có bưng vững vàng mà thôi, bất thình lình thoảng qua cao giọng, "Cẩn thận, những ngày nát." Chén mở tiền lệ, đừng có dùng tay nhặt cung nữ, âm thanh hơi ngừng lại, liên tiếp nói, "Cái kia, phu nhân đi nghỉ trước chính là, chúng ta cầm chút ít nhánh trúc dâng hành lang." Ở ngoài tiếng bước chân từ từ đi xa, Hàn Lăng hơi hơi một quái lạ, không nghĩ tới chén kia canh thang nguyên lai là cho mình. Tử nữ chậm rãi đến gần, đầu ngón tay cầm một cái ấm áp bình rượu truyền đạt, nhìn xem hắn lại cười nói, "Hồ phu nhân làm người dịu dàng nội liễm, chén kia canh thang có lẽ là bởi vì chuyện ban ngày mà cố ý đưa tới, để cho ngươi không cần để ý." Vô ý nói như vậy, Hàn Lăng tiếp nhận bình rượu, mỉm cười, chớp mắt nói, "Phu nhân có lòng." Tử nữ sóng mắt lưu chuyển, cười nói, "Không có thành ý. Ngươi câu này nói lời cảm tạ còn phân hai cá nhân." Hàn Lăng cười hắc hắc nói, "Phu nhân nếu là cảm thấy không có thành ý, vậy ta không bằng cũng điều một chén rượu tạ phu nhân." Tử nữ cười sáng giọng, cười hư hỏng như vậy, "Ngươi lại đánh cái quỷ gì chủ ý, ta mới không uống rượu của ngươi đây." Hàn Lăng nháy nháy mắt nói, "Phu nhân thật không uống, ta cái này điều ra thế nhưng là toàn bộ Hàn Quốc, thậm chí thất quốc đều khó mà tìm đi ra rượu ngon, chính là Bích Hải San Hô tôn phối tay hoa nhưỡng đều không kịp nổi rượu này tinh quý." Gặp hắn nói thần bí, tử nữ hé miệng nở nụ cười, nói, "Vậy ta trước tạm nhìn một chút, ngươi cái này tự tân bút mình tiểu có bao nhiêu tinh quý." Hàn Lăng cười thần bí nói, "Phu nhân liền đợi đến uống rượu à?" Nói xong, làm bộ lung lay trong tay bình rượu, uống một hơi cạn sạch, cũng không nuốt xuống. Cười xấu xa một tiếng, lấy âm tương truyền, hơi chật một chút mắt nói, "Hàn Vương miệng bị ngọn, phối hợp tràn ngập tình ý tay hoa nhưỡng, có phải hay không mỗi một dạng nếu so với cái trước tinh quý?" Tử nữ cười đến nhánh hoa run rẩy nói, "Cái này rõ ràng chính là ta tiểu, tiến vào trong miệng của ngươi lại trở nên tinh quý, ngươi nếu là như vậy hướng về ta nói cảm ơn, thật là như thế nào?" Tạ hồ phu nhân Diễm Linh Cơ che miệng khẽ cười một tiếng, chế nhạo nhìn xem Hàn Lăng, xê gần nói, "Vậy cũng chỉ có đưa lên một cái canh thang." Lúc này ngoài cửa sổ hành lang hơi nghiêng, âm thanh nhận ẩn lại lần nữa truyền đến, "Hồ phu nhân làm người thật tốt, ngày thường đối đãi chúng ta cũng khoan hậu, vương thượng thật có phúc." Một cái khác cung nữ cười nói, "Ngươi cũng đừng ở phía sau nói bừa bãi, hồ phu nhân sở dĩ trong cùng, một là bởi vì là hồ mỹ nhân tỷ tỷ, hai là nghe nói cùng Lộng Ngọc cô nương có quan hệ thân thích, mới không phải bởi vì vương thượng ân sủng." "Tuy nhiên a, cái này bể sau cũng khó mà nói." Diễm Linh Cơ đôi mắt khẽ liếc nhìn người khác, ngón tay nhỏ nhắn khinh ý lìa cái cằm, hé miệng khẽ cười nói, "Xem ra chưa hẳn không thể dùng phương pháp này." Tạ hồ phu nhân Hàn Lăng trên mặt một thẹn đỏ mặt, cô nàng này nói thực tế sợ người, lúc này cười mắng lấy hôn lên, "Nhìn ta trước không tiễn đưa ngươi một cái tay hoa nhuộm phấn môi như anh, ôn nhuận như ngọc, đối mặt đôi mắt lam nhạt mềm nhuyễn, phảng phất như nước mềm mại đáng yêu, như lửa nhiệt tình." Sau lưng tử nữ buồn cười nhìn hắn một chút, cái này vô sỉ công tử lại mượn cơ hội giở trò xấu. Thật lâu rời môi, tay hoa cất mùi rượu mùi thơm ngào ngạt đầy hơi thở, Hàn Lăng khẽ miệng treo lên đắc ý cười xấu xa, nói, "Lần sau còn dám trêu chọc công tử, xem ta như thế nào thu thập ngươi." Diễm Linh Cơ nhẹ nhàng phối hợp môi, hé miệng nhàn nhạt nở nụ cười, khẽ dạ. Hàn Lăng cười hắc hắc, đảo mắt nhìn về phía tử nữ, xích lại gần cười, "Nếu nói phu nhân ngươi xem, muốn hay không cũng uống trên một chén thiên hạ nhất tinh quý?" Tiểu tử nữ khẽ cáo hắn một chút, cười không nói. Sáng sớm hôm sau, lại là một cái nắng ấm cạn chiếu thời gian, màu vàng tia sáng chiếu xuống Hàn Vương cung trước đại điện đá phiến mặt đất, mồ hôi gần sớm, dần dần bốc hơi vô thích, lúc này trong chính điện đã là bóng người nhốn náo, nhưng này hẳn là ngồi tại trí cao trên vương vị chính chủ lại chậm chạp không đến. Muốn tại thường ngày, quân thần đã sớm ngoài miệng không dám nói, nhưng trong lòng chờ không kiên nhẫn, nhưng hôm nay sẽ không, bởi vì trong điện bầu không khí tổng lộ ra chút ít không tầm thường. Chương 156, lấy hình rừng hình dưới thềm đứng mấy cái công chức vụ trộm điều khiển tinh vi xuống toan trướng hai chân, ngay cả cũng không dám thở mạnh, vụ trộm nhìn về phía cách đó không xa đứng mấy cái đại thần. Tướng quốc Trương Khai Điệu trên mặt mang không phải giận không phải mừng, nhìn không ra dĩ nhiên biểu lộ, đứng lâu như vậy cũng không có một điểm vẻ giận, nhất làm cho nhân phí hiểu là ngay cả cái kia thân cư tư khấu vị cựu công tử Hàn Phi cùng mới cất nhắc lên trưởng sử Trương Lương cũng là một bộ mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm dáng vẻ. Vốn là khó được không cần điểm danh tạo chiều thời gian, những đại thần này liền sớm tới trong điện, hiện tại lâu trạm cũng không có một điểm động tĩnh, mấy cái công chức không thắng giải thích theo suy nghĩ cầm dưới tầm mắt chuyển, bất thình lình phát hiện một cái mấu chốt. Tướng quốc Trương Khai Địa cùng tư khấu Hàn Phi bọn hắn mặc hướng dày đế dày xa so với tầm thường nặng nghề, tựa hồ là đặc biệt vì lâu chạm mà chuẩn bị. Vừa định biết chút gì, hết lần này tới lần khác lúc này sáng giai công đường có động tĩnh, chúng thần bận bịu kiểm chế tâm thần. Hàn Lăng một thân Hàn Vương bảo phục thản nhiên theo trong điện cửa hông đi vào giai đường phía trên, tại trường án trước dựa vào trên giường tùy ý ngồi xuống, hướng giai mà xem. Muốn nói chân chính tạo triều, cái này còn là lần đầu tiên, cái gọi là quan mới đến đốt ba đống lửa, chính mình cái này tân vương đang bị vừa vặn đốt cây đốt thứ hai. Ánh mắt đảo qua dưới thềm bất động thanh sắc đến Bạch Diệp Phi, nhìn về phía bên kia tiện nghi cựu ca Hàn Phi, tuần mũi này, cái kia diễn ra. Chỉ thấy tiện nghi cựu ca Hàn Phi trong mắt tinh quang lóe lên, chậm rãi chắp tay nói, thần đêm qua nghe nói trình báo, Nam Thành có ba tên tuần đêm bạch giáp quân quân tốt trong bóng tối bị người giết chết, liên y giáp đều bị cướp đi, hiện trường ngoại trừ một chút lửa đốt dấu vết, hung thủ chạy trốn vô tung, hắn gây nên khả năng bị tài, lại đưa Hàn Quốc luật pháp với không để ý thực tế cản rỡ đến cực điểm Hàn Lăng trong bóng tối nín cười, cái này nửa cái hung thủ cũng không chính là mình. Cùng Diễm Linh Cơ a, trên mặt lại nhíu mày nghiêm mặt nói vì tài mà sát quân kết thúc, sát thực cản rỡ đến cực điểm, lập tức nghiêm tra việc này, gian đe. Lúc này dưới thềm đứng yên Trương Lương tức thời hướng lên cung lễ nói, bẩm vương thượng, giết một hung mặc dù có thể nhất thời lệnh có lòng làm tặc người sợ đâu, nhưng thời gian dài cuối cùng rồi sẽ quên lãng, thần nghe nói Tư Khấu đại nhân tại Tề Quốc Tăng Hải đọc sách, sư tổng nho pháp đều thông đại hiển tuần phu tử, tinh thông pháp gia học thuyết, không biết phải chăng là có thể nghĩ đến cái gì lương sách để giải này hoạn quân thần trong lòng nghiêm nghị căng thẳng, pháp gia. Như là cường tần thương hưởng hàng ngũ đều là pháp gia người thành đạt, hôm nay không tầm thường sự tình, chẳng lẽ chính là muốn biến pháp. Bạch Diệp Phi chút ít nhíu mày, mắt nhìn tới, đảo mắt mặt không biểu tình, Hàn Quốc luật pháp như thế nào, cũng không ảnh hưởng quá lớn, nếu có thể làm cho Hàn Quốc cường thịnh ngược lại là một tin tức tốt. Bạch Diệp Phi cùng quần thần phản ứng Hàn Lăng nhìn ở trong mắt, trong bóng tối cười nhạt một tiếng, hướng về Trương Lương gật đầu nói có lý, không biết Tư Khấu nhưng có lương sách. Chỉ thấy tiện nghi cựu ca Hàn Phi tiến lên một bước, nói: loạn thế trăm năm, chiến hỏa phân tranh, chúng sinh đều là mạnh được yếu thua, cái gọi là theo người tính, thuận người tình, tất xuất từ tranh đoạn, phù hợp phạm vân loạn lý mà quy về bạo, hỏa loạn căn nguyên ngay tại ở bởi vì sinh tồn mà kích phát ích kỷ tâm. Hàn Lăng khẽ gật đầu, đoạn văn này hắn ngược lại là nghe qua, dường như tuân tử tính bản ác chi luận. Chỉ nghe tiện nghi cựu ca Hàn Phi tiếp tục nói: xu lợi tránh hại chính là vạn vật thiên tính, cũng không phải là tiểu nhân độc hữu, mà là người trong thiên hạ điểm giống nhau, người chỗ nghị gây nên, phần lớn đều ở đây lợi hại hai chữ bên trong nói. Ánh mắt lập lời nói, đã là xu lợi tránh hại, liền có thể hình sợ, lấy thưởng tiến bảo, cái gọi là thuật lấy biết gian, lấy hình dừng hình, như hình qua không tránh đại phu, thưởng phạt không di thất phu, dân tâm tự nhiên như nước lặng lặng, chảy xuôi, lại không chảy ngang vô độ hình dạng lời nói trực địa, tại quần thần trong lòng hù dọa gợn sóng. Lễ không xuống thứ nhân, hình không lên đại phu từ xưa cũng có, lễ hạch tâm chính là các gan kỳ vị, thân phận gì liền nên có nhiều đãi ngộ. Cho dù là hình pháp cũng giống vậy. Đây chính là cái gọi là quyền lực cùng lễ pháp, muốn mỗi giờ mỗi khắc không nói cho người khác, ta và ngươi không đồng đẳng. Nhưng bây giờ có người muốn khiêu chiến cái này trật tự, tuy nhiên sẽ chỉ là cái này trật tự một góc, hình pháp có thể tổn thất lợi ích lại không một chút nào thiếu, việc này một thành giống như là một cây đao treo ở quần thần trên đầu, cũng không còn cách nào vô sở cố kỵ hành sự. Như tại thường ngày tự nhiên cùng công, cho đến đem cái này khiêu chiến trật tự người bức bách lui lại, thậm chí vô lộ khả tẩu, nhưng bây giờ bọn hắn không được, càng không dám. Bởi vì phải làm như vậy chỉ sợ không phải mở miệng Tư Khấu cựu công tử Hàn Phi, mà là hiện tại cao cao tại thượng, leo lên Hàn Vương vị thập công tử Hàn Lăng. Tất nhiên đứng ra ngoại trừ vừa chết không có bất kỳ thay đổi nào, vậy dĩ nhiên còn chưa đứng ra. Hàn Lăng cười nhạt một tiếng, những người này hướng mây mộ vũ, cười cơ ngược lại tưởng năng lực tự nhiên không yếu, biết gì nên làm, gì không nên làm, phần lớn tại vị nhiều năm, trên tay luôn luôn chút ít chân tài thực học, chí ít trong phủ môn khách là có tài học, có thể an ổn tại vị, dù sao cũng so cái gì cũng tốt, chỉ bất quá thiếu chút lợi ích. Mắt nhìn hướng phía dưới đầu, hết thảy vẫn còn ở trong dự liệu. Hiện tại còn kém trọng thần lên tiếng ủng hộ. Lúc này bất động thanh sắc đã lâu Trương Khai Điệu tức thời đứng dậy, chắp tay nói, người có quý đạo thì quốc hữu quý đạo thì dân giàu nước mạnh, Tư Khấu đại nhân nói xác thực vì lương sách, vương thượng đại hạnh a. Hàn Lăng trong mắt hào quang lóe lên, tới, lúc này giải quyết dứt khoát, vô an nói, tốt, vậy thì do Tư Khấu phụ trách phát thảo một tờ tân pháp, coi là hiệu dụng chương 157, mây rừng phong động cái gọi là tân pháp tự nhiên sớm đã mô phỏng tốt, hiện tại cũng chỉ loại tiện nghi cựu ca cùng Trương Khai Điệu bọn hắn bố cáo thị chúng. Xuống tàu chiều, Hàn Lăng thản nhiên đứng dậy, bỏ đi rung động không dứt quần thần bước xuống kết quả giai, hướng đi đại điện cửa hồng, bên cạnh cửa song tử nhánh eo đứng yên ở chết, mấy tên hoạn quan vẻ mặt đau khổ xa xa cùng đợi, vị này tân vương hành sự hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm, xem phía trước trận chỗ này ở phía sau. Không được đơn các tầm cung, lại không trong số mệnh thường tùy tùng thị tẩm, chính là bên người người hầu cũng không cần hoạn quan, mà là bên người thiếp thân thị nữ, cái này khiến hắn loại chính là muốn mượn chức vụ chi tiện, hướng người ngoài vớt chút dầu nước đều không cơ hội. Xem hai vị này thị nữ mặc dù thân hình tinh tế lại thân đeo lợi kiếm, trang phục cũng cùng bình thường cung nữ khác biệt quá lớn. Hẳn là có võ lực tại người, không phải là tiên vương ngộ hại sự tình, để cho vương thượng có chỗ cảnh giác. Những này hoạn quan khổ sở chỗ hiếm thấy phảng phất viết lên mặt, Hàn Lăng cười thầm, tiện tay cầm bẫy lui, mang theo song tử lên đường hướng về công tử phủ mà đi. Chính điện cùng mỗi cái phó điện tương liên hán bạch đường trên hai bên cấm quân thủ vệ, đồn hoa phân loại, xa xa có thể thấy được vài quặng buông xuống biển tơ đường, tốn cánh trôi lộ, nhị tâm như ngọc. Hàn Lăng thưởng thức số mắt, nhìn về phía đi theo tả hữu song tử, khẽ cười một tiếng, sờ sờ hai tỷ mỗi cái mũi, xích lại gần chút ít nói, Mai Nhi, Lan Nhi. La Vong sát thủ bên kia có tin tức gì? Mai Liên trên mặt hơi ngại ngùng, nhưng cũng sớm thành thói quen công tử nhà mình tắc quái, diệp mắt nhỏ khẽ liếc hai bên, gặp chỗ gần không người thẳng thính, nói khẽ, vừa rồi Thất Tuyệt Đường đệ tử đáp lời, trong cung cũng không có gì có thể tựa như người ra bảo, ngoài cùng cũng không phát hiện có. Hư hư thực thực Hắc Bạch Huyền Tiễn người hiện thân ở. Hàn Lăng lông mày đỉnh gảy nhẹ, thế mà một điểm động tĩnh đều không có, chẳng lẽ là bởi vì buổi chiều đầu tiên hành động liền chết một giết hai tuyệt tam cái sát thủ, để cho mặt khác bốn cái La Vong sát thủ đều trong lòng có kiêng kỵ, không dám tùy tiện ngoi đầu lên mà ẩn giấu dâng lên. Suy nghĩ một chút, khẽ cười nói, Mai Nhi, để cho Thất Tuyệt Đường đệ tử tiếp tục nhìn chằm chằm cung nội bên ngoài động tĩnh, đặc biệt là cung nội có người hay không trong bóng tối tìm kiếm bí bảo. Mai Liên khẽ gật đầu nói, là một bên Lan Y Lìa lông mày nhỏ nhắn khẽ loan, nhẹ giọng tiếp lời nói, công tử, còn có một tin tức, khu thi ma cùng vô song quỷ đã tiến vào sở quốc địa giới, bây giờ chính hướng về Bách Việt mà đi. Hàn Lăng nghe vậy khỏe miệng lộ ra ý cười, khu thi ma tự thân kinh, công cũng không xuất chúng, lấy thi cổ thuật khai ra vân du bốn phương thi quỷ ngược lại là động tác có phần nhanh, chắc hẳn kế là một ngày thời gian liền có thể theo chính mình nói, bắt đầu ở Bách Việt bồi dưỡng thế lực. Ngược lại là cái kia trốn đi dưỡng thương thiên trạch, bây giờ cách phục quốc dần dần từng bước đi đến, gần như vô vọng, chống đỡ hắn làm việc chỉ sợ cũng chỉ có cựu hận, so sánh chính mình, áo trắng không phải cùng cựu hận xấu nhất, ngược lại là có thể mượn lực dùng một lát, chỉ là giữ lại thiên trạch cuối cùng thai họa ngầm không nhỏ. Tân Trị ngoại ô trên núi, tập rừng cây sinh, ở giữa một đầu mịt mở đường núi nối thẳng hướng về sơn lâm phía trên, ước hành lộn xộn rừng cây tre cuối cùng, hiện lộ ra một chút đá núi, không biết bị người phương nào đắp lên thành hang đá, trên đó khô héo thụ đằng thưa thớt mà treo. Mặt đất, một đầu hiện ra một chút hơi khói hắc xà nằm rạp trên mặt đất, cấp tốc bơi về phía động vật bên trong, bất thình lình một trận hàn khí phất qua hắc xà, nhất thời cầm đông lạnh trước tầng một trắng phèo phèo băng tinh, vô pháp động đậy nửa phần, hàn khí xương mù giống như tản mát ở giữa, tính cả hang đá trên khô đằng cũng bị thổi bên trong, tiếp theo té xuống đất, phát ra tiếng vang lênh lánh, té vỡ nát. Tịch mịch hang đá bên trong vang lên một trận xiềng xích thanh âm, dậm chân đi ra một bóng người, Thiên Trạch Xích đồng tử lạnh lùng nhìn chăm chú về phía hang đá ở ngoài bác lấy một tay hắc xà bóng người, khẽ cau mày nói, là ngươi trong đó lực bùng lòng. Sau lưng ngóc lên đầu rắn xiềng xích dần dần rơi xuống, ánh mắt liếc qua hắc xa che mặt hắc y nhân ảnh, né người nhìn về phía nơi khác, thản nhiên nói không có mang kiểu đến, xem ra ngươi không phải là vì giết ta Bạch Diệp Phi. Hừ nhẹ một tiếng, hắc xa sau ánh mắt nhắm lại nói, ta dâng cùng ngươi đàm luận một cái giao dịch. Tiên Trạch liếc qua đi qua, tỉnh mơ nói, ờ. Bạch Diệp Phi thần sắc vẫn như cũ, thản nhiên nói, ngươi muốn phục quốc, nhưng bây giờ bốn cái thủ hạ đắc lực lại toàn bộ hao tổn ở Hàn Quốc, đã không người có thể dùng, giao dịch với ta đối ngươi phi thường có lợi. Tiên Trạch khẽ nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, thật sao? Cho nên ngươi nghĩ thoáng bảng giá chính là cho chúng ta tay. Bạch Diệp Phi chậm rãi chìm xả giận, mắt lạnh nói, nếu như ngươi đầy đủ thông minh, ngươi sẽ nhận được ngươi muốn nói dạo bước ở bên, mà không chút thay đổi nói, ngươi còn sống, là bởi vì ta muốn cho ngươi còn sống, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, là tiếp nhận ta ra giá mã, vẫn là như là chó mất chủ một dạng biến mất tại Hàn Quốc. Thiên Trạch tỉnh rủi như mày, ánh mắt dư quang liếc nhìn sau lưng, lạnh lùng nói, chó mất chủ. Theo ta được biết, hiện tại tình cảnh của ngươi tựa hồ cũng không ổn, áo trắng không phải đối xử lạnh nhạt như đầu, lạnh lùng nói, có đôi khi mắt thấy bên tai nghe chưa chắc là thực. Tựa như ngươi dùng vu thuật khống chế những cái kia hắc xà theo vùng ngoại ô dân chúng tầm thường trong miệng biết được tin tức, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn cũng chỉ biết rõ mặt ngoài đồ vật, mà ngươi khống chế đồ vật, lại như thế nào thân mật cũng sẽ vì vậy mà lừa gạt ngươi. Thiên Trạch chấm dãi, siết chặt quyền đầu, trên mặt tỉnh mơ nói, ngươi muốn cái gì? Bạch Diệp Phi cười gần một tiếng, đưa tay cầm lên một tấm gấm lụa, nói, giết người ở phía trên. Thiên Trạch nhíu mày tiếp nhận, nhìn về phía gấm lụa, sáng hạt vẽ trên gấm viết năm cái tên, Trương Khai Địa, Trương Lương. Chương 158, Hắc Thiết Mục. Bạch Diệp Phi nghiêng đầu lạnh lùng nhìn Thiên Trạch một chút, cười gần một tiếng, ý vị sâu xa quay người rời đi nói, ngươi tốt nhất đừng làm sự việc dư thừa, cựu hận đúng là một kiện rất tốt vũ khí, nhưng ta đề nghị ngươi dùng tốt nó. Hàn Vương cung công tử phủ, Hàn Lăng mang theo song tử chuyển qua trong phủ cổng vòm, đối diện liền gặp Hồng Liên mặt mày hớn hở túi đầu nhìn xem trên tay á lồng, chậm rãi xào bước mà đến. Không biết nha đầu này đang suy nghĩ gì, nghĩ nhập thân như vậy, ngay cả sắp đụng phải cũng không phát giác. Hàn Lăng mỉm cười, đến gần thời điểm, đưa tay gõ nhẹ ở trước mắt náo túi bên trên. Ai nha? Hồng Liên thở nhẹ một tiếng, mắt mai trợn lên nhìn lại, thấy là hắn, nhất thời hơi sững sờ. Liếc qua mắt e thẹn nói, thập ca ca. Hàn Lăng treo kẹo nói, chúng ta Hồng Liên công chúa, đây là đang suy nghĩ gì nghĩ nhập thần như vậy, ngay cả kém chút đụng vào người cũng không biết. Hồng Liên mặt mũi khẽ cong, cười khanh khách một tiếng nói, không nói cho ngươi nói, xảo chạy bộ qua bên cạnh, thần bí nói, hồ mỹ nhân vẫn chờ ta đây. Nhìn xem nha đầu này dần dần rời đi bóng lưng. Hàn Lăng nghi hoặc nhìn về phía ngầm đi theo Diễm Linh Cơ. Diễm Linh Cơ đôi mắt khẽ nhúc đích, khẽ lắc đầu, đảo mắt ra hiệu một cái, cũng đi theo lên. Hàn Lăng thú vị sờ cả một cái, ngay cả luôn luôn như hình với bóng Diễm Linh Cơ cũng không biết, chẳng lẽ là tối hôm qua mang theo nàng đi ra thời điểm, hồ mỹ nhân phái người dâng thông chi nha đầu này. Khẽ cười một tiếng, lắc đầu, có lẽ không được bao lâu thì biết, bây giờ vẫn là trước tiên làm chính sự. Suy nghĩ một chút, tại song tử bên thai nói vài câu, hai tỷ muội hiểu rõ gật đầu, hướng về hành lang hơi nghiêng mà đi. Hàn Lăng nở nụ cười đi vào mình phòng chính trong phòng. Bên cửa sổ chắc kỷ trên buồn hoa trên thả, tử nữ chính đầu ngón tay nhẹ vỗ về một gốc hoa lan tím, ánh mắt nhu hòa lặng lặng nhìn chăm chú, cánh hoa mảnh đám như phồn tinh thành đoàn, tại xuyên vào cửa sổ từng sợi dưới ánh mặt trời lộ ra cực kỳ thanh lệ, như là tốn bên trong ẩn giả, mà đây công tử phủ chính là nó Nam Sơn. Nghiêng đầu nhìn thấy hắn vào nhà, tử nữ chậm rãi đứng dậy, đến gần bên cạnh, khẽ cười nói, xem ra biến pháp sự tình đã định. Em Hàn Lăng thú vị nở nụ cười, nói, những cái kia hướng mây mộ vũ đại thần, tảo triều lúc chỉ sợ sớm đã ước gì sớm một chút bái triều, một là về sớm một chút cùng môn khách thương nghị như thế nào thu tay lại, nhị mà, nháy nháy mắt nói, nhất định là đứng quá mệt mỏi. Tử nữ che miệng nở nụ cười, cái này bại hoại công tử một bụng ý nghĩ xấu. Hai người mới vừa ở bàn trà bên cạnh ngồi xuống, lúc này ngoài cửa cước bộ vang lên, Song Tử dẫn mấy cái cung nữ nhẹ dơ lên thịnh trang nước nóng lồng hộp mà đến. Chờ đợi cung nữ khép cửa phòng lui ra, Song Tử hầu hạ Hàn Lăng cởi xuống Hàn Vương bảo phục. Tử nữ nhìn lại, nhìn không được phốc cười ra tiếng, thản nhiên nói cái này tân pháp mới vừa mô phỏng, xem ra thì có người muốn đi biết pháp lại phạm pháp. Hàn Lăng đội trang phục, sờ sờ dịch dung đi ra hai phiết sợi dâu, cười nói ai bảo thân là Hàn Vương đi chỗ đó loại địa phương làm mất thân phận, chỉ có thể thay cái thân phận đi. Tân Trịnh bên trong có mấy cái ngục giam, nhưng lại chưa bao giờ có một cái có thể sánh được hắc thiết ngục làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Khả năng này là Hàn Quốc kinh khủng nhất địa phương, với lại không có cái thứ hai, người bình thường dù cho chỉ là nghe được tên, gân cốt trước hết mềm nhũn ba phần. Bởi vì manh hổ ăn thịt người vẫn còn hơn bạch cốt, mà tiến hắc thiết ngục, phần lớn như vậy bốc hơi khỏi nhân gian, rốt cuộc không ai thấy qua, đến nay chỉ có mấy cái may mắn còn sống, nhưng từ này lại không ai dám đề cập ba chữ này, thậm chí ngay cả nghe được tên đều cảm thấy khó có thể chịu đựng, đây càng đúc nên hắc thiết ngục khủng bố truyền thuyết. Nghe nói kỳ danh tồn tại, chính là bởi vì này ngục toàn thân bởi gang đổ bê tông mà thành, ở giữa trong lao điền đầy hắc dầu, chỉ cần sắc trời nhất sái, dẫn động cơ quan, bên trong tử tù liền như là tại liệt hỏa trên miếng sắt thiêu đốt đồng dạng. Cơ bơ tờ, cầu bờ UFFAAA không kỳ danh đầu to lớn, đủ để tiểu nhi dừng khóc. Mà Hàn Lăng chuyến này mục đích, chính là chỗ này. Tại một cái xây song lấm liệt hổ đầu hình dạng lối vào trước, dẫn đường cấm quân thống lĩnh, cung kính đưa tay ra hiệu nói, lại nhân, tại đây chính là hắc thiết ngục lối vào, mời theo mặt tướng dân Hàn Lăng nhẹ gật đầu, lên đường hướng về bên trong mà giữa các hàng, thú vị quan sát chung quanh. Hắc thiết ngục chủ thể dường như toàn bộ xây ở ngầm, bên trong một mảnh tối tăm, âm trầm trong dũng đạo cách mỗi mấy trượng mới có một chiếc tiểu ngọn đèn miễn cưỡng cho người chiếu sáng. Ánh đèn ảm đạm, âm phong thảm thảm ở giữa, mơ hồ có thể thấy được thông đạo hai bên, hàng rào sắt cách thành từng gian trong phòng giam tràn đầy phạm nhân, ngồi nằm không chừng, hình tiêu mảnh rẻ, khi thì phát ra chút ít bệnh âm, mà càng nhiều lại ngay cả kêu thảm khí lực đều không có. Bình thường đại thần cũng liền đắc tội Hàn Vương mới có thể bị giận dữ nhốt vào tại đây, bằng không có thể bị nhốt giáp tiến vào hắc thiết ngục hẳn là phạm vào đại sự người, phần lớn kiệt ngao bất thuần, còn có bản lĩnh tại người. Tuy nhiên mặc kệ tiêu ngạo, tiến vào tại đây một đoạn thời gian, tuyệt đại đa số cũng liền trở nên đàng hoàng lại. Thất tuyệt đường cần đại lượng thu nạp có năng lực nhân thủ, những này tân trịnh bên trong nốt tử tù vừa vặn có bộ phận có thể dùng một lát. Hàn Lăng theo thông đạo bên miệng đi bên cạnh từ từ xem đi, có mấy người dường như tiến đến đã lâu, sớm đã thần sắc ngốc trệ, như đồng hành thi đi thân, cũng có y phục mới tinh, mới vào lao một người, trong mắt mang theo vài phần sợ đến vỡ mật sợ hãi. Lúc này, Hàn Lăng thấy được một cái hơi có chút đặc thù tuổi già tù phạm, trong bóng tối dùng miếng vải đen bị mắt, quái gở một người tựa ở hàng rào sắt về sau. Chương 159, trong lao hung khí xem ra khí tức như có như không, như là gần đất xa trời lão giả, nhưng Hàn Lăng vẫn là cảm giác được một chút không tầm thường địa phương, cái này tuổi già tù phạm trên tay có một chút ấn ký, đó là quanh năm kiếm không rời tay nhân tài hội lưu lại, điều này nói rõ hắn kiếm thuật cũng không kém. Số mắt về sau, giám định thuật tin tức xuất hiện ở trước mắt hắn. Tính danh, ẩn giả, cấp 89, tuổi già, cá biệt thuộc tính giảm xuống, thân phận, hắc thiết ngục tử tù, nguyên do Hàn Huệ Vương thời kỳ, bình thành quân phủ bên trong tử sĩ, năng lực, tâm nhãn, ẩn hơi thở liễm hình, khinh công, tàng kiếm thuật, một hơi tuyệt sát. Thuộc tính, lực lượng 77, nhanh nhẹn 85, thể chất 78, bị lực 69, nguyên do 76, quả nhiên là một cao thủ. Hàn Lăng trong mắt hào quang lóe lên, chỉ là không nghĩ tới nhưng là bình thành quân tử sĩ, vị này bình thành quân là ai? Hắn ngược lại là phía trước phiên hỏi đến Bách Việt một chuyện lúc theo đường thất lao đầu trong miệng có chỗ nghe thấy. Năm đó Hàn Huệ Vương lúc tại vị, Hàn Vương An vẫn là công tử, mà đây bình thành quân chính là kỳ huynh giải, tới tranh đoạt vương vị người, cuối cùng Hàn Vương An cùng cơ vô dạ hợp mưu lấy Bách Việt đánh một trận quân công đang bị, tìm khe hở cầm chi giết chết. Mà đây bị mệnh vì ẩn giả niên kỷ chết giả sĩ chỉ sợ sẽ là khi đó, Hàn Vương An vì diệt trừ kẻ thù chính trị mà bị giam áp tiến vào, tại hắc thiết ngục trong ngây người nhiều năm như vậy, xem ra thể xác tinh thần không việc gì không nói, một thân thực lực cũng không lùi bước, có lẽ còn rất có tiến bộ, thực tế khó được, chỉ là như vậy người muốn thu nạp chỉ sợ cũng không dễ dàng, bởi vì tử sĩ thường thường cực kỳ trung thành. Lúc này một bên cấm quân thống lĩnh nhìn mặt mà nói chuyện, cẩn thận dò hỏi, đại nhân, chẳng lẽ vị này đã là ngài muốn tìm cố nhân? Hàng rào sắt bên trong che mắt lão giả bất động thanh sắc tựa đầu hơi đổi tới, tự nhiên không phải dùng nhìn, mà là dùng nghe. Mà một bên đi cùng hắc thiết ngục tỷ tướng nghe vậy thì là giật mình, vội vàng thanh minh nói, đại nhân, vị lao tiên sinh này ánh mắt sở dĩ như thế cũng không phải chúng ta làm, mà là không biết ngày nào chính hắn liền trùm lên Hàn Lăng hơi như mày, chính mình lừa gạt. Chậm rãi khỏe miệng không lộ ra dấu vết câu lên, che kín hai mắt mang ý nghĩa từ bỏ thị giác, cũng đại biểu cho, xem chống hết thảy. Cười nhạt một tiếng, đảo mắt không chút do dự quay người đi ngang qua che mắt lão giả, tiếp tục đi về phía trước, ý vị thâm trường nói, hắn không phải ta muốn tìm người. Ánh mắt dư quang lưu ý lấy che mắt lão giả độc tĩnh, đi lại ở giữa, bờ môi khẽ nhúc nhích. Một trận không tiếng động vô hình lời nói bị hắn chuyển tới, ẩn giả cỡ nào mưu, một cái theo thời gian càng lâu càng sâu tàng không lọt kiếm lại cuối cùng chỉ có thể mục nát tại lao ngục, là chuyện đáng buồn nhất, ban đêm sẽ có người tới tìm ngươi, mà ngươi có thể làm ra lựa chọn hàng rào sắt bên trong, che mắt lao giả tỉnh rủi chậm rãi bước dâu. Hàn Lăng triển mi nở nụ cười, đảo mắt nhìn về phía trước, hắc thiết ngục bên trong không ít tử tù đã nghe được cấm quân thống lĩnh hỏi, đều là cho là hắn thật sự là tìm đến cái gì cố nhân, không ít còn có khí lực tử tù nhao nhao tới hàng rào sắt trước hô hoan, để hắn mang đi. Hàn Lăng nhìn qua hai lần, nhưng phần lớn cũng là vô pháp thu nạp người. Hàn Lao Tứ đã từng là tử sĩ, nông gia cộng công đường Tam Châu đệ tử. Nơi đây chỉ có bộ phận giang hồ sát thủ có thể chịu được dùng một lát. Lúc này, một cái mang trên mặt một nửa hắc thiết mặt nạ bóng người hấp dẫn ánh mắt của hắn, toàn thân áo đen xa xa tựa ở hàng rào về sau, xem ra dường như tính tình quái gở hạng người, ánh mắt tại trong bóng tối hiện ra sâu kín lục quang, coi y phục mới tinh, hẳn là mới vừa bị giam tiến đến không lâu. Tính danh: Thương Lang Vương, 72 cấp, thân phận: Hắc Thiết Ngục Tử Tù, nguyên do Hàn Vương An thủ hạ môn khách, năng lực: Thú ngữ, Lang ngữ, nhìn ban đêm, nhanh sói trảo pháp, khu lang, thiên lý độc hành, khinh công, thuộc tính: lực lượng 67, nhanh nhẹn 77, thể chất 65, bị lực 57. Liếc nhìn tin tức, Hàn Lăng hơi hơi một quái lạ, lại là Hàn Vương An môn khách, không phải là dùng để trong bóng tối bảo hộ hắn bản nhân, chỉ là chẳng biết tại sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhìn thấy Hàn Lăng ánh mắt dừng lại, một bên dẫn đường cấm quân thống lĩnh bận bịu lên tiếng nói, người này tại mấy ngày trước Tiên Vương băng hà thời điểm, muốn thừa cơ rời đi vương cung, bộ dạng khả nghi, còn mạo muội tự xưng là Tiên Vương thủ hạ môn khách, nhưng Tiên Vương từ đăng vị về sau chưa bao giờ có cửa gì khách trong cung, trong cung ở lại giữ hơn ngàn cấm quân liền vây kín cầm bắt được, nhốt ở tại đây. Hàn Lăng nhếch cười, cái này gọi là Thương Lang Vương trung niên nam tử thật đúng. Là Hàn Vương không yên môn khách không giả, tuy nhiên tất nhiên không phải tử sĩ hàng ngũ, cũng không phải cái gì người của thế lực khác, ngược lại là có thể dùng một lát. Cười nhạt một tiếng, vận khởi phúc ngự thuật công phu truyền âm nhập mật, truyền âm nói ta có thể cho ngươi miễn trừ lao ngục thai ách cơ hội, nhưng ngươi cần vì ta thủ hạ thế lực hiệu lực. Thương Lang Vương nghe tiếng đột nhiên ngẩng đầu nhìn tới, ánh mắt yếu ớt lấp loé không yên. Lúc này một bên cấm quân thống lĩnh phụ cận một bước, cẩn thận hỏi, đại nhân, vị này chẳng lẽ thật sự là Tiên Vương môn khách, là của ngài cố nhân? Nhìn xem Thương Lang Vương như là chó sói hơi hơi cúi đầu, Hàn Lăng lộ ra mỉm cười, chậm rãi gật đầu trong lòng nói, không tệ, hắn đúng là Tiên Vương môn khách, cũng là ta cố nhân. Thương Lang Vương cấm quân thống lĩnh sững sờ, đội vàng ra hiệu chồng coi hắc thiết ngục tỷ tướng mở ra hàng rào, cầm Thương Lang Vương phóng ra. Hàn Lăng mắt nhìn xoay cổ tay Thương Lang Vương, đảo mắt nhìn khắp bốn phía chọn mấy chục cái mục tiêu, đặc biệt là tỉnh rủi che mắt lão giả, cười nhạt nói đi thôi, nhốt hồi lâu, là nên đi ra. Chương 160, sát cơ ám phục ra u ám hắc thiết ngục, trước mắt hơi hơi một khi bày ra, đập vào mắt tràn đầy cao ngất xám đen đá núi, lấy một đầu cầu tàu cùng ngoại tướng ngay cả, phía dưới là phân sai nước chảy xiết mà qua hào thủy, nếu có người tấn công, dùng vọng đồ doanh cứu tử tù. Thủ tại chỗ này quân tốt chỉ cần dẫn hỏa thiêu cầu, chuẩn bị lấy cung nỗ liền có thể y đi thiên hiểm tự thủ, có thể xưng không thể phá bỡ. Bước qua cầu tàu, Hàn Lăng vẫy lui dẫn đường cấm quân thống lĩnh, từ khác một bên hướng về dưới núi mà đi. Thương Lang Vương hơi do dự, im lặng theo sau, soi tính mặc dù hung tàn, lại có hiếm có trung thành. Cho đến một chỗ phơi bảy đá núi đằng sau, Hàn Lăng bất thình lình ngưng lại, ánh mắt dư quang liếc qua sau lưng, mỉm cười một tiếng, ra hiệu hướng về Thương Lang Vương. Thương Lang Vương quay người, nhảy lên một cái, thả người về phía sau rừng cây bên trong, đảo mắt thì có tiếng rên rỉ vang lên. Hai cái hắc thiết ngục quân tốt trang phục bóng người lăn xuống ở một bên. Hàn Lăng nhìn qua hai lần, quả nhiên thoa y địa khách người, hai mắt nhiều như thế, chính mình mang Thương Lang Vương đi tìm đường thất lao đầu không khỏi quá so chiêu đông đưa. Suy nghĩ một chút, tiện tay theo hai cái quân tốt trên thân kéo xuống một mảnh vải lụa, trên ngón tay chân khí bay bọn, vạch ra đến tứ tung giao thoa, đưa cho Thương Lang Vương nói, một hồi ngươi cải trang trang phục đến Tân Trịnh Nam thành cửa ngõ, nói cho một cái đội nón lá mã phu, ngươi muốn đi Quỷ Sơn, chờ đến lúc đó, sẽ có một cái bả vai khảm màu đen lông chim người tìm tới ngươi, đem đồ vật giao cho hắn. Hắn sẽ biết làm sao làm. Thương Lang Vương im lặng gật đầu xác nhận. Hàn Lăng nở nụ cười quay người, đường cũ trở về hướng về Hàn Vương cung mà đi, lần này hắc thiết ngục thu hoạch không nhỏ, hiện tại liền chờ thất tuyệt đường tin tức tốt. Lên đường trở lại công tử phủ gian phòng của mình bên trong, Hàn Lăng tâm tình thật tốt gỡ xuống mặt nạ hóa trang. Bàn trà bên cạnh tử nữ đứng dậy đến gần, khép lại cửa sổ, mắt thấy hắn tại song tử hầu hạ dưới thay đổi lam bạch trường sam, huyền tiếng nói, hắc thiết ngục tình huống thế nào? Hàn Lăng cười nói, tìm tới một cái thực lực tương đương tốt tuổi già tử sĩ, có lẽ không nứt trạch đều chưa hẳn là đối thủ. Nói nhìn về phía vẫn như cũ nóng hổi thùng tắm, cười thần bí nói với lại, ta còn phát hiện mấy cái thân phối Tam Châu, thậm chí trở lên nông gia đệ tử cũng bị nhốt ở bên trong tử nữ mắt đẹp. Lưu truyền nói, Tam Châu trở lên, xem ra những đệ tử này tại nông gia địa vị cũng không tính kém, thất quốc bên trong nông gia đệ tử rất nhiều, tuy nhiên tại Tân Trịnh bên trong, bởi vì luôn luôn không tha cho đã từng là tướng quân phủ, cũng chỉ có Tiềm Long Đường chỗ này thế lực, chắc là khi đó Cơ Vô Dạ tìm khe hở mà giam giữ đi vào. Nói mị nhãn hơi gấp nhìn lại, khẽ cười một tiếng nói, xem ra ngươi là đánh lên nông gia Tiềm Long Đường chủ ý. Hàn Lăng cười đều nói, phu nhân quả nhiên hiểu ta. Nông gia tại Tân Trịnh mở Tiềm Long Đường, dựa vào Hàn Quốc tứ phương tới lui sắc bén, đưa đón thất quốc quý tộc thậm chí tái ngoại thiền vu tới đây giao dịch, từ đó thu lấy không rẻ tiền thuê mà kiếm đầy buồn đầy bát. Số tiền này phần lớn cuối cùng là phải dùng tại nông gia đệ tử trên người, ta bất quá là nghĩ biện pháp cho bọn hắn một cái nguyên bản tiêu tiền cũng chưa chắc mua được cơ hội, đem những nông gia đó đệ tử mua về. Tử nữ che miệng nở đủ cười, nói nhỏ, vậy bọn hắn chẳng lẽ không phải còn muốn cảm tạ ngươi? Hàn Lăng nháy mắt nói, phải cảm tạ tự nhiên không phải ta, mà là cùng bọn hắn tiến hành giao dịch người. Tử nữ cười không nói, đã là minh bạch hắn ý tứ. Gặp hắn tại song tử hầu hạ dưới cởi áo, ngâm vào thùng tắm, khẽ gắt một tiếng, xấu hổ giận hắn một chút, quay đầu nói, Minh Châu phu nhân phái thị nữ bên người mượn tiện đưa Vân Hương cơ hội, mang đến một tin tức Minh Châu phu nhân. Hàn Lăng dựa vào thùng tắm vách tường, chỉ cảm thấy một dòng nước cấm tấm vào, sờ cằm một cái nói, không phải là Bạch Diệp Phi có cái gì động tác? Mai Liên nhẹ nhàng nắm bay, tiếp lời nói, theo thị nữ kia nói, huyết y ly hậu Bạch Diệp Phi muốn mượn tiên trạch tay trừ bộ đại thần trong triều. Hàn Lăng trong lòng hiểu rõ, hẳn là Bạch Diệp Phi dục vọng đồ điều khiển triều đình chính quyền, cho nên muốn mượn đao giết người, mà đứng mũi chịu sào chỉ sợ chính là Trương Khai Địa cùng mình, vậy liền nghi cựu ca Hàn Phi mấy người. Lan Y Dị án lấy cánh tay, nói khẽ, còn có thất tuyệt đường đệ tử truyền đến tin tức, nhìn thấy hư hư thực thực huyết y hậu bóng người xuất hiện ở vùng ngoại ô Hàn Lăng chút ít nhíu mày, Thiên Trạch chỗ ẩn thân cũng ở đây vùng ngoại ô, mà lúc này Bạch Diệp Phi xuất hiện ở vùng ngoại ô, nói cách khác bọn hắn có lẽ đã đạt thành giao dịch gì, ánh mắt ngoạn vị đạo xem ra chúng ta cũng phải có động tác. Tử nữ quay người nhìn lại, chậm rãi nghiêm mặt nói, nếu có tặc nhân dục vọng hành thiết bảo sự tình, như thế nào phòng bị cuối cùng cũng là hạ sách, hiện tại tình hình phản phất, không bằng. Hàn Lăng sờ cả một cái, gật đầu nói, Thiên Trạch tồn tại, xác thực đã tệ lớn xa hơn lợi, khu thi ma bọn hắn hiệu trùng với tin tức của ta nếu có hướng một ngày từ trong miệng truyền ra, cũng là không nhỏ thai họa ngầm. Suy tư chỉ chốc lát, khẽ cười một tiếng nhìn về phía Song Tử nói, Mai Nhi, Lan Nhi, để cho Thất Tuyệt Đường đệ tử chú ý Thiên Trạch động tĩnh, lập tức trở về báo. Song Tử gật đầu ứng tiếng nói vâng. Tử nữ nhanh nheo đến, nhẹ giọng hỏi, Thiên Trạch thực lực cũng không yếu, còn có quỷ dị bách việt vu thuật tại người, ngươi dự định giống nhau lãnh cung như thế đối phó hắn? Hàn Lăng lắc đầu, cười thần bí nói, đó là vì bắt sống hắn, nếu như chỉ là muốn giết chết, không cần động lớn như vậy chiến trận, vừa vặn tối nay về sau, chúng ta thủ hạ sẽ thêm một cái hung dụng cụ, ẩn vào lao ngục nhiều năm, đến lúc đó vừa vặn một lần nữa khai phong. Tử nữ mắt vượng khẽ nhúc nhích, khẽ cười nói, xem ra Thiên Trạch vận khí thật không tốt. Chương 161, mà Trạch vạn vật vào đêm, ánh chiều tà le lói. Tiêm Long Đường trang viên ở vào Tân Trịnh Nam Thành, vừa vặn ở vào Đồ Vật Thành đường ranh giới bên trên, cùng Hàn Vương cung phụ cận Thủy Nguyệt ngõ hẻm xa xa nhìn nhau. Cái này tựa hồ ẩn dụ lấy chủ nhân của nó cũng đang dính líu Đồ Vật hai bên, cùng cái nào đó chủ vị bên người lại thần, hô ứng lẫn nhau. Đương nhiên, đây càng nhiều hẳn là chỉ là một trùng hợp. Bởi vì Đông Thành là tướng quân phụ chỗ, nông gia đương nhiên sẽ không đi khẽ lao Hàn phòng, mà Tây Thành nghèo khó cũng không nghi mở Tiềm Long Đường dạng này đón đưa quý tộc đổi bảo chỗ, Bắc Thành càng là Hàn Vương cung chỗ, lại thêm còn có Tử Lan Hiên cùng Thất Tuyệt Đường nhóm thế lực, tình thế phức tạp, tự nhiên cũng là tránh càng xa càng tốt. Mà còn lại có thể chọn, cũng chỉ có Nam Thành. Mà Trạch Vạn Vật, thần nông không chết, mà phương Nam thuộc Chu Tước, vừa vặn ứng cái Viêm Đế Viêm chữ. Lúc này, đang có một chiếc tiểu thương xe ngựa chuyển qua hẻm nhỏ, tại Tiềm Long Đường môn miệng dừng lại. Hai cái chờ ở cửa phổ thông nông gia đệ tử đi ra phía trước, mắt nhìn màn xe bên trong mỹ tiểu cùng che kín trước gấm hoa mang gỗ, lẫn nhau nhẹ gật đầu, một cái cầm túi tiền đưa cho mã phu, một cái theo màn xe phía sau cầm đồ vật từng cái gỡ xuống. Giao dịch hoàn thành về sau xe ngựa lại lần nữa rời đi, hai cái phổ thông nông gia đệ tử bưng lấy đồ vật trở lại Tiềm Long trong đường chỗ ở, góc cạnh rõ ràng trong kiến trúc, một người mặc mực văn trường bào, một sợi tóc trắng trải trên đầu trung niên nam tử đang ngồi ở bên cạnh bàn một mình lắc xúc sắc mở trung tìm niềm vui. Hai cái nông gia đệ tử vào nhà cầm đồ vật đặt ở mặt bên băng ghế mấy bên trên, chắp tay nói tư đồ tổng quản, đây là lần này đưa tới mỹ tiểu cùng Vân Hương ti đồ vạn lý. Nhẹ gật đầu, buông xuống cốc đựng xúc sắc đứng dậy, đi đến băng ghế mấy trước kiểm tra thực hư một phen, bất thình lình khẽ nhíu mày, khẽ di một tiếng, hai ngón tay kẹp lấy trên khay gỗ trước gấm hoa một góc, nhẹ nhàng nói run, cả khối gấm lụa như mây ra tụ, trong nháy mắt bị hắn cất vào lòng bàn tay, dưới gấm đồ vật lập tức bại lộ tại sáu mắt nhìn chừng phía dưới. Một cỗ nhàn nhạt Vân Hương theo nhìn như phong cách cổ xưa trầm hương mục trên bay ra, mà ở nơi này hương mục một bên còn bình yên nằm một chuỗi quả châu lớn nhỏ như miếng, tổng cộng 5 viên. Đây là ti đồ vạn lý trong con mắt một vệt ánh sáng hiện lên, nông gia đệ tử trên người quả châu, hơn nữa còn là ngũ châu đệ tử quả châu. Hắn bản thân thẹn vì tứ nhạc đường tổng quản, địa vị chỉ ở đường chủ phía dưới, cũng bất quá lục châu, hiện tại lại có một chuỗi ngũ châu lấy như thế phương thức xuất hiện ở trước mặt, rốt cuộc là người nào đem sâu này quả châu đưa đến tới nơi này, mục đích lại là cái gì? Lúc này một cái nông gia đệ tử hoảng sợ nói, tư đồ tổng quản, trong tay ngươi gấm lụa bên trên có chữ ti đồ vạn lý. Hơi nghi hoặc nhìn về phía trên tay gấm lụa, một nhóm chữ sôi nổi lụa bên trên, một châu ba vạn vàng, đen sắt ngục 9 vị nông gia đệ tử mệnh, không biết Tiềm Long Đường nếu nguyện mua về. Hát Thiết Ngục. Ti đồ vạn lý ánh mắt kinh dị không tên, cái kia Hát Thiết Ngục tự thành nơi hiểm yếu, dễ thủ khó công, muốn từ nơi đó cứu người có thể nói khó như lên trời, hơn nữa còn có tướng quân phủ trọng binh trong thành thủ vệ, kéo lên nhất thời liền mọc cánh khó thoát, cho dù là nông gia tại thất quốc bên trong thế lực không nhỏ, nhưng cũng chưa bao giờ dâng lên qua cướp ngục ý nghĩ, chỉ lấy tài mở đường, khơi thông quý tộc để cầm người cứu ra. Nếu có cơ vô dạ uy áp ở bên, là lấy luôn luôn không có chút nào cơ hội, hiếm có hướng một ngày chờ đến cơ vô dạ thất tử, cho là có cơ thừa dịp, nhưng lại tình cờ gặp Tân Vương biến pháp, một đám quý tộc cùng tướng sĩ mỗi cái đóng chặt môn phủ, e sợ cho tránh không kịp. Không ngờ hiện tại lại có người chủ động đưa tới cửa, chỉ là cái này phải giá thật tại quá cao, bây giờ chính vào nông gia nội bộ tranh quyền đoạt thế, xem ra nhất định phải xin chỉ thị đường chủ cùng còn lại đường chủ thương nghị. Ti đổ vạn lý trong bóng tối bóp treo lục châu, mắt sáng lên, lần này sự tình hoặc giả còn là một cơ hội. Hàn Vương cung công tử phủ, gian phòng bên trong tử kim lư hương hun thuốc từng sợi, hương khí sâu thẳm mà thanh nhã, lệnh nhân tinh thần chấn động. Hàn Lăng khoan thai ngồi dựa vào bàn trà, vừa nghe lộng ngọc đánh đàn, cầm âm lượn lờ, dây đàn lọt vào tai, ngón tay chậm rãi đến tại trên gối. Bên cạnh tử nữ ngồi quỳ chân, đầu ngón tay cầm bình rượu, nhàn nhạt rót một cái, mỉm cười yên lặng nghe. Nửa ngày, lộng ngọc đặt nhẹ dây đàn, chậm rãi thu tay lại, uyển uyển nhìn tới. Hàn Lăng cùng tử nữ cùng nhau vỗ tay, khen quả nhiên là rung động lòng người tốt khúc. Ta xem lộng ngọc cầm nghệ so với Triệu Quốc danh sương cầm bên trong thánh thủ khoáng tu cao hơn một điểm. Lộng ngọc uyển uyển cười yếu ớt một tiếng, chậm rãi nói công tử quá khen. Lộng ngọc tuy nhiên không quan trọng kỹ năng, như thế nào cùng khoáng tu đại sư so sánh nói. Chậm chậm nhìn hắn một chút, bộ dạng phục tùng khẽ bước dây đàn, khoe miệng dơ lên một vòng trấn an ý cười, nói chỉ cần công tử thích nghe, ta cũng đã thỏa mãn. Tử nữ nhìn Hàn Lăng một chút, che miệng cười nói, nói đến rung động lòng người, đối cái nào đó bại hoại công tử mà nói, lộng ngọc xác thực muốn so khoáng tu đại sư càng hơn một bậc. Lộng ngọc hơi ngại ngùng, nói nhỏ tỉ tỉ. Hàn Lăng cười hắc hắc, thản nhiên nói, tình nhân trong mắt ra tây thì huống chi là lộng ngọc dạng này không tì vết mỹ ngọc. Lộng ngọc đôi mắt khẽ nhúc đích, túi đầu cười yếu ớt. Lúc này hành lang ở ngoài chuyển tới từ xa xa một nhóm tiếng bước chân, Hàn Lăng trong lòng hơi động, không phải là Hồng Liên nha đầu kia theo hồ mỹ nhân chỗ ấy trở lại. Tuy nhiên một chút lắng nghe, hắn liền phân biệt đi ra, cước bộ nghe giống như một người, thực ra nhưng là thành đôi, khẽ cười một tiếng, nếu như không phải là hai cái này cô gái nhỏ cùng mình ở chung đã lâu, tự mình rót cũng không nhất định nghe ra. Đảo mắt song tử từ bên cửa đi vào trong phòng, cầm cửa son nhẹ nhàng khép lại. Mai Liên phụ cận, nói khẽ, công tử, hát tiết ngục bên trong công tử lựa chọn giang hồ sát thủ đều đã thần phục, bị thất tuyệt đường đệ tử cùng ngục tốt trong bóng tối thả ra, mang đến Quỷ Sơn TS, thần nông chính là Viêm Đế. Chương 162, liên tâm gắn bó với lại, công tử để cho thất tuyệt đường đệ tử mang lời nói cũng đã đưa đến Tiềm Long Đường. Hàn Lăng nghe vậy nở đủ cười, nói, Tiềm Long trong đường có phản ứng gì? Lan Y thì tiếp lời nói, Tiềm Long trong đường có một chiếc xe ngựa trong đêm ra khỏi thành, khoái mã hướng về đông mà đi. Hàn Lăng lông mày đỉnh dương lên, hướng về đông, hẳn là đi Ngụy Quốc hoặc là Tề Quốc. Tử nữ buông xuống bình rượu, cười nói, xem ra là ngươi chào giá quá cao, cái kia ti đổ bạn Lý phái người quay về nông ra đường khẩu xin chỉ thị đi. Hàn Lăng sợ cả một cái, thú vị nói, chính là không biết hắn mời bày ra người sẽ như thế nào quyết định. Lộng ngọc đôi mắt chớp lên, nói nhỏ, ý của công tử là nông ra người trong bóng tối sẽ có động tác. Hàn Lăng khép cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, nên có tâm phòng bị người, tuy nhiên bất kể là có phải hay không sẽ có động tác, tại Tân Trịnh bên trong bọn hắn đều không bay ra khỏi bọn nước tới. Tử nữ chính cầm bình rót rượu, Hàn Lăng bất thình lình lỗ hai nhất động, liếc nhìn ngoài cửa. Cách một hồi, ngoài cửa vân bản một vang, có cung nữ thông báo nói, vương thượng, Hồng Liên công chúa để cho hồ mỹ nhân thị nữ mang theo lời Hồng Liên để cho người ta tiện thể nhận đến. Hàn Lăng trong lòng hơi động, ánh mắt hướng về song tử ra hiệu, hai tỷ bội lập tức gật đầu hướng đi bên ngoài. Rất nhanh, nhận một tên tươi đẹp thị nữ tiến đến, thị nữ phụ cận ngưng bước, thi lễ nói, vương thượng, Hồng Liên công chúa tại đỉnh giữa hồ đợi ngài. Hàn Lăng nghe vậy triển mi nở nụ cười, nha đầu này thần thần bí bí, chẳng lẽ có cái gì kinh hỉ chờ lại mình. Đỉnh giữa hồ ở vào Hàn Vương cung phía đông, thẳng tới phủ công chúa mấy cái hán ngọc trắng tiểu đạo bên cạnh có một cái bình tĩnh như gương nội hồ. Hồ trung ương đỉnh nham thạch trên trồng một khóa cạn quan hệ bất chính hoa thụ, dưới bóng đêm mặt hồ thâm thúy xa xăm, ngẫu nhiên có hoa cánh bay xuống trên đó. Nói là đỉnh, lại cùng bình thường đỉnh có chỗ khác biệt, chỉ có cái này một khóa cao ngất như cái, rậm rạp rực rỡ hoa thụ. Lúc này trên hồ chính đốt điểm một chút giấy liên, cầm đỉnh giữa hồ chiếu sáng một chút, thuyền nhỏ dần dần lái tới gần đỉnh nham thạch, đổ hạ xuống. Tươi đẹp thị nữ cung kính cầm đèn lồng đưa tới, Hàn Lăng đưa tay tiếp nhận, đi đến đỉnh nham thạch, còn chưa đến gần, hắn liền đã từ nơi không xa cao lớn hoa thụ phía sau đã nhận ra nhỏ nhẹ tiếng hít thở. Dẫn theo đèn lồng đến gần ở giữa, từ phía sau cây chậm rãi chuyển ra một bóng người đến, quần hồng thanh nhã, lộ ra chạy từ trong váy, hơi lộ ra bả vai, mái tóc nhỏ tản ra ở giữa, mềm mại mà không mị, cũng không chính là Hồng Liên. Hàn Lăng trước mắt hơi sáng, khoe miệng chậm rãi lộ ra ý cười, nha đầu này thần thần bí bí, nguyên lai là một lần nữa thật tốt ăn mặc một phen, muốn cho tự mình nhìn đây. Chỉ thấy Hồng Liên con qua xảo cánh tay, đáng yêu đến gần hai bước, trên gương mặt xinh đẹp mang theo nụ cười nhàn nhạt, nói: "Đây là hồ mỹ nhân đặc biệt vì ta làm mới váy, có đẹp hay không?" Hàn Lăng làm bộ sờ cả một cái, thưởng thức chỉ chốc lát, chậm rãi gật đầu cười nói: "Ừm, sắc thực như thủy liên sơ khai, xinh đẹp động lòng người." Hồng Liên nghe vậy xinh đẹp lập thân trước, mặt mũi cười yếu ớt không thôi. Nhìn số mắt về sau, con ngươi khẽ nhúc nhích, cười yếu ớt né người, tiếng cười nói: "Thập ca ca, ta có chút lạnh." Hàn Lăng khẽ cười một tiếng, dẫn theo đèn lồng dạo bước đến gần, nháy mắt mấy cái phối hợp nói: "Vậy nếu không muốn ta ôm ngươi sưởi ấm?" Hồng Liên cười yếu ớt không nói, đôi mắt phiêu hốt nơi khác. Hàn Lăng nở nụ cười, chậm rãi đưa tay ôm lấy Hồng Liên đầu vai, khẽ kéo qua đến, trán dựa vai, mùi hương thoang thoảng dịu dàng. Hai người lặng lặng gần bó, nhìn xem trên mặt hồ liên đang điểm một chút. Không biết qua bao lâu, Hồng Liên mặt mũi cười yếu ớt một tiếng, liếc mắt trên hồ giả bộ xoay người tươi đẹp thị nữ, ngửa đầu xem ra, chán bu lại, anh môi chuẩn chuẩn lướt nước vậy tại trên mặt hắn hôn một cái, cười yếu ớt phiết qua đầu, trong mắt mang theo ý cười, giống như không khỏi ý nói nhỏ: "Thập ca ca, gần nhất Diễm Linh cơ ban đêm luôn luôn ở tại phòng chính, một mình ta có chút lạnh canh." "Cơ bơ tờ, cầu bờ UFFAAA." Hàn Lăng buồn cười, nháy nháy mắt nói: "Vậy ta tối nay tiếp Hồng Liên tâm sự, cũng không bắn lạnh." Hồng Liên mặt mũi cười yếu ớt không thôi, con qua tay hướng về đỉnh nham thạch bên cạnh đỗ thuyền nhỏ chậm rãi mà đi, cười nói: "Cái này lãnh cung chúng quanh lạnh lắm, chúng ta trở về đi." Tân Trịnh ngoại ô trên sông, cỏ lau đám lập hai bên, lúc này Bạch Diệp Phi chính leo lên thoa y khách thuyền con bên trên. Vác lấy một tay, mặt không thay đổi nhìn về phía mặt hồ, tình mơ nói: "Ngươi tự mình giám thị, muốn đến không có sơ hở nào, sau khi ta rời đi, Thiên Trạch có động tình gì không?" Thoa y khách cầm lưới câu buông xuống, tiếp tục thả câu nói: "Thiên Trạch dùng vu thuật khống chế không ít xả ra ngoài tìm hiểu tin tức, có tìm tới Trương gia phủ đệ, có tìm tới Tân nhiệm Tả Tư Mã Lý mật phủ đệ, chắc hẳn không được bao lâu liền sẽ động thủ." Bạch Diệp Phi khẽ miệng lộ ra một tia nhàn nhạt cười lạnh, nói: "Đó là cái tin tức tốt." Nói tỉnh rủi tiếp tục nói: "Tin tưởng ngươi lấy được tin tức xa không chỉ ở đây, địa phương khác có cái gì thu hoạch mới?" Thoa y khách lặng lặng thả câu nói: "Hôm nay trong cung vị kia bên cạnh giấu giếm cao thủ, Lục Tiểu Phụng quang minh chính đại hiện thân, đi một chuyến hát thiết ngục, nghe nói là vì mang đi một người cố nhân." Bạch Diệp Phi khẽ nhíu mày nhìn về phía Thoa y khách, nghi vấn hỏi nghe nói. Thoa y khách nhấc lên cần câu, than nhẹ một tiếng nói: "Vị này thủ hạ cũng không phải dịch tới bối phận, ta thật vất vả đánh vào hát thiết ngục, mấy tên thủ hạ đều bị hắn nghĩ biện pháp thanh trừ tơ ét, Tiềm Long Đường chỉ là đổi bảo tên nơi trốn, không phải nông gia lục đường một trong." Chương 163, trong lưới thủ bướm. Bạch Diệp Phi ánh mắt lấp lóe, nhìn xem mặt hồ suy tư nói: "Hát thiết ngục trong có cái gì người thú vị?" Thoa y khách chậm rãi lắc đầu, buồn bã nói: "Một người hát thiết, huyết nhục đồng cỏ phi nhiêu, chết ở hắc thiết ngục bên trong khả năng so với say thịt lịch huyết vì chuyện thường thất quốc chiến trường còn cao được nhiều. Qua nhiều năm như vậy, nhốt vào người thú vị không ít, nhưng sau này sống hay chết, ngoại trừ điều khiển trông chừng ngục tốt, không ai biết rõ mà Tư Khấu chủ quản luật lệ, hình phạt, nơi đó ngục tốt tại thuốc tôn như một chuyện về sau, liền đã phần lớn đổi thành Hán Phi An. Vài người thoa y thì khách nói than nhẹ một tiếng, nói, lần này tổn thất của ta cũng không tính tiểu. Bạch Diệp Phi chút ít nhíu mày, khẽ bóp cái cằm nói, mấy cái hắc thiết ngục yếu đạo trên quân tốt cũng không phải là không có cơ hội một lần nữa xếp vào, để cho Thiên Trạch trước tiên giải quyết Lục Khanh đứng đầu tướng quốc trường khai địa, sẽ giải quyết Hàn Phi bọn người, rất nhiều vị trí liền trống đi. Thoa y khách lôi kéo hất lên áo tơi, tiếp tục thả câu, có ý riêng nói, nhưng thập công tử Hàn Lăng nhất hệ cũng không phải là không có cao thủ, Thiên Trạch xuất kỳ bất ý, giết cái thứ nhất, chưa hẳn giết cái thứ hai. Bạch Diệp Phi chậm rãi thả tay xuống, nói, ta về tại Thiên Trạch bắt đầu động thủ về sau, ngăn chặn vệ trang, những người còn lại muốn giao cho ngươi an bài. Thoa y khách nhàn nhạt hừ cười hai tiếng, mũ rộng vành ở dưới mắt nhìn mặt hồ, ý vị thâm trường nói, người của ta có thể chưa hẳn ngăn cản dưới Lục tiểu phụng, coi như nhất thời đỡ được, tổn thất cũng quá lớn, không nếu như để cho cái kia ba vị hàm dương đến khách quý đi thôi. Bạch Diệp Phi nghiêng đầu, ánh mắt lấp lóe nói, ba cái kia mặt khác gần nút đi La Vong sát thủ, đúng là tốt lợi dụng đối tượng. Sáng sớm, mặt trời lên cao đầu cảnh, công tử phủ phòng trong cắt nhưng như cũ yên tĩnh lặng lẽ không tiếng động. Trong phòng thu chướng chạy phấn, mềm gấm không động, mềm sập chất cao không ít hương trầm bên trên, Hàn Lăng cảm thấy chóp mũi hơi ngứa, chậm rãi tỉnh lại. Người không động liền cảm giác hai đầu xảo cánh tay chính ôm cổ của hắn, một cô yêu kiểu mùi hương thoang thoảng phiêu nhiên như mũi. Hơi cúi đầu, đập vào mắt liền gặp Hồng Liên tựa ở trên vai trán, hoa sen bạc sức kéo nhỏ tản mái tóc, trên gương mặt xinh đẹp mang theo nụ cười nhàn nhạt, lúc này đang có một lọn tóc tản ra khoác lên hắn ngực trước. Mắt nhìn Hồng Liên như anh phấn môi, thú vị nở nụ cười, nha đầu này tối hôm qua ngược lại là gan lớn không ít, chẳng lẽ là Hồ mỹ nhân cho nàng nói cái gì, vẫn là Diễm Linh cơ cái kia tiểu mỹ nữ lại dùng lời kích động nàng. Lúc này, Hàn Lăng chợt phát hiện Hồng Liên ánh mắt nhẹ nhàng đúng lúc đích. Mở ra chút ít mắt dâng lén lén liếc một chút, gặp hắn nhìn lại lại lập tức nhắm lại, khóe miệng hơi hơi tràn lên. Hàn Lăng mỉm cười, chớp mắt, ra vẻ tự quyết định nói, vốn còn muốn an bài một chút, mang Hồng Liên đi xem trò vui, không nghĩ tới ngủ đến hiện tại cũng không có tỉnh, cũng không biết nàng có nguyện ý hay không đi, lần này vẫn là thôi đi. Hồng Liên khẽ di một tiếng, con ngươi nhất động, lập tức mở mắt nói, ta đương nhiên muốn đi. Hàn Lăng buồn cười, cười ra tiếng. Hồng Liên khuôn mặt đỏ lên, ngừng lại biết mắt lửa, xấu hổ bệnh lên miệng liếc mở mang tầm mắt đi, không dám nhìn hắn, cái này thối Hàn Lăng, thực tế thối giữa người, lại lừa dối bản công chúa. Hàn Lăng buồn cười nhìn xem nàng, nói: "Tất nhiên chúng ta Hồng Liên công chúa muốn nhìn, đó còn là đi thôi." Hồng Liên nghe vậy mặt mũi khẽ loan, cười khanh khách một tiếng nói: "Cái này còn không sai biệt lắm, một hồi ta đi đem Hồ mỹ nhân cũng gọi tới." Lúc này cửa phòng khẽ trọng, truyền đến song tử âm thanh: "Công tử, trong cung có tin tức." Phòng chính bên trong, Hàn Lăng tại song tử hầu hạ dưới sau khi rửa mặt, có trong hồ sơ mấy bên cạnh ngồi xuống, nghi ngờ nói: "Trong cung phát hiện mấy đầu gián độc." Song tử một trái một phải múc một muỗng canh thang truyền đạt, khẽ gật đầu. Tử nữ nhìn lại, sóng mắt lưu chuyển nói: "Hơn nữa còn không chỉ như thế, Thất Tuyệt Đường đệ tử truyền tin, tại Tân Trịnh bên trong cũng phát hiện một chút gián độc, Trương thị nhất tộc phủ viện bên trong nhiều nhất, Tả Tư Mã Lý mật phủ thượng thứ hai, còn có không ít đại thần trong phủ cũng có." Hàn Lăng cười nhạt một tiếng, nói: "Xem ra những này xà không phải vô duyên vô cớ xuất hiện." Diễm Linh cơ khuất phục chân ngồi ở một bên, đầu ngón tay khoác lên trên đùi, nói nhỏ: "Bách Việt có một loại hiếm thấy vu thuật, chỉ có thiên phú dị bẩm người mới có thể biết luyện, có thể cầm gián độc làm khôi lỗi giống như khống chế, tìm hiểu tin tức, cũng có thể tập kích địch nhân, mà ta biết người bên trong chỉ có một người sẽ sử dụng loại vu thuật này." Hàn Lăng lông mày đỉnh vậy một cái, cười nói: "Thiên Trạch, xem ra mục tiêu của hắn đã rất rõ ràng, cái thứ nhất muốn động thủ chỉ sợ sẽ là Trương phủ." Tử nữ nhìn xem hắn, khẽ cười một tiếng nói: "Thiên Trạch mặc dù ẩn thân vùng ngoại ô cũng không lộ diện, thực ra nhưng là ở ngoài sáng một phương, mà chúng ta ngược lại ở trong tối, không nếu như để cho người tại Trương phủ yên lặng chờ hắn đến cửa." Hàn Lăng trong mắt hào quang lóe lên, cười nói: "Không nói đến Thiên Trạch, chắc hẳn ngay cả sau lưng Bạch Diệp Phi cũng không biết ngờ tới sẽ có một cái bỗng nhiên ra nhiều người tới giấu ở Trương phủ, chẳng qua một cái cao minh sát thủ còn cần phối hợp một thanh kiếm tốt mới có thể thể hiện ra hắn càng nhiều thực lực." Tử nữ mắt phượng khẽ nhúc đích, nói khẽ: "Ngươi là chỉ Hàn Vương An cất giữ cái kia đem Việt Vương tám kiếm một trong?" Cắt nước Hàn Lăng lướt qua một cái song tử đưa tới canh thang, khẽ cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, ngược lại nháy nháy mắt nói: "Ta vừa vặn dự định mang Hồng Liên đi bài ưu các xem kịch, phu nhân có muốn đi chung hay không?" Nhìn xem tử nữ che miệng nở nụ cười, thú vị nói: "Ngươi lại đánh cái quỷ gì chú ý?" Chương 164, Câm Như Hến bài ưu các ở vào Tân Trịnh Đông Thành, ngoại trừ Tử Lan Hiên, tại đây xem như một trong những địa phương phồn hoa nhất, tới lui ngoại trừ quý tộc cự phú, liền chỉ có người hầu, nhưng hôm nay khác biệt, Thúy Trúc cùng vòng cắt trước nhiều mấy đội hắc khải mạ vàng ngự giáp cấm quân, thiết diện trên tính cả miệng mũi chốt đều buộc lên một đầu miếng vải đen, chỉ lộ ra một đôi mắt, chấp thương cẩm thuẫn, lâm nhiên phân loại. Trên trời chẳng biết lúc nào rơi ra mưa phùn mù mịt, dường như tại nên hợp tuần vui này, hai chiếc xe ngựa chậm rãi tại lịch sự tao nhã cắt trước dừng lại, một đám cấm quân nhất thời hơi hơi cúi đầu. Trên xe ngựa gấm màn xốc lên, Hàn Lăng mang theo Hồng Liên cùng tử nữ xuống xe ngựa, song tử một trái một phải miễn cưỡng khen cầm ba người đưa đến vườn hành lang cắt trong đỉnh. Lầu cắt tương thông, đình treo phấn màn, trong vườn thực có tử hoa cổ thụ, bên cạnh vây quanh một cái nhàn nhạt hồ nước, lúc này đã có không ít đạt quan hiển quý thưa thất không khớp, nhìn thấy hắn phía sau nhau nhau lễ thối lui đến các hành lang hai bên, không người yên tĩnh lễ. Hàn Lăng mang theo hai người chậm rãi tiến lên, ánh mắt tỉnh rủi tại hai bên đạt quan hiển quý trên thân đảo qua, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên, hôm nay hắn 277 không chỉ là đến xem trò vui, cũng là dâng cần thiết diễn trò. Theo phái ngự giáp cấm quân tin tức truyền ra, muốn tới bài ưu các xem kịch bắt đầu, tuần vui này liền đã bắt đầu diễn ra. Một bên Hồng Liên nhẹ giọng phàn nàn nói, thật là, em đẹp lại bắt đầu trời mưa. Hàn Lăng khẽ cười một tiếng, nói, Tế Vũ lung lung, há không còn có xem trò vui bầu không khí tử nữ cười yếu ớt không nói, theo bên người, chậm rãi đến gần hí kịch cắt. Hồng một cửa mở, hí kịch các bên trong dựa vào giường phân loại, cách nhau tơ xanh vân vân vải mảnh nội ẩn hẹn có thể thấy được từng cái thân ảnh. Lúc này sớm có thị nữ tiến lên nên đón, cầm mấy người dẫn hướng Hàn Vương sử dụng gian phòng. Hàn Vương An lúc tại vì e sợ cho bị tặc nhân ám sát, chưa từng rời vương cung một bước, là lấy cái này che lấp rất nghiêm gian phòng luôn luôn bỏ trống. Xốc lên vải mảnh đi vào, Hàn Lăng thản nhiên ngồi xuống, tử nữ cùng Hồng Liên ngồi ở một bên, song tử ở bên lặng chờ, đảo mắt tung bay màn khẽ bén, chỉ thấy hồ mỹ nhân dịu dàng đến gần, bên cạnh đi theo hồ phu nhân cùng Lộc Ngọc, che miệng cười yếu ớt, âm thanh mềm mị nói, công tử chỉ nhớ cố lấy yêu thương tỉ muội, cũng không đợi chờ chúng ta. Hàn Lăng nở nụ cười, thản nhiên nói, ta đây không phải ở chỗ này chờ mỹ nhân a. Hồ mỹ nhân che miệng cười yếu ớt một tiếng, ở một bên dịu dàng ngồi xuống, khẽ cười nói, nào có như vậy loại pháp, công tử chỉ biết khi dễ ta một cái tiểu nữ nhân, nếu là hôm nay hí kịch không dễ nhìn, ta cũng không thuận. Hàn Lăng cười thần bí nói, màn kịch của hôm nay mỹ nhân ưa thích, hồ phu nhân chưa hẳn sẽ thích, đang nhìn thời điểm tâm lý cần làm chút chuẩn bị. Hồ mỹ nhân mặt mũi khẽ nhúc đích, đã là có chỗ hiểu rõ, còn muốn nói tiếp cái gì. Lúc này trên sàn gỗ tỷ cầm một vang, vai hề than nhẹ cạn hát bắt đầu, nhất thời trong các chỉ nghe kỳ thanh. Gian phòng ở ngoài, một thị nữ dẫn hai cái nô bộc bưng nước trà cùng mỹ tiểu tiến đến. Hàn Lăng ánh mắt theo trên sân khấu thu hồi, liếc nhìn cái này tam cái hí kịch trong các hạ bộc, chỉ số mắt liền có điều thu hoạch. Tính danh: Hàn Thiền, 8 cấp 3, thân phận: La Vong sát thủ, bỏ qua tên thật, lấy danh kiếm Hàn Thiền làm tên, thiên sát mà tuyệt tứ đẳng sát thủ bên trong, đứng hàng chữ sát nhất đẳng, năng lực: Thứ kiếm thuật, khinh thân thuật, liệp tức, dịch dung 77, câm như hến. Hàn Thiền kiếm thuật, thuộc tính: lực lượng 74, nhanh nhẹn 79, thể chất 71, mị lực 6955, dịch dung trạng thái: danh kiếm Hàn Thiền. Liếc nhìn trung niên người ở tin tức, Hàn Lăng trong mắt hào quang lóe lên, là vong sát thủ quả. Nhiên tới, với lại kéo đến tận tam cái, chính là không biết cái kia đen trắng huyền tiễn có ở đó hay không, cái này bài ưu các bên trong. Ngón tay ở cạnh trên giường điểm nhẹ, nhìn như tiện tay mà làm, lại ẩn chứa đặc biệt tín hiệu, chỉ là than nhẹ cạn hát bên trong, âm thanh rất nhanh liền bị bao phủ, nếu không phải thính lực hơn người hạng người chỉ sợ ngay cả nghe đều nghe không đến. Nhưng rất nhanh, liền gặp một mực tơ xanh tung bay màn không khỏi ý khẽ động xuống, Hàn Lăng khẽ miệng bất lộ thanh sắc hơi hơi cầu lên, hướng về tử nữ cùng song tử ra hiệu. Trường án trước hai cái nô bộc chậm rãi để bầu rượu xuống, mà thị nữ thì là nâng mâm gỗ, chậm rãi cầm chén trà trình tới. Đây là một chỗ chữa nhị đẳng sát thủ. Hàn Lăng ánh mắt liếc mắt trong tay nhờ bà mâm gỗ, khoe miệng nhỏ mỉm cười. Mâm gỗ càng hiện lên càng gần, đảo mắt cách xa nhau nửa trượng thời điểm, thị nữ thoáng một phát lật tay theo mâm gỗ dưới lấy ra dao găm, đâm thẳng mà đến. Dao găm mới vừa tới, một đầu hỏa hồng phi xà đã là giữa trời cuốn một cái, trong chốc lát cầm dao găm bao quanh bao lấy. Dao găm như là bị xà cuốn chặt con mồi, đứng ở Hàn Lăng cách đó không xa, không cách nào lại tiến vào nửa tấc. Dịch dung thành thị nữ là vong sát thủ thần sắc giật mình, phía sau hai cái nô bộc đồng thời nổi lên, tinh quang lóe lên ở giữa, xen lẫn nhau mà công. Trung niên nô bộc gương mặt hung ác nham hiểm, chẳng biết lúc nào trên tay nhiều hơn một thanh chuôi như thiên dược, tản ra ưu hàn trường kiếm màu đen, lam nhạt chân khí bao quanh trên đó, năm bước bên trong một kiếm phi đâm mà đến, nhanh nhanh mà âm thanh, giống như kỳ danh. Hàn Lăng nhìn xem trường kiếm màu đen, khẽ cười một tiếng, bên cạnh song tử đã sớm chuẩn bị, chuyển hồn diện phách gọn gàng nhất chuyển, liên lưới đao bay vùng, hai bên khóa lại Hàn Thiền trường kiếm. Hàn Thiền một kích bị ngăn trở, hừ lạnh một tiếng. Chôi kiếm một phen dục vọng tránh thoát liên lưới lao, mà đổi thành một thanh niên tôi tớ thì thôi nắm lấy dao găm đánh tới. Hàn Lăng trong mắt tinh quang lóe lên, khoe miệng khẽ câu, chỉ thấy một đạo che mắt lao giả thân ảnh tại thanh niên tôi tớ bên cạnh thân lập lòe, trường kiếm trong tay phong hầu mà qua, chuyển tay hất lên, thân ảnh ẩn hiện, chẳng biết lúc nào đã đến Hàn Thiền sau lưng, nghe tiếng tiếp kiếm, sau lưng đâm mà vào. Chương 165, lấy đoạn thủy ẩn giả không tiếng động, một hơi tuyệt sát, nhất thời lợi nhận nhập vào cơ thể, huyết hoa khẽ bay. Nguyên lai, đây là ngươi hãm. Hàn Thiền trừng to mắt xem ra, liền trong tay trường kiếm đều chưa tránh thoát liên lưới lao, chậm rãi không sinh sống ngã xuống đất. Một bên hồ phu nhân hơi hơi xoa ngực nhẹ nhàng thở ra, túi xuống lông mi, gấp rút không chịu đôi thấy, Lộ Ngọc ở bên quyên bảo. Lúc này song tử cổ tay rung lên, liên lưới đao khẽ vây vào vỏ, kiếm như cánh ve trường kiếm màu đen tung bay ở giữa rơi vào mai liên trong tay, diệp mắt nhỏ hơi híp liếc qua đảo mắt bị muội muội chế trụ thị nữ, nhẹ nhàng đưa lên Hàn Thiền, cười nhạt nói, công tử. Hàn Lăng cười tiếp nhận, gõ gõ màu đen thân kiếm, phát ra réo rắt âm thanh, như ve tiêu khẽ, mặc dù không bằng chuyển hồn diệt phách dạng này Việt Vương tam kiếm, tuy nhiên xác thực cũng là đem tuyệt cao bảo kiếm, mỉm cười nói khó. Được Triệu Cao cái này chết thái dám hào phóng như vậy, cho ta tiễn đưa dạng này một thanh kiếm tốt tới. Tử nữ thu kiếm ở bên, muốn nhẫn nhịn không được, cười khẽ một tiếng nói, ngươi ngược lại là biết cách làm giàu, ngay cả sát thủ mưu sát đều biến thành ngươi phát tài phương pháp. Hàn Lăng nở nụ cười, thản nhiên nói, để cho Phỉ Thúy Hổ đi làm sinh ý còn theo quốc khố chi mấy chục bạc kim. Mà đây thế nhưng là mua bán không vốn, chỉ có vào chứ không có ra. Tử nữ giống như cười tựa như giận lườm hắn một chút, chưa kịp trả lời, bị Lan Ý chế trụ thị nữ bất thình lình có động tĩnh. Hàn Lăng lộ hai nhất động nhìn lại, chỉ thấy thị nữ chết cái cổ từ chống đỡ ở tại trong cổ diệt phách phong nhận trên vạch một cái mà qua, hoàn toàn không để ý cấp tốc bước ra tối lui, dục vọng lấy một thương đổi lấy mạng sống cơ hội. Trường án về sau, che mắt lao giả bố y bó sát người, chính gác tay tàng kiếm, đuốt dâu lặng chờ, hơi nghiêng đầu, trường kiếm trong tay đã là nằm ngang ở phong thanh vang dội chỗ, đúng với thị nữ cái cổ trước. Thị nữ dừng bước, trên cổ từng tia máu tươi tràn ra. Hàn Lăng cười nhạt một tiếng, muốn từ tại đây chạy trốn, không khác nói chuyện biển bông, chỉ là cái kia chưa hiện thân Hắc Bạch Huyền Tiễn hành sự ngược lại là kỳ quái, để cho nó hắn La Vong sát thủ độc thủ, hắn nhưng vẫn đến bây giờ cũng không có động tĩnh. Suy nghĩ một chút, ý vị thâm trường nói, Mai Nhi, Lan Nhi, điểm trụ cái này La Vong sát thủ huyệt vị, để cho cấm quân đem nhốt vào trong lao sóng tử nhẹ giọng xác nhận, gọn gàng cầm thị nữ bắt. Từ nữ làn thu thủy lưu trí tuệ, cười nói lấy La Vong phong cách hành sự, vị năng hoàn thành nhiệm vụ sát thủ chỉ sợ không bao lâu liền sẽ có trước người dâng diệt khẩu. Hàn Lăng khẽ cười một tiếng, nói, chính là không biết có thể hay không cầm Hắc Bạch Huyền Tiễn dẫn tới. Đảo mắt nhìn về phía lặng trở niên kỷ lão tử sĩ, che mắt lão giả hơi hơi cúi đầu, chắp tay nói công tử. Hàn Lăng nhẹ gật đầu, hướng về song tử ra hiệu. Hai tỷ muội lấy ra một cái thật dài hộp gỗ đặt ở trường án bên trên, Hàn Lăng đưa tay nhẹ nhàng dịch chuyển khỏi kiếm hạ cái, lộ ra một cái xanh đen phong cách cổ xưa trường kiếm, thân kiếm ảm đạm không mang, hai bên hơi mở chút ít phong nhận, lại không có chút nào sắc bén cảm giác. Một cầm nơi tay, trên thân kiếm rất nhanh hiện ra hư vô chữ nhỏ. Đoạn thủy, Việt Vương Câu Tiễn sai người hái côn Ngô Tinh Đúc Thành, kiếm xuất không tiếng động, không lấy sắc bén tăng trưởng, lại có thể đem người sử dụng nội lực tụ thành kiếm thế, lấy phân thủy, mở tức không hợp. Thanh kiếm này khí tức che đậy, không lộ liễu mồ hôi, thâm tàng hàn phòng, nhưng sắc bén chỗ đủ để phân thủy không hợp, cũng thực là cùng trước mắt cái này che mắt lão giả mười phần xứng đôi. Hàn Lăng dò xét số mắt, cầm trường kiếm khẽ vây hướng về che mắt lão giả, nói: "Thanh kiếm này giấu giếm trong hộp đã lâu, hôm nay lại thấy ánh mặt trời, sau này thì bởi ngươi đến sử dụng." Nó gọi Đoạn Thủy che mắt lão giả nghe tiếng tiếp kiếm, hai tay đắp thân kiếm nói: "Nguyện vị công tử." Đoạn Thủy Hàn Lăng cười khẽ gật đầu, chậm rãi nói: "Ngươi đi Trương phủ hậu viện, sẽ có một cái áo xanh tuổi trẻ nho sĩ nói cho ngươi biết muốn làm gì." Vâng, đạo mắt khí tức biến mất, Hồ Mỹ Nhân trêu chọc nói: "Công tử đưa ra ngoài một cái Đoạn Thủy, lại mới được một cái hàn tiền. Xem ra còn có thể dùng để mời chào một tên cao thủ." Hàn Lăng lắc đầu bật cười nói: "Chỉ tiếc, người trong thiên hạ mặc dù không ít, nhưng xứng được với kiếm này cao thủ nhưng cũng không thể so với danh kiếm dễ tìm bao nhiêu." Với lại, nói mắt nhìn hướng về bệnh lên miệng liếc nhìn một bên Hồng Liên, cảm thấy đau đầu, hiện tại so với tìm có thể dùng cao thủ, làm sao hống nha đầu này mới là khó làm nhất. Hồng Liên hơi bệnh lên miệng xem ra, nói: "Ai nói muốn dẫn ta đến xem trò vui?" Hàn Lăng trên mặt ngượng ngập, nhất thời chiếu cố thu thập La Vong sát thủ, đem nha đầu này cấp lạnh nhạt. Từ nữ mấy người đều là che miệng cười khẽ. Lúc này Hồng Liên ý nhất chuyển, nhìn như lơ đang nói: "Bất quá, nếu là có người tối nay theo giúp ta nói chuyện trời đất lời nói, coi như xong." Hàn Lăng mỉm cười, nguyên lai nha đầu này đánh chính là chủ ý này. Sắp trời nhỏ âm, tế vũ liên tục không ngừng, cho đến vào đêm cũng chưa thấy nhận nghỉ, nguyên là ánh trăng mông lung thời gian, thành tựu lại như thế khác thường, làm cho tất cả mọi người trong lòng cũng giống lấp một nhánh cỏ một dạng phiền muộn. Hầu tước phủ chính trong các kia sáng ảm đạm, tất cả mọi thứ giống như trùm lên tầng một ảm đạm sắc điệu, giống nhau Bạch Diệp Phi thời khắc này thần sắc. Bạch Diệp Phi hơi hí mắt ra, nhìn xem bên trong phòng biên bức đồng điêu, đã yên lặng hồi lâu. Hồng Ti tung bay phía sau rèm, Thoa Y khách khẽ thở dài, sự tình lại một lần vượt ra khỏi đoán trước, mấy cái kia triệu cao phái tới La Vong sát thủ còn chưa lợi dụng, liền đã cơ hồ bị một lưới bắt hết, mà vệ trang cùng Trương Lương chịu trong cung vị kia mời, lúc này cũng đã xuất hiện ở Hàn Vương trong cung. Bạch Diệp Phi vác lấy một tay nhìn về phía ngoài cửa sổ, chậm rãi chìm xả giận, mắt lạnh nói: "Cái này cũng không tính kém nhất kết quả, Trương phủ tình huống như thế nào?" Chương 166, gậy ông đập lưng ông Thoa Y khách khẽ ngẩng đầu, mũ rộng bành dưới lộ ra ánh mắt tại mở tối tản ra ánh sáng u u, nói: "Trương phủ cũng không có cái gì động tĩnh quá lớn, ngược lại là Thiên Trạch đã xuất hiện ở đông thành hẻm nhỏ phụ cận, với lại tân nhiệm tả tư Mã Lý Mật hiện tại cũng ở đây Trương khai địa phủ thượng." Bạch Diệp Phi hơi hơi thở dài một hơi, ánh mắt vẫn như cũng nhìn ngoài cửa sổ, thản nhiên nói: "Nói như vậy ngược lại coi như là một tin tức tốt, lập tức có thể diệt trừ hai người, chỉ là đêm khuya, Trương khai địa vì sao lại bất thình lình triệu Lý Mật đi hắn phụ thượng Thoa Y lý khách tính toán?" Buồn bã nói: "Kỳ quái hơn chính là, bọn hắn đã xuống rất lâu gặp kỳ ngộ." Bạch Diệp Phi khẽ nhíu mày, khẽ bóp cái cằm nói: "Một cái đánh cờ gà mở võ tướng cùng tinh thông đạo này tướng quốc đánh cờ. Tân Trịnh Đông Thành, Trương phủ." Bóng đêm mặc dù sâu, nhưng phòng trong các vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, Trương khai địa quan trường chìm nổi trải qua nhiều năm, quan vị không nhỏ, tiền tài tự nhiên cũng không khan hiếm, là lấy trong các trang sức đều là thượng phẩm, lưu kim điêu trên từng nón, tại màu đậm dao rèm cửa thấp thoáng dưới sự án bên cạnh đèn đuốc tỏa ra ánh sáng lung linh, chiếu sáng toàn bộ phòng các. Lúc này Trương khai địa đang cùng Tả Tư Mã Lý Mật ngồi đối diện đánh cờ, trên bàn quân cờ hắc bạch phân minh, cục thế rõ ràng, nhìn như hắc tử chỉ cần lên đường tiến nhanh là tử, liền có thể cầm bạch tử từng bước xâm chiếm sạch sẽ, nhưng Trương khai điệp nhưng như cũng ổn thỏa Thái Sơn, bởi vì hiện tại cục này thế còn có một kết quả, gọi vậy ông đập lưng ông. Tả Tư Mã Lý Mật dạng này ga mờ tự nhiên nhìn không ra nội tình, chỉ nói bị gọi vào tướng quốc phủ trên thất bại một đêm, lúc này Trương tướng quốc tuổi tác đã cao, thể lực chống đỡ hết nổi, bắt đầu nhiều lần ra bất tình chiêu, cuối cùng có hy vọng thắng một bản trước. Lúc này mấy đầu tản ra chút ít hắc khí rắn độc phun lưới, từ gấm trên ghế chậm rãi bơi về phía ngồi quỳ chân trước án Trương khai điệp. Lý Mật đã từng đảm nhiệm phó tướng chinh chiến Bách Việt, quân công không nhỏ, một thân võ lực tất nhiên là không yếu, lập tức phát hiện trên ghế rắn độc, cả kinh kêu lên: "Trương tướng quốc cẩn thận." Mấy đầu rắn độc nhìn như tinh thông nhân tính, mỗi lần bị phát giác liền lắm điều một tiếng tấn mãnh bắn về phía Trương khai địa. Trương khai địa tuổi già sức yếu, nhìn như đã quên phản ứng, tinh quang lóe lên ở giữa, Lý Mật rút kiếm cầm rắn độc giữa trời chém làm hai đoạn, bảo hộ ở hắn trước, nương thần để phòng hướng bốn phía phải chăng còn có độc xạ. Phong các ở ngoài, cây trên mái hiên đang đứng cả người dây dưa khóa bóng người, hắc khí hơi hơi xoay quanh ở trong tối từ Hồng Lân trong tay trái, giống như mấy đầu rắn trưởng, lúc này lại đã bắt đầu tàn đi. Thiên Trạch chút ít nhíu mày, có một cái thực lực không kém võ tướng hộ vệ ở bên, khống chế rắn độc quả nhiên đạt đến không thành mục đích, trong lúc giơ tay, đầu rắn xiềng xích bao vây lấy hắc khí như rắn dâng lên, đột nhiên thả người xê dịch đến các trước cửa, chậm rãi quay người nhìn về phía bên trong Trương Khai Điệu cùng Lý Mật. Trương Khai Điệu trên mặt bất động thanh sắc, trầm giọng nói là ngươi. Xích Mi Long Xà Độc Sát Tiên Vương phía trước, bây giờ toàn bộ Tân Trịnh đều bố cáo truy nã ngươi, ngươi còn dám hiện thân, thì thật không sợ chết á? Thiên Trạch khỏe miệng hiện lên một tia cười gằn, sau lưng đầu rắn xiềng xích giơ lên ở giữa, chậm rãi bước tiến trong các, hắc khí như rắn lượn vòng hướng bốn phía, ngay cả đèn đuốc đều bị lấp diệt, lạnh lùng nói ta vốn là chết qua một lần người, mà hắn hoàn toàn tại mười mấy năm trước liền đã sớm đáng chết đi, gieo bởi vì sẽ thu lấy được. Quả Trương Khai Điệu tay cầm trên bàn trà trao quyền cho cấp dưới lấy chút dạng, tỉnh mơ nói, vậy ngươi bây giờ tới nơi này bởi vì là cái gì, lại có thể thông báo có nhiều quả? Thiên Trạch cười gằn một tiếng, nói, ta tới nơi này quả chính là đạt được ta muốn. Lời còn chưa dứt, trong lúc giơ tay một con rắn đầu xiềng xích bọc lấy hắc khí, trực tiếp đánh út về phía Trương Khai Điệu. Đúng lúc này, cơ quan một vang, một loạt thật dài thiết môn bất thình lình theo nóc nhà rơi xuống, chặn đầu rắn qua chỗ, phát ra trầm muộn tiếng kim loại, ngay cả bằng gỗ cửa sổ cùng nóc nhà đều đảo mắt có hàng rào sắt rơi xuống. Thiên Trạch đồng tử co rụt lại, kinh sợ quay người, phía sau đầu rắn xiềng xích gấp cuốn về hàng rào sắt. Đúng tại lúc đó, trong bóng tối một cái che mắt lão giả thân ảnh bất thình lình vừa ẩn vừa hiện, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở người chết, trong tay xanh đen trường kiếm từ ba sườn xẹt qua. Thiên Trạch kêu lên một tiếng đau đớn, cánh tay một rát, hai đầu rắn xiềng xích xà đi loan quay về dao kéo hướng về bờ thủy. Che mắt lão giả chết tay hoành kiếm, thân hình như hư ảnh tản ra, đã biến mất không thấy, đảo mắt lại xuất hiện thời điểm đã ở Thiên Trạch khác một bên, chết kiếm nhất đường, đoạn thủy nhỏ phòng, kiếm thế ngưng tụ. Thiên Trạch lâm nhiên nghiêng đầu, một đoạn tóc đảo mắt liền bị cắt đứt, xiềng xích đầu rắn mới vừa chạm đến đoạn thủy, thân ảnh nào thì đã lại lần nữa nhảy lên trốn xa, trong mờ tối khí tức khó tìm, giống như ẩn hình vô tích đồng dạng. Lúc này bốn phía hàng rào mới vừa vặn chạm đất, phát ra một tiếng vang trầm. Nguyên bản đèn đuốc sáng choang phòng cắt trong nháy mắt biến thành một tòa u ám lồng giam, mà lại là có một vị cực kỳ cao minh sát thủ che giấu lồng giam. Thiên Trạch thần sắc u ám, đưa tay thành chảo. Sáu đầu rắn xiềng xích dâng trào phòng bị, sườn phải đau đớn từng trận, đã là máu chảy ồ ạt, lập tức vận công phong bế huyệt đạo. Mượn yếu đất sát trời, ánh mắt âm lãnh cảnh giác bốn phía, chậm rãi siết chặt quyền đầu, đây cũng là một cái bẫy, một cái đồng dạng sớm đã bày ra sát cục. Giống nhau lúc trước lãnh cung đây, cái kia thập công tử Hàn Lăng chỉ sợ sớm đã liệu đến chuyện hôm nay. Lúc này sát trời càng chìm, chiếu vào ánh sáng nhạt tối sầm lại ở giữa, một cái bóng mờ bất thình lình hiện, xanh đen trường kiếm thẳng lướt hướng Thiên Trạch. Thiên Trạch cảnh giác đưa tay một dẫn, hai đầu rắn xiềng xích há miệng thẳng cắn về phía thân kiếm, lại bổ nhào về phía trước thành không. Đoạn thủy hơi hơi nghiêng đầu hư đưa một kiếm, thân hình hơi nghiêng, đã như hư ảnh ẩn hiện đến sau người, dẫn thủ hành kiếm ở giữa, quay thân phía sau đông. Chương 167, mây đen dần tan, Thiên Trạch sắc mặt kinh biến, khẽ quát một tiếng, sau lưng đỏ tím đầu rắn xiềng xích thu nạp, như giáp đó lấy, nhất thời sắt thép va chạm, đâm ra kia lửa cùng một xóa sạch huyết hoa. Thiên Trạch kêu lên một tiếng đau đớn, đột nhiên nghiêng đầu, cánh tay gấp nhấc, hai đầu rắn xiềng xích hắc khí thúc lồng, như là to lớn hắc xà xúc thế tấn công hướng về đoạn thủy bản thân. Che mắt lao giả thần sắc không có chút rung động nào, hành kiếm bước qua, tách ra khóa dây dưa, mũi chân điểm một cái ở giữa, như ảnh biến mất tại bốn phía trong bóng tối, khí tức dấu kỹ, lại không thấy. Thiên Trạch nhíu mày cắn răng, ngang tay với thân giới chuẩn bị, không chờ đợi cơ hội thở dốc, hắn chết phong thanh chợt băng rồi, sát cơ lại lộ. Đoạn thủy thân ảnh ẩn hiện ở giữa, nắm kiếm thẳng đến cổ họng, xanh đen trên trường kiếm minh văn mơ hồ có thể thấy được. Thiên Trạch kêu lên một tiếng đau đớn, né người phía bên trái, trường kiếm phong nhận chỉ trong gang tấc từ hắn khuôn mặt bên cạnh sẽ qua, phụt ra phụt vô kiếm mang lập tức lưu lại một đạo vết máu. Đoạn thủy xoay tay lại lưng ngang, thẳng tước hắn đầu, lại bị hai cái xiềng xích trên đầu giằng cắn thân kiếm. Thiên Trạch ngưng thần kém tê một tiếng, giang tay nắm chảo quét qua, một đầu xiềng xích quấn quanh trên tay, hắc khí xoay quanh quấn ra, đảo mắt hướng về đoạn thủy mà đi, hắc khí lộn xộn quyển như rắn bay thẳng, ở giữa tử hồng xiềng xích bỗng nhiên hóa thành to lớn hắc xà, mấy thành thực chất, há miệng cắn về phía đoạn thủy. Âm lãnh nói, kết thúc. Đoạn thủy bất động thanh sắc đưa tay phối hợp kiếm, hai tay chân khí lập tức rót vào, nhất quán tránh ra xiềng xích trói buộc, cực kỳ nguy cấp thời khắc, to lớn kim thiết hắc xà tấn mạnh theo sát mà tới. Ẩn giả lo ngại, nhu định phía sau động, đoạn thủy lấy chân nhánh mà ngửa người, tứ tung xê dịch về chết. To lớn xiềng xích đầu rắn nhất thời từ trên đó phương dốc sức qua, lúc này trong tay xanh đen trường kiếm thuận thế nhất chuyển, tìm khe hở mà công, thẳng đến Thiên Trạch cổ họng. Thiên Trạch sầm mặt lại, tức giận không thôi, lúc này cưỡng để một cái chân khí, đột nhiên đạp đất né người, bất thình lình kêu lên một tiếng đau đớn, liên lụy ở giữa, ba sườn vết thương nhất thời bắn ra, lại lần nữa máu chảy ồ ạt. Đoạn thủy che mắt nhất động, sớm có lập kế hoạch, thừa cơ công nhanh mấy chiều, hư ảnh chợt trái chợt phải, một kích mà trốn, không có chút nào định số, nhưng góc độ công kích xảo quyệt đều dính dấp Thiên Trạch sườn phải thương thế, không có chút nào cho hắn cơ hội thở dốc. Máu tươi đảo mắt thấm vào Thiên Trạch nửa người, thần sắc u ám tái nhợt, cắn răng khàn giọng, trong nháy mắt trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu hiện hiện, bách việt quật khởi, chỉ sợ rốt cuộc không thấy được. Phòng trong các hàn quang chớp lên, đoạn thủy trên thân kiếm nội lực như tụ, nổi lên phân thủy gợn sóng, nhất thời huyết hoa khai bay. Hàn Vương cung công tử phủ, ban đầu tích trong tính thất, đèn hoa trên mới, Hàn Lăng cùng mọi người ngồi vây quanh hai chỗ, trên bàn món ngon số đĩa, tiểu tước phân loại, chính yên tĩnh chờ tin tức. Từ nữ nhìn thoáng qua góc phòng đồng hồ nước bình đồng, uyển tiếng nói, giờ hợi Hàn Lăng uống miếng rượu, thản nhiên nói, không nội. Cái kia thiết lao tốt xấu là bỏ ra 5 vạn kim làm, chỉ có thể dùng như thế một lần, nhất thời mở ra không khỏi đáng tiếc, Trương tướng quốc tâm lý không nỡ, muốn ở phía sau ở lâu một hồi, tin tức này chuyển đến tự nhiên là chậm một chút. Tử nữ che miệng nở nụ cười. Đối diện Trương Lương nín cười nói, 5 vạn kim sắc thực không phải là một số lượng nhỏ, lúc này rèm cửa ở ngoài bất thình lình vang lên một chuỗi tiếng bước chân. Hàn Lăng trong lòng hơi động, cười nói, có tin tức vừa dứt lời, cửa ra vào rèm cửa nhếch lên, Song Tử đi đến. Mai Liên phụ cận nói, công tử, Xích Mi Long Xà đã để tội. Cơ vơ tờ, cầu bờ UFFAAA. Hàn Lăng trong mắt hào quang lóe lên, khẽ cười nói, như vậy thì thiếu một trong bóng tối rình rập hai hỏa ngầm đối diện tiện nghi cựu ca. Hàn Phi uống một hơi cạn sạch, lắc đầu cười giỡn nói như vậy, ta cuối cùng có thể trở về phủ ngủ an giấc. Vệ Trang cầm chén rượu, trong mắt có ánh sáng nhìn xem bàn trà, nói, thiếu đi Thiên Trạch cái này có thể lợi dụng đối tượng, như vậy Bạch Diệp Phi bây giờ trên tay còn nắm giữ hai cái uy hiếp, cũng chỉ có hắn dưới trướng trung thành tuyệt đối thập vạn Bạch Giáp Quân cùng một người thần bí Thoa Y Lý Khách. Bạch Giáp Quân mấy chục năm qua đều do Tuyết Y Lý bảo người thông soái, Thoa Y Lý Khách giám thị số quốc, hai mắt trải rộng, muốn giải quyết Bạch Diệp Phi, hai điểm này đều cần ứng đối. Tử nữ nhẹ nhàng lung lay bình rượu, sóng mắt xem ra, nói nhỏ nghe nói Cơ Vô Dạ còn sống thời điểm, bên người từng có một cố khắp thất quốc thế lực, không biết cùng cái này Thoa Y Lý Khách phải chăng có chỗ liên quan. Hàn Lăng sở cả một cái, nhẹ giọng nhắc tới nói, Thoa Y Lý Khách lúc này Lan Y Lý nói khẽ, công tử, còn có một tin tức ở. Hàn Lăng hơi nghi hoặc, hỏi, tin tức gì? Lan Y Lý nói khẽ, Thất Tuyệt Đường đệ tử truyền tin, Tiềm Long Đường xe ngựa trở lại, với lại đằng sau còn nhiều thêm một chiếc nhiều một chiếc xe ngựa. Hàn Lăng lông mày đỉnh vẩy một cái, chậm rãi khẽ cười một tiếng nói, xem ra nông gia đã có quyết định, chính là không biết lần này phái nhân vật dạng gì đến, là chuẩn bị cho ta đưa tiền vẫn là khác. Nói lay nhẹ bình rượu nhìn về phía ngoài cửa sổ, chẳng biết lúc nào mưa dầm đã nhận nghỉ, chân trời che đậy mây đen nhỏ tản ra ở giữa, lộ ra một vòng mông lung ánh trăng. Chương 168, như trồn mị Tân Trịnh Nam Thành, hai chiếc xe ngựa cấp tốc lái về phía Tiềm Long Đường, khu buôn bán hai bên ốc trạch bên trong sớm đã không có một ngọn đèn hỏa vẫn sáng, giờ hợi còn được gọi là người định, ý là lúc này bóng đêm càng thâm, phần lớn người đều đã tiến nhập sâu nhất mơ mộng, cũng chỉ có mưu đầu người sẽ còn xuất hiện ở nơi này. Rất nhanh, hai chiếc xe ngựa lên đường chuyển qua hẻm nhỏ, chậm rãi tại Tiềm Long Đường môn miệng dừng lại, một ngày không nghỉ khoái mã đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Cửa ra vào đợi thật lâu, Ti Đồ Vạn Lý mắt sáng lên, tiến lên đón hai bước, chắp tay nói, tứ nhạc đường Ti Đồ Vạn Lý nghe tin chờ đón sử giả trên xe ngựa màn trúc xốc lên, chậm rãi đi xuống một người mặc tử văn quần áo bóng người, vậy lên chỉ cầm một cái đỏ cán cái tẩu, nhỏ cách một cái, phun ra chút ít tiên khí, như chuẩn bị. Ti Đồ Vạn Lý nhỏ bé không thể nhận ra cảnh giác nhíu mày, nói, là ngươi tử văn quần áo thanh âm cô gái mềm mị, nhàn nhạt cười nói, Tư Đồ tổng quản tựa hồ thật bất ngờ. Tuy nhiên vì sao liền không thể là ta đây? Ánh mắt khẽ nhúc đích, biểu lộ đảo mắt đổi một lần, ta thấy mà yêu khẽ thở dài, ai, đàn ông các ngươi ai chính là xem thường nữ nhân, tựa như Trần Thắng, thắng thất, cái kia mãng phu mở dạng, lúc ấy chiếm cái này việc phải làm, kết quả không để ý mấy ngày Tiềm Long Đường liền cùng hắn nghĩa đệ cùng một chỗ để cho Cơ Vô Dạ bắt được trong. Lao, còn làm hại nhiều như vậy nông gia đệ tử cũng đi theo thụ thai nói bệnh lên chỉ điểm nhẹ tim mình miệng, nhìn như bộ dạng phục tùng cạn đoán giận nói, hiện tại còn muốn ta một nữ nhân chịu lớn như vậy tội. Chạy đến xa như vậy tới thu thập cục diện rồi dám mấy cái theo sau lưng Ti Đồ Vạn Lý nông gia đệ tử nghe vậy nhao nhao lòng đầy căm phẫn, siết chặt quyền đầu. Ti Đồ Vạn Lý ánh mắt chỗ sâu vẻ cảnh giác càng đậm, nữ nhân này quả nhiên mảy may đều không thể coi thường được, không phải là đoạt công lao cấp người tay tới, tình mơ nói, Trần Thắng lao đệ chỉ là ngẫu nhiên tính tình chính trực một chút, không muốn chịu cái kia Cơ Vô Dạ bức bách, dựa sát vào cho hắn mà thôi, huống hồ hắn vượt ngục về sau, dù cho thời gian dài như vậy trôi qua, không phải cũng một mực đang vì giam ở bên trong nông gia đệ tử xuất lực á tử văn quần áo nữ tử vân vê tẩu thuốc. Nhoáng một cái, than nhẹ một tiếng nói, ai, nếu không phải sư phụ hắn binh chủ trưởng lão sai người hỗ trợ, một lần kia đều chưa hẳn có thể trốn đi ra, hắn vận khí cũng thật tốt, xá tốt sư phụ, hiện tại cái này 6 vị đường chủ lần lượt thoái vị làm trưởng lão, cái kia Khôi Ngôi đường chủ cùng tổng quản vị trí, chỉ sợ cũng sẽ rơi xuống hắn cùng hắn nghĩa đệ Ngô Bỏ trên thân. Ti Đồ Vạn Lý trong con mắt một vệt ánh sáng hiện lên, đã nghe được lời nói ở ngoài âm, liếc mắt tả hữu nông ra. Đệ tử, đi về phía trước mấy bước, thấp thân đến, thấp giọng nói, đi thẳng vào vấn đề nói, lần này được chuyện, chúng ta nhị một thêm làm năm, mấy cái kia 4-5 châu cao thủ cho ta. Ta có thể dựa vào quản lý Tiềm Long Đường thật lâu công lao cùng những nông gia đó đệ tử hỗ trợ, được nhiều người ủng hộ ngồi lên tứ nhạc đường chủ vị trí, mà đây Tiềm Long Đường ta có thể mượn cơ hội tiến cử bởi người dân quản lý, ngày khác dựa vào công lao này, thủ hạ lại tích góp 2 người cao thủ, ngươi chưa hẳn không có cơ hội ngồi lên trên cao, dù cho Khôi Ngôi đường cũng được, còn có Quần Long vô thủ cộng công đường tử văn quần áo nữ tử ánh mắt khẽ nhúc đích, liếc qua thối lui đến cách đó không xa đệ tử, cười yếu ớt một tiếng, nói nhỏ mua không phải 4 đường đệ tử đầu nhập vào, nếu như bị biết rồi, mạo hiểm cũng không nhỏ, Tư Đồ tổng quản cũng không lo lắng. A Ti Đồ Vạn Lý hừ nhẹ một tiếng, hơi hơi ngẩng đầu nói, ngươi không phải liền là đánh lấy mua người chủ ý đến a, ta là dân cờ bạc đang thắng mặt khá lớn thời điểm, không ngại bước lên đến mạo hiểm áp lên thẻ đánh bạc, tối đa chỉ là đắc tội mấy người mà thôi. Tử văn quần áo nữ tử khoe miệng hơi hơi câu lên, cười yếu ớt nói, chỉ là lần này cứu lên người đến, đối phương chào giá quá cao, sao không nghĩ biện pháp tiết kiệm chút tiền tài, còn có thể dùng để mời chào càng nhiều giang hồ cao thủ đầu nhập vào đâu, há không càng thêm một thỏa. Sáng sớm hôm sau, công tử phủ trong phòng, nắng ấm xuyên thấu qua cửa sổ cạn chiếu đi vào trong, Hàn Lăng bằng kỷ ngồi vào đang dùng đồ ăn sáng, hơi đỏ mắt, liền thấy Hồng Liên tức giận bộ dáng. Gặp hắn nhìn lại, Hồng Liên nhất thời con ngươi nhỏ liễm, đúng rồi lên. Hàn Lăng trên mặt ngượng ngập, sờ mũi một cái, liếc mắt nhìn về phía tử nữ, ám đạo hỏng bét, tối hôm qua vì loại Thiên Trạch đền tội tin tức mãi cho đến giờ hợi, lầm đáp ứng nha đầu này chuyện. Tử nữ che miệng mà cười. Một bên Diễm Linh Cơ khuất phục chân nghiêng ngồi, đầu ngón tay chống cằm xem ra, đôi mắt trao lên, hé miệng nói nhỏ, công tử tối hôm qua tư lợi mà bội ước, để cho công chúa điện hạ cao hứng hụt một chút, thời điểm đảo mắt liền gặp Hồng Liên nhìn gần tới. Hàn Lăng khục một tiếng, nói, đây cũng là sự tình ra có nguyên nhân, tối nay ổn thỏa cấp Hồng Liên bổ sung Hồng Liên con ngươi lập tức khẽ loan, khóe miệng nhẹ nhàng trở lên, cười yếu ớt tiếng cười nói, đây chính là ngươi nói Hàn Lang buồn cười, sờ sờ mũi quỳnh của nàng nói, đương nhiên lúc này, Hàn Lang ở ngoài bất thình lình truyền đến một tiếng khẽ trọng, Hàn Lang trong lòng hơi động, ánh mắt hướng về Song Tử ra hiệu, hai tỷ muội lập tức gật đầu hướng đi bên ngoài, rất nhanh liền cầm một tấm tin lụa về tới. Trong phòng, nói khẽ, công tử, nghe nói là Tiềm Long Đường người trước tiên lại tìm lần trước lấy tiểu thương thân phận truyền lời Thất Tuyệt Đường đệ tử, cầm cái này tin lụa giao cho hắn Tiềm Long Đường. Hàn Lăng khẽ cười một tiếng, khẽ gật đầu, chậm rãi cầm chiếc gấm hoa có trong hồ sơ trên mở ra, liền gặp một hàng chữ nhỏ sôi nổi lụa bên trên. Giờ dậu, Tây Giao Tiểu Lâm, nông gia ti đổ bạn Lý mang theo kim lặng lặng chờ tin lành. Hàn Lăng lông mày đỉnh vẩy một cái, thú vị nói, lại là Tây Giao Tiểu Lâm. Chương 169, Tây Giao Quỷ Vật Tử Nữ ý vị sâu xa cười nói, Tây Giao Tiểu Lâm dễ thủ khó công, càng thêm rừng cây che đậy, nhưng là một chôn xuống phục binh nơi tốt Diễm Linh cơ khẽ ôm cánh tay, đôi mắt khẽ nhúc nhích nói, xem ra không phải đang cảnh giác chúng ta, chính là có ý khác. Hàn Lăng cầm mơ hồ bay ra một tia đặc biệt son phấn hương gấm lụa thu hồi, cười nói, ta đoán là người sau khả năng lớn hơn một chút, nói đảo mắt nhìn về phía Song Tử, cười nói, Mai Nhi, Lan Nhi, đưa tin đến đệ tử nhưng có nói cái gì cái khác tình báo. Hai tỷ muội liếc nhau, lông mày nhỏ nhắn khẽ loan, nói khẽ, theo lời nói, theo dõi Thất Tuyệt Đường đệ tử truyền đến tin tức, chiếc kia ngoại thành đến nông gia xe ngựa tại Tiềm Long Đường môn miệng sau khi dừng lại, từ phía trên đi xuống một nữ nhân, cùng Tiềm Long Đường đường chủ bí mật nói chuyện với nhau vài câu, ngoài sáng còn nói đạt đến một chút nhà nông sự tình, nhà nông sự tình. Hàn Lăng sờ cả một cái, thú vị nói, chuyện gì Mai Liên nói nhỏ, nghe nói là bây giờ nông gia lụng. Đường đường chủ lần lượt thoái vị ẩn cư, thăng làm trưởng lão, nông gia đệ tử đang tại tranh quyền đoạt thế. Hàn Lăng lông mày đỉnh dương lên, nhìn xem trong tay gấm lụa chậm rãi cười nói, nói như vậy, lần này ta ngược lại thật ra cho bọn hắn cung cấp một cái lớn mạnh trên tay lực lượng cơ hội, không nói cứu ra mấy cái kia hắc thiết ngục nông gia cao thủ, nếu như có thể cầm ta lái ra bảng giá giấu dưới sự cái này một số tiền lớn tài, cũng đủ bọn hắn trong mời chào mấy cái thực lực không tệ. Giang hồ sát thủ suy nghĩ một chút, cười nói, Mai Nhi, Lan Nhi, truyền tin cấp Mặc Nha Bạch Phượng, để bọn hắn trong bóng tối điều tra thoáng một phát Tây Giao Tiểu Lâm cụ thể động tĩnh. Song Tử gật đầu theo tiếng, nói là. Hầu tức phủ, chính trong các tia sáng ảm đạm, giường nằm bên cạnh hồng ti tung bay màn chầm chầm lắc lư, bên ngoài tuy là ban ngày, trong các lại như dưới bóng đêm đồng dạng tối tăm, quặng cũ é. Áo trắng không phải nhìn xem trên tay tử hồng bình nhỏ, đứng ở ủi phía trước cửa sổ, bất thình lình thản nhiên nói, Trương phủ có tin tức gì? Lúc này một trận gió lạnh lướt qua điều lan trước tung bay màn, chẳng biết lúc nào Thoa Y khách thân ảnh xuất hiện ở một loạt trung nhạc bên cạnh, khuôn mặt phảng phất vĩnh viễn giấu ở che mặt khăn đen cùng mũ rộng vành phía dưới, nói, khả năng này không phải ngươi muốn nghe được, Trương Khai Địa cùng Lý Mật đều không có chết. Áo trắng không phải khẽ nhíu mày, phủ qua một tay quay người, nói, Trương Khai Địa không chết, cái kia chính là Thiên Trạch chết. Thoa Y khách từ chối cho ý kiến, để ép một chút trên đầu mũ rộng vành, than nhẹ một tiếng nói, từ khi đại tướng quân sau khi chết, trong cung vị kia lên làm hàn vương, chúng ta tựa hồ luôn luôn rơi vào hạ phong. Áo trắng không phải khẽ nhíu mày, nâng lên trong tay tử hồng bình nhỏ, khoe miệng hiện lên một tia cười gằn, chậm rãi nói, lưng gió là hội thay đổi, nói, thu nạp cái bình thản như nói, không có gì bất ngờ xảy ra. Ở nơi này hai ngày, trong cơ thể hắn cổ độc muốn phát tác, chờ hắn tìm tới chúng ta, cục diện sẽ bắt đầu cải thiện. Thoa Y khách nhàn nhạt hừ cười hai tiếng, ngược lại nói, nông gia mở ở Tân Trịnh Tiềm Long Đường gần nhất thần thái trước khi xuất phát đội vã phái người ra khỏi thành, hôm qua lại gấp trở về hai chiếc xe ngựa, chuyện này có lẽ cùng trong cung vị kia sẽ có chút quan hệ ở. Bạch Diệp Phi chắp tay quay người, đến gần bên cửa sổ, nhìn xem vùng ngoại thành phương hướng, chút ít nhíu mày nói, nông gia có không ít đệ tử lúc trước bị đại tướng quân nhốt vào hắc thiết ngục bên trong, người đang hoài nghi Lục Tiểu Phụng ngày đó đi hắc thiết ngục chính là vì những này nông gia đệ tử. Thoa Y khách cũng không trả lời thẳng, nói, Tiềm Long Đường tối hôm qua tựa hồ có hành động, ngay cả ta theo dõi hai người thủ hạ đều bị giải quyết, chỉ tiếc ta người không thể lẫn vào nông gia bên trong, bằng không ngược lại là có thể biết rõ hắn cùng nông gia có cái gì giao dịch. Tuy nhiên theo Tiềm Long Đường trên mặt nổi động tác, vẫn là có thể đoán được chút ít. Đáp án nói, hơi hơi dương mắt, nói, bọn hắn tại chuẩn bị tiền tài. Áo trắng không phải chậm rãi thả tay xuống, cao mày nói, để cho nông gia dùng tiền tài cho người, hắn một mặt tiếp nhận vị thúy hổ đầu nhập vào, gần đây lại phát hạ chính lệnh hương thương nghiệp tụ tài, hiện tại lại cùng nông gia giao dịch, nếu như chỉ là vì mở rộng Hàn Quốc quốc khố, không cần thiết ngay cả nông gia điểm này đều buông tha, sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Ta rất hiếu kỳ hắn mục đích thực sự. Thoa Y khách than nhẹ một tiếng, nói, ta cũng đang rất muốn biết, sớm biết là như thế này một cái đối thủ đáng sợ, lúc trước hẳn là kế hoạch chu đáo chặt chẽ một điểm, chí ít để cho thái tử hoặc là Hàn Vũ lao hổ ly kia sống sót. Ngày hơi nghiêng, Hàn Vương cung chánh đông tướng quân phủ sớm đã không có lúc trước trắng lệ, cho dù phong quang nhất thời, cũng cuối cùng không hề dài lâu. Đại lượng cao ốc điện các bị một đêm hủy đi, bây giờ phủ đệ xưa đổi chủ, trở thành thượng tướng quân phủ, bên trong tài vật cũng phần lớn bị rời ra dâng bí mật chờ hướng Hàn Quốc phía nam, làm hắn dùng. Điện các bên trong, Hàn Lăng cùng vệ trang ngồi đối diện uống rượu, cười nói, nói đến đây là lần thứ hai đi Tây Giao Tiểu Lâm, chỉ bất quá lần này cần gặp người trở nên nhiều hơn không ít. Vệ trang ôm cánh tay, khẽ cau mày nói, mấy trăm nông gia đệ tử, sát thực không ít. Chương 170, Kiến Long tại điền. Hàn Lăng lung lay tự tước, cười nói, chỉ là tại không biết chút nào chúng ta lai lịch dưới tình huống, liền dám lấy mấy trăm người bố trí mai phục, bọn hắn tựa hồ đối với cái này mấy trăm cái nông gia đệ tử rất có tự tin. Vệ trang yên lặng chỉ chốc lát, nói, ta từng tại Quỷ Cốc nhất phái cất giữ trong điện tịch thấy qua nhà nông một chút đã qua, trong đó nhắc tới một bộ nông gia đơn độc ngạo chư tử bách gia trận pháp tuyệt học, đó phải là bọn hắn tự tin nơi phát ra ở. Hàn Lăng lông mày đỉnh vẩy một cái, cảm thấy hứng thú hỏi thăm trận pháp gì. Vệ Trang nhìn trưởng án, chậm rãi nói địa trạch 24, tục truyền đây là nông gia thiên truy bách luyện một loại cường đại quần chiến chi trận thời kỳ thượng cổ thần nông thị lĩnh hội xuân hạ thu đông 24 chủng thành tiểu biến hóa, lấy 24 tiết khí cầm mệnh lệnh tên, để mà giáo tộc nhân canh tác, kết quả lại phát hiện trong đó sinh tử diễn hóa quy luật, tiến tới suy nghĩ ra một bộ này cao minh tuyệt diệu võ học chiến trận nếu như 24 vị trí đều có người trấn thủ. Như vậy thì tính thực lực mạnh hơn những đệ tử này gấp mấy lần cao thủ cũng khó có thể tùy tiện phá trận, với lại càng nhiều người, trận pháp này uy lực thì sẽ tăng mạnh, thậm chí có thể dùng với binh trận cướp giết binh trận cướp giết. Hàn Lăng trong lòng hơi động, nếu là dạng này, vậy cái này bộ trận pháp tác dụng coi như không nhỏ. Bây giờ Tần Quốc tinh binh vô số, chiến lực cường hãn, Hàn Quốc tại binh lực thượng tới trên lệch không ít, muốn cùng đối thủ như vậy chống đỡ, ngoại trừ tăng thêm binh lực, cũng chỉ có mở ra lối riêng. Chính mình nếu có thể cầm tới bộ này trận pháp, có lẽ có thể nhờ vào đó xây dựng nổi một nhánh chiến lực khá kinh người tinh nhuệ quân. Suy nghĩ một chút, ngoạn vị đạo, có hay không biện pháp đạt được bộ này trận pháp? Vệ Trang ánh mắt thâm thúy, nói: rất nhiều người đều đánh qua bộ này trận pháp chú ý, nhưng đều không ngoại lệ đều thất bại. Muốn tại nông gia cải nằm vùng cũng không dễ dàng, mỗi một cái gia nhập đệ tử đều sẽ bị tra ra thân phận, chớ nói chi là theo nông gia lục đường nhập môn đệ tử trong tay đạt được hoàn chỉnh mà trạch 24 trận pháp. Hàn Lăng chật chật lưỡi, trận pháp này có thể ở nông gia truyền thừa mấy trăm năm không bị ở ngoài trộm, quả nhiên có nguyên nhân, như thế nói đến cũng thực là độ khó khăn cũng nhỏ. Ngoài cửa sổ bóng đêm sơ hàng tiến gần giờ dậu, Hàn Lăng buông xuống tiểu tước, ý vị sâu xa nở nụ cười, nói: Vệ Trang huynh, trên lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta cũng mang lên người đi qua đi, nhà nông các vị thế nhưng là đã chờ ở nơi đó một ngày. Tân Trịnh bên trong một khi vào đêm, liền sẽ có lấy hai cái hoàn toàn khác biệt đoàn, đông thành trên đường xe ngựa tới lui xuyên toa giống như cá giết sang sông, hai bên nhà đẹp bên trong huyền ca vang vọng bầu trời đêm, các loại tung bay màn thấp thoáng lấy đèn đuốc, đều sẽ để cho người ta cho là nơi đây vừa mới đến một ngày ngày tốt bắt đầu. Nhưng Tây thành thì hoàn toàn bất động. Tây giao hẻm nhỏ là bố y dân chúng tụ cư chỗ, lúc này mới vừa đến giờ dậu đã đưa tay không thấy được năm ngón, chân trời nguyệt ẩn sao thưa, phối hợp hai bên phổ biến dùng màu đậm nham thạch đắp cũ kỹ ốc trạch, bóng đêm như nồng đến tan không ra mực đồng dạng. Hàn Lăng người mặc áo bào đen, dẫn theo đèn lồng khoan thai đi vào cửa ngõ, đèn lồng quang mang chiếu sáng xung quanh vài tấc bên trong, trên mặt đất bỏ ra một bãi ánh sáng ngông lung dấu vết. Rất nhanh, từ ngõ hẻm hậu chuyện dâng vài tiếng kêu rên, vật nặng ngã xuống đất. Vệ Trang áo bào đen che đậy đầu, một tay nhấc lấy cái bóng người đi trở về, khoe miệng nhàn nhạt cười gần nói, ngoại trừ thoa y để khách người, quả nhiên còn có nông gia có đệ tử tại đây tìm hiểu tin tức. Hàn Lăng liếc mắt nông gia đệ tử treo Tam Châu, nhìn về phía theo sau lưng vài bóng người, khẽ cười một tiếng nói, để cho Tam Châu đệ tử tìm hiểu tin tức, xem ra bọn hắn cũng có kiêng kỵ. Tây giao phía ngoài hẻm, một tòa cao sơn cùng vòng, thâm thúy đường nối thẳng hướng về Hoàng Vũ Sơn lâm phía trên, hai bên trần lộ quái nham thạch cao ngất, cùng ốc hành lộn xộn rừng cây che kín tình huống bên trong. Hàn Lăng đã nghe được không ít nhỏ xíu tiếng hít thở tiềm phục tại trung quanh núi rừng bên trong, càng là đến gần, càng là rõ ràng. Hai bên rừng cây dần dần phân, rất nhanh, liền thấy Ti Đồ Vạn Lý đang đứng tại giữa đường, bên đường còn có một cái tử văn quần áo nữ tử khẽ cạch lấy cái tẩu, tử hồng tóc dài nhỏ xắn thành búi tóc, thiện lộ bà bay, mà mấy cái nông gia đệ tử thì cầm hộp đợi ở phía sau phương. Gặp hắn dưới hắc bảo ánh mắt dường như nhìn lại, nữ tử nhàn nhạt nở nụ cười, phiết qua chút đầu nhẹ xuất điếu thuốc khí. Đến gần ở giữa, đối phương tin tức tại trước mắt hắn cho thấy đi ra. Tính danh: Điền Mật, cấp 70, thân phận: nông gia Khôi Ngôi Đường Ngũ Châu đệ tử, nông gia Điền thị nhất tộc, xếp hạng thứ 5, thiên sinh mỹ cốt, bị lực 1, năng lực: Bách độc bất xâm, ngắm hoa trong màn sương, huyết thuật: Hoa nở trà mị, độc môn hiếm thấy thuốc: Đâm câu ngân châm, ám khí: Dược lý 87 thuộc tính, lực lượng 50, nhanh nhẹn 68, thể chất 80, mị lực 90, nguyên do 89. Chú thích: Nông gia chư tử bách gia một trong, bởi Điền thị tổ tiên sáng tạo, coi đây là bổn gia. Thiên sinh mỹ cốt, liếc nhìn tin tức, Hàn Lăng trong lòng hơi động, chính mình đáp ứng Minh Châu phu nhân cho nàng tìm một cái thiên sinh mỹ cốt xử nữ để giải ngưng huyết bí thuật cần thiết, chính không biết từ đâu tìm lên, không nghĩ tới tại đây sẽ đưa lên cửa được cái, nhìn nàng mi tâm giống như nhỏ tảng ra, nhưng lại ngưng thần không tiêu tan, có lẽ chính là cần có. Còn chưa đứng vững, Ti Đồ Vạn Lý chắp tay cười to nói, mấy vị bạn bè đều mặc mang áo bào đen đến đây, xác thực hẳn là nhỏ như vậy tâm cẩn thận, tuy nhiên nơi đây không có quan gia người, sao không lấy bộ mặt thật sự bày ra người, nông gia trên dưới cũng muốn cùng các vị kết giao bằng hữu. Chương 171, Hạ Trùng Ngữ Băng. Hàn Lăng cười nói, lộ diện thì không cần, giao dịch thành, mọi người vui vẻ, liền xem như bằng hữu, thân phận của chúng ta đại giới đắt đỏ, tốt hơn không nên biết. Điền Mật nhìn mặt mà nói chuyện, cười yếu ớt một tiếng, nói: Nhìn ngài nói, đây không phải muốn chết sát chúng ta à, chúng ta chẳng lẽ còn lại bán đứng hai vị khách quý không thành. Nói ngữ điệu nhất chuyện, nói nhỏ bất quá, tất nhiên hai vị quý nhân đã đến, vậy chúng ta không bằng trước tiên nói giao dịch, bàn lại giao tình cũng không sao a. Hàn Lăng cười nhạt một tiếng, nữ nhân này cũng không phải đèn đã cạn dầu, ánh mắt dư quang liếc qua theo sau lưng bóng người, thoảng qua ngẩng đầu ra hiệu, rất nhanh thì có mấy tên đồng dạng bảo bọc hắc bao thất tuyệt đường đệ tử tương chín bóng người áp giải tới, cười nhạt nói, không biết nông gia có thể chuẩn bị xong tiền tài. Ti Đồ Vạn Lý nhìn như dáng vẻ rất đắn đo, cười khổ một tiếng nói, các hạ chào giá thực sự quá cao, cũng may ta chủ quản Tiềm Long Đường lâu ngày còn hơi có tích góp, còn không đến mức bởi vì cứu mấy vị này nhà nông huynh đệ mà đói bụng. Hàn Lăng trong lòng thông thấu, mới vừa nhìn thấy người liền bắt đầu phiến tình mua nhân tâm, cái này Ti Đồ Vạn Lý quả nhiên là muốn lôi kéo người tay, chỉ tiếp lời này chỉ sợ là nói cho kẻ đứng nghe. Chỉ thấy Ti Đồ Vạn Lý hướng phía sau cầm cái hộp mấy cái nông gia đệ tử vây tay một cái, tiếp tục nói, hai vị tài vật ngay ở chỗ này, trong ngôn ngữ mở ra bên trong một cái hộp, lộ ra hai cái chủng loại như nước mùa xuân, mơ hồ còn có kim ti quấn quanh ngọc bích đến, vừa nhìn cũng không phải là vật phàm. Hàn Lăng lông mày nhướng lên, nói: "Triển Ti Ngọc." Ti Đồ Vạn Lý gật đầu nói: "Không tệ, cái này một đôi ngọc bích chính là thu từ Bất Chu Sơn Triển Ti Ngọc chỗ mài, chính là giá trị liên thành bảo vật, đủ chống đỡ được 30 vạn kim, còn lại cái này tạm cái trong hộp côn lôn ngọc vòng tay, thiên nhiên băng tạm những vật này cũng đều là hiếm có thượng phẩm, chung vào một chỗ, giá trị cao không thể so với hai cái ngọc bích thấp, ngoài ra còn có 30 vạn kim ở nơi này hai cái trong giường, không biết các hạ còn hài lòng?" Hàn Lăng chậm rãi giơ lên ra tay, cười nhạt một cái nói: "Chọn vẹn 900 ngàn kim, xác thực cùng ta ra giá mã không khác nhau lắm, chẳng qua hiện nay đã không phải là 9 người, mà là 10 người." Nói liếc mắt tại Tây Giao trong hẻm nhỏ bắt giữ nông gia Tam Châu đệ tử. Ti Đồ Vạn Lý nao nao, lúc này Điền Mật than nhẹ một tiếng, cạn đoán giận nói: "Ai, ta vốn định điều động đệ tử tìm hiểu thoáng một phát tin tức, để tránh có quan gia người xuất hiện, không muốn lại đụng phải khách quý, tiểu nữ tử ở chỗ này hướng về hai vị tiếp cái không phải nói dịu dàng nhỏ lễ." Đứng dậy vân vê tẩu thuốc nói: "Về phần cái này nhiều hơn tiền chủ nhà, tự nhiên là cấp cho." Hàn Lăng cười thầm trong lòng, không lộ ra dấu vết liếc mắt sơn lâm một phía. Ti Đồ Vạn Lý tỉnh rủi chắp tay nói: "Đã như vậy, tên đệ tử này 9 vạn tiền chuộc tự nhiên cũng cùng nhau giao cho hai vị khách quý, coi như kết giao bằng hữu." Hàn Lăng khẽ cười một tiếng, nói: "Nghe đồn Tiềm Long Đường chủ là một nhất đẳng thông suốt người sảng khoái, quả nhiên danh bất hư chuyện." Ti Đồ Vạn Lý vái chào nói: "Quá khen. Vậy những thứ này tiền tài chân bảo liền giao cho các hạ rồi." Hàn Lăng hướng về mấy cái Thất Tuyệt Đường đệ tử một chút ra hiệu, để cho nó áp lấy 10 tên nông gia đệ tử hướng về phía trước chậm rãi đi đến. Điên mặt khẽ gật đầu, đối diện mấy cái nông gia đệ tử nhấc dương ôm hộp đi tới. Khoảng cách càng ngày càng gần, mắt thấy là phải giao dịch, núi rừng bên trong khí thế dần dần bình phong gấp, Hàn Lăng nở nụ cười, Bất Thình Lình đưa tay ngăn lại, biết mà vẫn hỏi: "Nếu như chúng ta cầm mấy vị này nông gia đệ tử giao trả cho hai vị, các ngươi sẽ không phải lập tức liên hợp bọn hắn xuống tay với chúng ta, đem đồ vật cướp lưỡi trở về đi?" Điên mặt mũi khẽ nhúc nhích, cười yếu ớt một tiếng nói: "Khách quý quá lo lắng, cái này hiển nhiên sẽ không ở." Hàn Lăng lông mày đỉnh vẩy một cái, nói: "Lời ấy thật chứ?" Điên mặt nhẹ xuất điếu thuốc khí, mềm mại đáng yêu cười yếu ớt nói: "Đàn bà, chẳng lẽ không coi là số?" Hàn Lăng ý vị sâu xa cười nói: "Dạng này, ta liền an tâm." Nói hơi phất tay, mấy tên Thất Tuyệt Đường đệ tử thấy thế tiếp tục gáp lấy trước người đi, cuối cùng cùng nhà nông mấy cái đệ tử bắt đầu trao đổi. Người cùng vật thay chủ, mấy tên Thất Tuyệt Đường đệ tử mang theo đồ vật đi trở về, nông gia đệ tử thì giải khai tử tù dây thừng, hoạt động người cổ tay đi về phía đối diện. Điền Mật liếc mắt đi đến một bên mấy cái nông gia đệ tử, vân vê tẩu thuốc nói: "Tốt, tiền liền giao cho hai vị." Nói nhàn nhạt nở đủ cười, chậm rãi xoay người nói: "Chỉ là, các ngươi có thể hay không rời đi?" Người ta coi như không nói chính xác vừa mới nói xong, chỉ thấy đại lượng nông gia đệ tử theo núi rừng chung quanh bên trong hiện lộ ra, tinh quang lóe lên ở giữa, từng cái rút ra binh khí. Hàn Lăng ánh mắt tùy ý lướt qua, khoe miệng chậm rãi câu lên, thản nhiên nói: "Ta ngược lại thật ra cảm thấy, muốn rời đi cũng không khó, có lẽ các ngươi hội ước gì chúng ta rời đi?" Ti Đồ Vạn Lý rút ra hai thanh khảm xúc sắc mặt quạt đồng biệt, nghiêm mặt nói: "Chỉ sợ không có người nghĩ dễ dàng như vậy." Mà chạy 24. Chương 172, Long Chiến Vu Giá thoại âm rơi xuống, đại lượng nông gia đệ tử cấp tốc dịch bước vây kín, đứng ở đặc định phương vị phía trên, khí thế đảo mắt nối thành một mảnh. Hàn Lăng tỉnh rủi đánh giá hai mắt, theo bốn cái phương vị bên trên chuyển đến bốn cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức, giống nhau xuân hạ thu đông bốn mùa lưu chuyển, sinh linh cô diện, không bàn mà hợp quy luật tự nhiên, quả thật có hắn chỗ tinh diệu. Một bên vệ trang khỏe miệng cười gằn, chậm rãi đưa tay đặt ở trên chuôi kiếm, nhưng lại không rút ra, bởi vì chuẩn bị vở kịch hay còn chưa bắt đầu diễn ra. Điên mặt cầm điếu thuốc cán, nhỏ cạch một cái, than khẽ khẩu khí nói: "Năm đó Lục Đại Đường chủ nhờ vào đó săn giết 100 vạn người đổ Vũ An quân Bạch Khởi trận pháp, không biết hai vị khách quý khả năng phá?" Nói mặt mũi khẽ nhúc nhích, đảo qua nông gia đệ tử, nói: "Bọn hắn tuy nhiên xa xa vô pháp cùng Lục Đại Đường chủ so sánh, nhưng được cái tại nhân số rất nhiều, cái này 240 vị trí nông gia đệ tử tạo thành mã trạch 24, trận pháp uy lực đủ để so sánh thường ngày tăng lên không chỉ gấp 10 lần, chính là giang hồ cao thủ nổi danh hám sâu trong đó, cũng quyết định chắp cánh khó thoát. Tuy nhiên a, cái này đã sát sát cỡ nào sát phong cảnh, hai vị không bằng đem tiền tài trả lại, chúng ta không nói giao dịch, nói chuyện giao tình như thế nào?" Hàn Lăng mỉm cười, nói: "Không chiến mà khuất phục người mình, tốt tốt người vậy. Không nghĩ tới ngươi tuy là nữ tử vẫn còn hiểu binh pháp." Điền Mật ôm một tay, nghiêng đầu dâng nhẹ xuất điếu thuốc khí, nói: "Rất nhiều người xem thường nữ nhân, cũng là bởi vì các ngươi không biết, nữ nhân mặt ngoài yếu đuối, bản thân cũng là một loại vũ khí." Nói xong, nhàn nhạt nở nụ cười, liếc nhìn chín cái hát thiết mục đi ra nông gia đệ tử, lay động trong tay tẩu thuốc nói: "Hai vị này khách quý tựa hồ đối với chính mình rất có tự tin, mấy người các ngươi không bằng cũng vào trận hỗ trợ, để bọn hắn lãnh giáo một chút lợi hại." Bố ý lão nông trang phục nông gia đệ tử, không tiếng động nhẹ gật đầu, đi ngang qua. Điền Mật cùng Ti Đồ Vạn Lý đi tới, trên người cũng không treo bất luận cái gì quả châu, mà mấy người còn lại thì phân biệt treo tam châu hoặc tứ châu. Hàn Lăng khỏe miệng chậm rãi câu lên, đảo mắt chỉ thấy tinh quang lóe lên, bố ý lão nông trong tay bỗng nhiều một cái gai sắt, nằm ngang ở Điền Mật trên cổ. Điền Mật giật mình, mắt nhìn gác ở trước cổ gai sắt, lông mày nhỏ nhắn run rẩy nói: ngươi không phải Cộng Công Đường đệ tử?" Chẳng biết lúc nào bố ý lão nông trang phục nông gia đệ tử trên thân dịch dung đồ vật đã rơi xuống, biến thành mặc nha dáng vẻ. Cái này máy động không sai chuyển ý, đương bảo là mấy cái kia hắc thiết mục đi ra nông gia đệ tử, ngay cả Ti Đồ Vạn Lý cũng nhất thời không kịp phản ứng, giật mình ở nơi đó. Hàn Lăng mỉm cười, né người dạ bước, thản nhiên nói: "Mới vừa rồi còn nói sẽ không liên hợp những này hắc thiết mục đi ra người xuống tay với chúng ta, không nghĩ tới mới chỉ chớp mắt liền biến quẻ, đàn bà, xem ra chưa hẳn giữ lời Điền Mật ánh mắt lấp lóe, không dám ngôn ngữ. Ti Đồ Vạn Lý nhấc lên một đôi đồng viện, nhíu mày nghiêm mặt nói, nguyên lai các hạ đã sớm chuẩn bị, cộng công đường cái vị kia Ngũ Châu đệ tử đâu? Hàn Lăng cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói, đương nhiên là tại Hắc Thiết Ngục chờ lấy các vị Hắc Thiết Ngục. Ti Đồ Vạn Lý khẽ nhíu mày, không được siết chặt đồng viện nói, ngươi chiêu này sát thực chơi cao minh, tuy nhiên đừng tưởng rằng bắt Điền Mật liền có thể cải biến thế cục bây giờ, 240 vị trí nông gia đệ tử mà chẳng hay 14 trận pháp các ngươi không trốn thoát được, ta sẽ không bởi vì Điền Mật cứ như vậy thả các ngươi rời đi, ít nhất cũng phải nhìn thấy cộng công đường nông gia đệ tử trở về mới được. Điền Mật nghe vậy thần sắc biến đổi, Hàn Lăng cười nhạt nói, ngươi ý tứ không phải là muốn thả vứt bỏ Điền Mật? Ti Đồ Vạn Lý thản nhiên nói, ngươi không cần ở chỗ này khích bác ly gián, ta là dân cờ bạc, tại có thể có chỗ lựa chọn thời điểm tự nhiên sẽ lựa chọn đối nông gia có lợi một phương. Cơ vơ tờ, cầu bờ UFFAAA không. Hàn Lăng mỉm cười một tiếng nói, chỉ tiếc, lần này ngươi không có lựa chọn khác. Một bên vệ trang khoe miệng cười gằn, chậm rãi đem kiếm rút ra. Đông Dương vang lên một tiếng kiếm ngân vang. Ti Đồ Vạn Lý thần sắc biến đổi, cao mày nói, thanh kiếm này, xa xỉ. Xa xỉ chủ nhân là ai? Kỳ Tâm bên trong phi thường rõ ràng, Hàn Quốc bây giờ thượng tướng quân, ủy cốc vệ trang, dạng này người lại là đi theo người khác tới, cái kia một người khác sẽ là ai? Hàn Lăng chậm rãi cầm bảo báo cáo bào đen gỡ xuống, khoe miệng khép câu, liên đối lấy ngoài miệng dịch dung đi ra hai phiết sợi dâu cũng dẫn ra dâng lên, nói, ta nói qua, thân phận của chúng ta đại giới đắt đỏ, các ngươi tốt hơn không nên biết Hàn Vương Hàn Lăng bên người thần bí cao thủ, Lục Tiểu Phụ. Ti Đồ Vạn Lý đồng tử co rụt lại, yên lặng nửa ngày, chậm rãi nói như vậy, lần giao dịch này là Hàn Vương thụ ý. Vệ trang khỏe miệng hiện lên một tia cười gằn, nói, Tiềm Long Đường muốn mở ở Tân Trịnh, bây giờ lại đắc tội toàn bộ Hàn Quốc nhất không nên được tội người, thật là thú vị. Ti Đồ Vạn Lý nhíu mày hừ nhẹ một tiếng, đưa tay ra hiệu nói, Tiềm Long Đường cũng không phải là không thể lái tại cái khác địa phương, chí ít tại Ngụy Quốc vẫn có thể miễn cưỡng mở tiếp, cùng lắm thì ít một chút khách hàng, như là đã đắc tội, về sau nông gia có đệ tử Tân Trịnh thời gian chỉ sợ cũng chỉ là khó càng thêm khó, còn không bằng hiện tại làm nhiều tiền, cỡ nào. Vớt một điểm tiền tài, Hàn Lăng hời hợt mắt nhìn một phía, mấy trăm nông gia đệ tử đã bắt đầu lấy đặc định bộ pháp xê dịch phương vị, trận pháp khí thế dần dần ngưng tụ, tiến tới gần, mỉm cười một tiếng nói, cái này hơn 200 người, chỉ sợ còn xa xa không đáng chú ý. Trên tay chân khí bay vọt, huyền băng dần dần ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, tản mát ra kinh người hàn khí. Chương 173, sinh binh khô diệt ở giữa rừng cây lá cây hào hào mà động, dần dần ngưng kết thành huyền băng, tại mấy trăm bảy trận nông gia đệ tử trên thân gợi ra từng đạo vết thương thật nhỏ. Ti Đồ Vạn Lý ánh mắt bỗng nhiên dùng mình, cố khí thế này, người này tốt tinh thâm công lực. Hàn Lăng hời hợt nhìn Ti Đồ Vạn Lý một chút, ngược lại cười nói, "Mạc Nha, coi chừng." Điền Mật Mạc Nha gật đầu theo tiếng, bắt giữ Điền Mật thối lui đến một bên. Bóng người mới vừa lui, trong núi rừng thoáng như dây cùng căng thẳng không khí bỗng nhiên mũi tên phát, Ti Đồ Vạn Lý sách Việt quát khẽ nói, "Xuân sinh ba vị, kinh sợ ngủ đông." 240 cái nông gia đệ tử theo âm thanh dịch bước mà động, sinh binh khô diệt bốn mùa lưu chuyển ở giữa, sinh cơ đại thịnh, chủ trận vị trí cấp trên người bạn giảm công lực tùy theo kéo lên, trên tay chân khí thôi thúc, khảm nạm tại đồng việt trên ba khóa xúc sắc không ngừng xoay tròn, đột nhiên đơn việt quăng tới 19. Hàn Lăng thần sắc không nhúc nhích chút nào, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về phía ngoại luân phong nhận hàn quang bốn phía đồng biệt, lượn vòng không ngừng đồng biệt xa vài thước xa ngưng trệ hạ xuống, khó tiến thêm nữa, tiếp theo ngưng kết thành huyền băng. Ti Đồ Vạn Lý thần sắc biến đổi, tay trái đơn biệt trên xúc sắc xoay tròn bị năm, chân khí dẫn dắt, bị đông lại đồng biệt nhất thời chấn động. Hàn Lăng lông mày đỉnh gảy nhẹ, cười nhạt một tiếng, đồng biệt đảo mắt bay ngược, rơi vào Ti Đồ Vạn Lý trong tay, đảo mắt khỏe miệng ghé câu, chỉ thấy Ti Đồ Vạn Lý vừa mới tiếp nhận, một luồng hơi lạnh liền theo đồng biệt lan tràn hướng về cánh tay kia, ngưng kết mà lên. Không tốt, thật kinh người hàn khí. Ti Đồ Vạn Lý sắc mặt kinh biến, trầm giọng nói, hạ vinh bốn vị, hạ trí. Nông gia đệ tử dịch bước mà động, trận thế nhất thời biến đổi, một cỗ đốt khí dần dần sinh, Ti Đồ Vạn Lý mượn nhờ trận pháp sắc bén vận công cầm lan tràn huyền băng chân khai, nhảy lên một cái, đơn biệt tật vạch về phía Hàn Lăng trước người, đồng thời cao giọng quát nói, cùng tiến lên. Trong trận pháp tầng mười mấy tên nông gia đệ tử cùng nhau bao vây lên, tinh quang lóe lên ở giữa, mấy chục thanh binh khí theo sát tại đồng biệt về sau giao kéo tới, hắn phối hợp thế công tấn mãnh, xâm lược như hỏa. Hàn Lăng cười lạnh một tiếng, đợi cho Ti Đồ Vạn Lý đồng biệt phụ cận thời điểm, trong tay huyền băng kiếm nhất chuyển, biến ảo vô tung, đi sau mà tới trước người tạo thành một đạo kiếm mạng. Kiếm chiêu cực nhanh hiếm thấy quỷ, như tật điện trước tắt, khó biết như âm, bái chớ có thể ngự. Liên tiếp kim qua vang lên âm thanh bên trong, đóa đóa máu bắn tung tóe, Ti Đồ Vạn Lý cùng ngay mặt nông gia đệ tử trên thân tất cả đều thêm mấy đạo vết thương, một nửa người lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Liên tiếp cơ giới hóa giọng điện tử vang lên, đánh giết 42 cấp nông gia khôi ngôi đường đệ tử, tính gộp lại kinh nghiệm tăng lên, Ti Đồ Vạn Lý bụng lấy không ngừng chảy máu bà bay, vội vàng dưới chân một chút tối lui. Hàn Lăng tiện tay săn cái kiếm hoa, nhìn về phía Ti Đồ Vạn Lý cùng một chúng nông gia đệ tử, cười nhạt một tiếng. Sau lưng thì là kim quang âm khẽ, chỉ thấy vệ trang hoành kiếm với thân, binh tướng lơi đao tất cả đều ngăn lại, trên tay kính lực phun một cái, hơn 10 trôi binh khí lập tức bẻ gãy, chấn động mấy tên cùng nhau công tới nông gia đệ tử hổ khẩu tê dại, lùi lại mà quay về. Giữa sân cục thế nhất thời biến đổi, bên ngoài trận pháp tầng nông gia đệ tử đội vàng tràn vào thay trước thiếu sót vị trí, nhưng nhân số đã không bằng trước. Ti Đồ Vạn Lý thần sắc nghiêm trọng, trầm giọng nói, xem ra để mà cường công mạnh trận thế chúng ta không phải là đối thủ của các ngươi. Thu khô 6 vị, xương hàng, đông diệt 5 vị, tiểu hàn. Hàn Lăng lông mày đỉnh vẩy một cái, chỉ thấy trận thế lại lần nữa chuyển biến, bốn mùa lưu chuyển ở giữa, một cỗ thu khô kinh khí phe phẩy đến, hỗn loạn lấy chân khí của hắn, đồng thời hàn khí tại Ti Đồ Vạn Lý song việt trên ngưng tụ, âm lãnh mà khắc nghiệt. Vệ trang khẽ nhíu mày, hoành kiếm với trước, chân khí phồng lên nói, đây là mượn trận pháp lực lượng quấy nhiễu bị nhốt người chân khí trận thế, tăng thêm trước mặt mấy loại biến hóa, xem ra nông gia sáu cái đường chủ hợp lực các chiến vũ an quân bạch khởi, cuối cùng cầm chi giết chết sự tình cũng không phải là không có lượt thì sao có khói. Hàn Lăng mỉm cười, ngoạn vị đạo không phải không có lượt thì sao có khói, há không tốt hơn. Nói áo quyết không gió phồng lên, chân khí như hàn lưu lộn xộn. Tuân, tại huyền băng kiếm trên xoay quanh như rồng, tần một huyền băng đảo mắt trên mặt đất ngưng kết, tùy theo chậm rãi lan tràn ra. Nhìn về phía Ti Đồ Vạn Lý cười nhạt một tiếng, trường kiếm chỉ, hư tung mà lên, đảo mắt đã tới Ti Đồ Vạn Lý trước người. Ti Đồ Vạn Lý thần sắc nghiêm trọng, song biệt xúc sắc nhanh quay ngược trở lại, như thuẫn tương hợp, tiến lên đón, huyền băng kiếm đâm vào bên trên hàn khí đột nhiên quay động, cầm mấy tên nông gia đệ tử thổi bay, chỉ trước mắt, Ti Đồ Vạn Lý liền kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược ra ngoài, ở ngực khí huyết một trận cuộn cuộn. Hàn Lăng phiêu nhiên rơi trên mặt đất, cầm kiếm nhìn bốn phía giao kéo công tới nông gia đệ tử, cười lạnh một tiếng. Liên tiếp cơ giới hóa giọng điện tử vang lên, đánh giết 39 cấp tứ nhạc đường đệ tử, tính gộp lại kinh nghiệm tăng lên. Đánh giết cấp 45 liệt sơn đường đệ tử, đẳng cấp tăng lên, tổng thu hoạch được 3 đến thuộc tính cường hóa, có thể cường hóa thuộc tính, lực lượng, trước mắt đẳng cấp 73 cấp. Chương 174, chậm chậm Newton chờ Ti Đồ Vạn Lý thở trôi chạy khí, giữa sân cục thế đã lớn thay đổi. Tiêu thảm liên miên âm thanh bên trong, một nửa nông gia đệ tử ngay cả Hàn Lăng kiếm ảnh đều không có nhìn thấy liền đã chết tại chỗ, nghiêm mật trận hình qua trong giây lát quân lính tan rã. Ti Đồ Vạn Lý cùng đứng ngoài quan sát thật lâu điền mật sắc mặt tái nhợt, 240 người tạo thành mã trạch đại trận, ở trước mặt người này lại như cỏ dại lá heo bữa, ngay cả quỷ kia cốc vệ trang giết chết đều kém xa hắn. Ti Đồ Vạn Lý cắn răng một cái, trên tay chân khí thôi thúc, song việt trên xúc sắc nhanh quay ngược trở lại vì năm, hợp lại cùng nhau, hướng về Hàn Lăng quân tới, vừa luân phong nhận phía trên hàn quang lấp loé. Hàn Lăng thai ngay bắt phương, ánh mắt dư quang liếc qua lượn vòng mà đến đồng biệt, cười nhạt một tiếng, ngón tay nhập lại như điện điêu đi, hai ngón tay phảng phất giống như ngọc trắng, chân khí bao quanh ở giữa cầm đồng biệt nhất cử thành cầm. Phía cạnh mấy chục nông gia đệ tử thừa cơ cùng thân công lên, Hàn Lăng trong mắt tinh quang lóe lên, vận khí trong lúc giơ tay đồng biệt lượn vòng mà ra, một kích mà bên trong hơn 10 tên nông gia đệ tử. A! Trong tiếng kêu thảm bóng người lập tức ngã xuống đất, tiếp theo ngưng kết thành huyền băng, lên đường lan tràn hướng về còn lại công tới nông gia đệ tử, cầm băng phong tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Lúc này phong thanh một vang, chỉ thấy Ti Đồ Vạn Lý thấy tình thế không thể làm bận bịu thả người hướng về rừng cây bên ngoài, muốn đoạt đường mà đi. Hàn Lăng khẽ miệng khẽ câu, trong tay huyền băng kiếm nhất chuyển bắn thẳng về phía Ti Đồ Vạn Lý, đảo mắt chúng mục tiêu hắn vai đóng vào trên cây. Huyền băng tùy theo ngưng kết tại một chỗ, giống như lồng giam. Một bên vệ trang thu kiếm hất lên, vật nặng ngã xuống đất. Hàn Lăng nghiêng đầu, cười nói vệ trang huynh, có thể phái người tới cầm những chuyện lặt vặt này xuống nông gia đệ tử cùng Ti Đồ Vạn Lý áp đi hắc thiết mục. Vệ trang nhẹ gật đầu, đi ra rừng đi, rất nhanh liền mang một đội tướng quân phủ tinh kỵ đến, cầm mấy chục cái nông gia đệ tử cùng Ti Đồ Vạn Lý sau lưng trói hai tay, áp giải xuống dưới. Hàn Lăng hướng về Mạc Nha cùng trông coi tài vật thất tuyệt đường đệ tử ra hiệu, cũng quay người rời đi. Hàn Vương cung công tử phủ, gian phòng bên trong tử nữ sở trường khẽ quạt mùi hương thoang thoảng yên khí, xoay người lại, nhìn xem Hàn Lăng thay đổi dịch dung trang phục, huyện tiếng nói, tây giao tiểu lâm bên kia thu hoạch như thế nào? Hàn Lăng đắc ý nói, ta lần này lấy được có lẽ muốn so trăm vạn kim chân quý gấp 10 lần. Tử nữ khẽ bóp cái cằm, thú vị nói, chân quý gấp 10 lần. Nàng mắt đẹp lưu chuyển, nói, chẳng lẽ ngươi là chỉ nốt vào trong tinh thất đi? Nữ tử kia Hàn Lăng cười nói, phu nhân quả nhiên một đoán phải chúng, bội phục. Tử nữ cười một cách tự nhiên nói, vậy liền để ta lại đến đoán một cái, ngươi lần này sở dĩ đem nàng mặt khác mang vào cung dâng giam giữ, nhất định cùng thân phận của nàng, cùng nông gia gần đây chuyện xảy ra có quan hệ. Hàn Lăng vỗ tay khen, phu nhân thật sự là cực kỳ thông minh, chắc không được dễ như trở bàn tay liền đem Tử Lan Hiên xử lý ngay ngắn rõ ràng. Tử nữ che miệng cười nói, ngươi bất định hót. Còn không mau nói. Hàn Lăng nở nụ cười, chậm rãi nói, nàng là nông gia điển thị nhất tộc người, mà lại là Ngũ Châu đệ tử. Tử nữ cười nói, nhà nông bổn gia, điển thị nhất tộc, nghe nói nông gia bên trong bổn gia cùng ngoại tính thế lực từ trước tranh đấu rất nhiều, lần này lục đường chủ thoái vị, chống ra đường chủ vị trí tất nhiên sẽ lại một lần trở thành hai cái này tranh đoạt mục tiêu. Nói sóng mắt lưu chuyển nói, ngươi muốn nhận khép lại nàng, để cho nàng tại nông gia chiếm cứ một chỗ. Cắm rùi Hàn Lăng có trong hồ sơ mấy trước ngồi xuống, cười nói, điển thị nhất tộc vì xa lánh ngoại tính thế lực, nhất định sẽ giúp lấy bổn gia người tranh đến đường chủ vị trí, điền mật đã là Ngũ Châu đệ tử, nếu có chúng ta trong bóng tối đến nữa, đạt được một cái đường chủ vị trí cũng không phải là việc khó, như vậy thì đã coi như là gấp 5 lần. Tử nữ cầm bình rót rượu, cười nói, đạt được một cái đường chủ vị trí, liền đã nắm giữ nông gia lục đường một trong lực lượng, mặt khác mấy đường có lẽ cũng có thể chầm chậm lưu toan, lại còn chỉ là trăm vạn kim gấp 5 lần, cái kia mặt khác gấp 5 lần lại từ đâu mà đến? Hàn Lăng trong mắt hào quang lóe lên, cạn rót một cái, nháy nháy mắt nói, phu nhân xin mời đi theo ta. Tử nữ khẽ cười một tiếng, đi theo phía sau hắn đứng dậy, hướng đi tinh thất. Vòng thông hành lang hơi nghiêng, Hàn Lăng đẩy ra tinh thất cửa phòng đi vào, cách nhau tung bay màn về sau lập tức chuyển đến chút ít động tĩnh. Xốc lên tung bay màn, chỉ thấy điền mật sau lưng trói buộc hai tay nửa nằm tại trên chiếu dục vọng đồ đứng dậy, diễm linh cơ khuất phục chân mà ngồi, trên tay một sợi hỏa diễm lượn lờ, nói nhỏ ngoan một điểm, chớ lộn xộn. A nhìn thấy Hàn Lăng đến gần, nàng đứng dậy thối lui hai bước, con qua tay nói, công tử. Hàn Lăng cười khẽ gật đầu, nhìn điền mật một chút, đi đến một bên trường án trước an tọa hạ xuống. Lúc này trên bàn chính để đó một cái màu đỏ tẩu thuốc, một cái trang điểm vậy đỏ, hộp cùng một chút mang theo trông mảnh ngắn ngân trầm. Tiện tay đặt ở đỏ trên cái hộp, rất nhanh một nhóm mơ hồ chữ nhỏ từ phía trên hiện ra, hoa nở trà mị, lấy hoa anh túc tinh luyện đồ vật cùng nó dược vật tương hợp mà chế thành hiếm thấy thuốc, có thể ở trong nháy mắt làm cho công lực nồng cạn người lâm vào ảo giác. Hơi như mày, cười nói, tương truyền thời đại thượng cổ thần nông nếm mách thảo, lấy thông hiệu dự lý, xem ra nông gia đối với này cũng quả thật có chỗ tinh thông. Điền Mật mặt mũi khẽ nhúc đích, mắt nhìn tại Hàn Lăng ngồi xuống một bên tử nữ, không ngừng nghĩ đến biện pháp thoát thân. Người đàn ông trước mắt này thân phận đã không cần nói cũng biết, đối với một cái quân vương mà nói, không hề thiếu nữ nhân, sử dụng mỹ nhân kế hiển nhiên hiệu quả quá mức bé nhỏ, chỉ là nếu không phải vì sắc đẹp, vậy hắn vì sao cũng không đem nuốt vào hắc thiết mục đi, mà là tại Hàn Vương trong cung, trên mặt nhìn như yếu đuối nói, đại vương quá khen rồi. Chương 175, vi bức lợi dụ ta bất quá là một tiểu nữ tử, chỗ nào biết được bao nhiêu dược lý. A Hàn Lăng cười nhạt một tiếng, cái này Điền Mật ngược lại là có chút hiểu được vận dụng yếu thế biện pháp, để cho người ta cho là nàng thật là một cái nữ tử yếu đuối, trong bóng tối gọi ra tạm hóa phô, mua một khỏa tam thi nào thần đan đến, nắm bắt đỏ thấm viên thuốc, như có thâm ý nói, không cần kiêm tốn, ta chỗ này vừa vặn có một cái đan dược, muốn để cho ngươi đánh giá thoáng một phát, nếu như ngươi có thể nói cho ta biết câu trả lời mong muốn, ta có lẽ có thể lập tức đặc xá ngươi. Điền Mật thần sắc nhất động, nói nhỏ, đại vương nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng muốn nói lời nói giữ lời. A Hàn Lăng cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến, đảo mắt hướng về Diễm Linh Cơ hơi ra hiệu. Diễm Linh Cơ phụ cận đưa tay tiếp nhận đan dược, nhìn thoáng qua, hé miệng nở nụ cười hướng đi chói tay nửa nằm Điền Mật, cầm đan dược đưa tới hắn bên miệng. Điền Mật hơi trầm mặc, tỉnh rủi chậm rãi há miệng cầm đan dược nuốt vào. Nhà nông nội công truyền thừa từ thần nông thị, đối với độc dược có tương đối hóa giải năng lực, thiên phú dị bẩm người càng có thể luyện đến bách độc bất xâm thể chất, chỉ là một khỏa đan dược liều dâng không có bao nhiêu vấn đề, chỉ cần giả ý đáp ứng làm cho này Hàn Vương Hàn Lăng làm việc, theo trong tay hắn thoát đi, trở lại Tề Quốc nông gia về sau có thể tự bình yên vô sự. Nhàn nhạt nở nụ cười, nói: đại vương tất nhiên không đem ta nhốt tại hắc thiết ngục, còn tự thân gặp ta, tất nhiên có cần tiểu nữ tử đi làm sự tình. Nghĩ kỹ lại, nông gia có thể bảo đại vương mắt cũng chỉ có mấy thứ đồ. Hàn Lăng khỏe miệng nhỏ câu, nói: xin lắng hai nghe. Điền Mật cười yếu ớt một tiếng, nói: nông gia đệ tử đã có 6 vạn chúng, trải rộng tất quốc, tại chư tử bách gia bên trong cũng là có thực lực nhất mấy nhà một trong, muốn nói làm chút ít chuyện muốn làm nhưng là một không nhỏ trợ lực, chắc hẳn đại vương xem trọng trong đó một điểm chính là nông gia thực lực. Nói mặt mũi khẽ nhúc đích, tiếp tục nói: cái này điểm thứ hai nha, hẳn là nông gia bí truyền mã trạch 24, chỉ bất quá bộ này trận pháp phần lớn đệ tử đều chỉ biết chút ít gia lông, đầy đủ nhất còn nắm ở lục đường. Đường chủ trên tay, Xuân Sinh, Hạ Vinh, Thu Khô, Đông Diệt còn có hiếm có người thấy qua Nhật Thăng cùng Dạ Thế, như tính lại trên nông gia lục đường tuyệt học cùng bách độc bất xâm thể chất, chính là thứ 3 điểm. Không biết ta nói thế nhưng là đại vương câu trả lời mong muốn. Hàn Lăng ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà, tỉnh rủi nhìn xem Điền Mật, trong tính thất không khí bất thình lình có chút vi diệu, tính ngay cả một sợi tóc bay xuống âm thanh đều có thể nghe thấy, lại có vô tận sóng to gió lớn đang tại vận sức chờ phát động. Tử nữ cùng Diễm Linh Cơ hé miệng cười yếu ớt, nguyên lai nói mặt khác gấp 5 lần ở chỗ này. Điền Mật thì lông mày nhỏ nhắn run rẩy, phát hiện mình trong lòng bàn tay đã có mồ hôi, trước mắt vị này Hàn Vương câu nói tiếp theo có lẽ cầm quyết định sinh tử của nàng. Lúc này Hàn Lăng chợt đáp phi sở và nói, bách độc bất xâm sắc thực có tác dụng lớn, nhưng rất đáng tiếc, đó cũng không phải một loại độc. Điền Mật khẽ giật mình, không biết Hàn Lăng vì sao bất thình lình nói ra một câu như vậy, bắn đại bác cũng không tới, trong đầu đỗng nhiên nhớ tới vừa rồi ăn vào đang ăn dược, hàm răng run rẩy nói, đây là sâu độc. Hàn Lăng cười nói, chuẩn xác mà nói, là vô hình sâu độc, chỉ ở hàng năm mùng 5 tháng 5 phát tác, nhưng hung mãnh chốt nhưng còn xa rất với biết cổ thuật, ta sở dĩ nói cho ngươi biết những này, là bởi vì đáp án của ngươi đã 10 phần tiếp cận. Ta suy nghĩ nghe được Điền Mật tiên lặng nửa ngày, khẽ thở dài, cạn đoán giận nói, đại vương liền không thể trước tiên khai ân, giải khai cái này dây thường lại để cho ta đáp lời sao? Nói nhẹ nhàng dãy rủa thoáng một phát sau lưng một tay. Hàn Lăng khẽ cười một tiếng, hướng về Diễm Linh Cơ gật đầu. Chỉ thấy Diễm Linh Cơ nhánh eo đến, ngón tay nhẹ nhàng nói nhấc, một sợi hỏa diễm bay thấp tại Điền Mật sau lưng trên sợi dây, chỉ đem dây thường đốt gãy liền dập tắt xuống dưới. Điền Mật một tiếng kinh hô, hai tay chống trên mặt đất đỡ bữa tiệc, lông mày nhỏ nhắn không ngừng run rẩy, biết rõ đây là một cái nhắc nhở, không cần đùa giỡn bất luận cái gì mánh khóe, lông mày chậm rãi cau lại, ngẩng đầu lên nói, tiểu nữ tự nhiên nguyện vì đại vương làm việc, chỉ là Điền Mật chỉ cầu người có công thời điểm, đại vương có thể cho phép ta một cái thân phận tước vị ở. Người muốn tước vị? Hàn Lăng sờ cả một cái, thú vị nói, ta nghe nói nông gia luôn luôn thờ phụng địa trạch và bẩn, thần nông không chết, vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh tin tưởng, không cầu nghe đạt đến chư hầu, ngươi tại sao lại muốn một cái tước vị? Điền Mật cạn đoán giận nói, đại vương ngươi thật là xấu, ta tất nhiên hơi lớn vương làm việc, vậy coi như là phản bội nông gia, về sau là đại vương người, tự nhiên muốn nghe đạt đến chư hầu, có cái tốt địa vị. Nói mặt mũi khẽ nhúc đích, khịt mũi coi thường nói, huống hồ hôm nay nông gia bên trong đã từ lâu nói là một bộ làm một nẻo, còn nhớ lời này mấy người, hiệp khôi luôn luôn hành tung thần bí không thấy bóng dáng, lục đại đường chủ thoái vị, những người còn lại vì đường chủ vị trí sớm đã ngươi tranh ta đấu, giang hồ này bên trong tranh quyền đoạt thế mặc dù so ra kém triều đình hung hiểm, nhưng ý đồ cũng không khác nhau quá nhiều, bất quá là đổi một dễ nghe tên tuổi mà thôi. Hàn Lăng nghe vậy nở nụ cười, vỗ tay nói, tốt, ta có thể nhận lời ngươi, một khi ngươi hoàn thành ta giao cho ngươi sự tình, có thể cho ngươi một cái không thấp tước vị. Chương 176, màn chim về tổ. Điền Mật hai mắt tỏa sáng, đảo mắt chậm rãi chần chờ nói, chỉ là cái kia nhà nông đường chủ vị trí. Hàn Lăng thản nhiên đứng dậy, cùng tử nữ liếc nhau hướng đi ngoài cửa, hơi nghiêng đầu nói, mấy ngày nữa ta về phái hai người tay cùng ngươi quay về một chuyến nông gia, giúp ngươi tranh đoạt đến lục đường một trong đường chủ vị trí, về phần về sau còn có an bài khác. Nói xong sốc lên tung bay màn đi ra ngoài. Sau lưng Diễm Linh Cơ đôi mắt liếc qua ngồi dựa vào trên ghế Điền Mật, khẽ cười một tiếng theo sau thuận tay mang tới cửa phòng. Trên hành lang đi lại ở giữa gặp bốn bề vắng lặng, tử nữ nhìn xem hắn nói khẽ, chỉ có Điền Mật một người xếp vào tại nông gia bên trong, có lẽ cũng không phải là tốt nhất lựa chọn, với lại mạo muội để cho nàng trở thành nhà nông một đường chủ, Hắc Thiết Ngục bên trong đang đóng tiềm Long Đường chủ Ti Đồ Vạn Lý cùng ít nông gia đệ tử, một khi trở lại nông gia tất nhiên sẽ có chỗ hoài nghi. Hàn Lăng sợ cả một cái, gật đầu cười nói cái kia Ti Đồ Vạn Lý luôn luôn tự xưng dân cờ bạc, hành sự thường thường cân nhắc lợi hại, xu lợi mà đi, xác thực cũng có thể nếm thử khống chế một phen, chỉ là đối với người này, còn muốn cho hắn cảm thụ một chút Hắc Thiết Ngục hình phạt, để tránh sau này tùy tiện lặp đi lặp lại, để cho hắn đang cân nhắc lợi và hại thời điểm minh bạch, làm như vậy hậu quả tuyệt không chỉ là chết bên cạnh Diễm Linh cơ thức tha mà đi. Đôi mắt khẽ nhúc nhích, hé miệng nói nhỏ xem ra kia là cái gì đường chủ chẳng mấy chốc sẽ cảm nhận được Hàn Quốc kinh khủng nhất. Truyền thuyết tử nữ lại cười nói, nguyên lai ngươi sớm đã có cân nhắc. Hàn Lăng lắc đầu, thản nhiên nói, vậy cũng còn muốn đa tạ phu nhân nhắc nhở mới là tử nữ sang giọng, tốt, nguyên lai ngươi móc lấy Loan Đăng cười nhạo ta. Hàn Lăng cười to nói, sao dám sao dám. Phu nhân xác thực nhắc nhở ta một chuyện, những nông gia đó trong các đệ tử lục đường người đều có, tất nhiên sẽ có nông gia một ít người tâm phúc, đến lúc đó còn cần tìm thích hợp lý do giải quyết cái phiền phức này, triệt để bỏ đi nông gia khả năng sinh ra hoài nghi. Tử nữ nở nụ cười, nhìn về phía cách đó không xa phòng cắt. Kim Ti Nam Mục trong cửa phòng đèn vẫn sáng hỏa, chấm nhạt tung bay màn mông lung có thể thấy được. Mơ hồ còn có thể nghe được chút ít khẽ cáo âm thanh xa xa truyền đến, cái này thối Hàn Lăng. Hoàng Hàn Lăng, tư lợi mà bội ước béo Hàn Lăng, nói tối nay theo giúp ta nói chuyện trời đất, thế mà đến bây giờ còn không có tới, tức chết ta rồi. Diễm Linh cơ đôi mắt trao lên, che miệng khẽ cười một tiếng, nói nhỏ xem ra công chúa điện hạ đã đợi không kịp cùng công tử lẫn nhau tố tâm sự. Tử nữ cũng không nhịn được phốc cười ra tiếng, thản nhiên nói, ngươi nếu là lại bất quá đi, coi như lại phải tư lợi mà bội ước. Hàn Lăng trên mặt ngượng ngập, sờ mũi một cái hướng đi phòng khác, đợi cho cửa phòng trước đó khẽ chọc xuống cửa phòng lấy làm nhắc nhở, liền đẩy cửa vào. Gian phòng bên trong đèn đuốc sáng trưng, chỉ thấy Hồng Liên một thân áo trắng chính chẳng có mục đích trong phòng đi tới đi lui. Nghe được âm thanh, Hồng Liên khẽ di một tiếng, ngẩng đầu lên, thấy là Hàn Lăng phía sau nhất thời hai mắt tỏa sáng, con qua xảo cánh tay, khẽ cười duyên nói, ngươi đi theo ta tán gẫu. Hàn Lăng thuận tay đóng cửa phòng, khoan thai đến gần hai bước, sờ sờ mũi quỳnh của nàng, trêu bữa ta nếu là không tới nữa, coi như biến thành thối Hàn Lăng, hỏng Hàn Lăng, tư lợi mà bội ước béo Hàn Lăng. Hồng Liên hơi đỏ mặt, ánh mắt phiêu hốt nói, mới không phải đâu, ta nhưng không có nói qua lời này. Hàn Lăng mỉm cười, nói, thật không phải là ngươi nói. Hồng Liên một xấu hổ, bận điệu đẩy hắn hướng về dựa vào giường mà đi, nói, ai nha, thập ca ca ngươi tốt chẳng ghét, nghe lén ta nói chuyện, nhanh đi bên trên ngồi, ta chuẩn bị cho ngươi bánh ngọt nha. Đầu này, Hàn Lăng không khỏi tức cười lắc đầu, vừa hạ xuống tọa, chỉ thấy Hồng Liên hiến bảo tựa như cầm một khối tinh xảo liên hoa bánh ngọt đưa tới trước mặt hắn, dương dương đắc ý cười rồi nói, mau nếm thử xem, vị đạo thế nào. Đây chính là bản công chúa tự mình cho ăn. Hàn Lăng cầm bánh ngọt khẽ cắn, thuận thế tại Hồng Liên trên ngón tay hôn một cái, để cho Hồng Liên trên mặt ý xấu hổ lại nổi lên, nhịn không được cười ra tiếng, nháy nháy mắt nói, đây cũng là bốn Hàn Vương chính miệng hôn. Hồng Liên nghe vậy nhất thời cười khanh khách làm một đoạn. Bóng đêm vắng vẻ, Tân Trị ngoài thành, nơi xa đá núi ở giữa thật dài trên đường một thất tuấn mã màu đen chính đạp gió phi nhanh, móng ngựa những nơi đi qua, cây cỏ tung tóe, bụi đất tung bay, thanh thúy roi ngựa âm thanh tại giữa núi rừng tiếng vọng, hù dọa một chút về tổ phi điểu. Đến cửa thành, lập tức mang theo màu xanh sẫm nón lá bóng người tung người xuống ngựa, hai cái nâng thương giữ cửa quân tốt lập tức dựng lên trường thương. Mũ rộng vành bóng người đưa tay hướng về hai cái quân tốt trong tay lấp hai cái kim tệ, lại không nghĩ rằng hai cái quân tốt phảng phất thấy không phải tiền tài mà là chí mạng độc dược, tránh xa xa. Hai cái quân tốt nhìn xem kim tệ nuốt ngụm nước miếng, đảo mắt lẫm nhiên nghiêm mặt nói: "Ngươi là ai, dám sáng phạm tân pháp, dục vọng đồ mua chúng ta trà trộn vào nội thành, muốn vào thành, trước tiên nói rõ ý đồ đến, để cho ta hai người điều tra bọc hành lý." Mũ rộng vành bóng người khẽ giật mình, dường như hoàn toàn không nghĩ tới lại là như vậy phản ứng. Tân pháp? Lấy Hàn Vương An ngu ngốc làm sao có khả năng đi biến pháp sự tình, chỉ sợ đại tướng quân cũng quả quyết sẽ không thúc đẩy việc này. Cao mày nói, ta là tướng quân phủ người tiếng như ngọc châu rơi bản, chim hoàng oanh sắc hót, cái này mang theo xanh sấm nón lá bóng người lại là một nữ tử, hơn nữa còn là tướng quân phủ người. Hai cái giữ cửa thành quân tốt sững sờ về sau bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là thượng tướng quân phái ra thành, hành tung thần bí như vậy, nhất định có chuyện quan trọng, chẳng lẽ vẫn là vương thượng tỏ ý trong cửa thành. Nghe được tin tức, một cái thất tuyệt đường đệ tử trong lòng sinh nghi, cấp tốc đem tin tức chuyển về thất tuyệt trong đường. Chương 177, anh băng vũ cổng thành mở ra, Tân Trịnh cửa Nam Phường đứng sừng sững trên đường phố, lúc này đang có mấy tên tinh binh dẫn theo đèn lồng tuần tra ban đêm đi lại. Xanh sấm nón lá nữ tử dục ngựa giơ roi, tựa hồ vô ý để ý hết thảy xung quanh, ngựa không ngừng vó thẳng đến tướng quân phủ mà đi. Dưới bóng đêm, chẳng biết lúc nào, hai bên đường phố bất thình lình trở nên vắng vẻ không tiếng động. Xanh sấm nón lá nữ tử đã nhận ra chút ít không tầm thường địa phương, lập tức cảnh giác lên, tỉnh rủi xiết ngừng màu đen tuấn mã, rất nhanh liền nhìn thấy mấy tên che mặt hắc y nhân ảnh xuất hiện ở hai bên phòng các phía trên, nhảy lên nhảy xuống ngăn ở bốn cái phương vị. Xanh sấm nón lá nữ tử hai mắt hơi trầm xuống, nghi ngờ nói, là các ngươi, dạ chuẩn bên trong phi hoàng, là đại tướng quân để cho các ngươi đến. Cầm đầu che mặt nam tử cầm một cây bạc kiếm, khiếp mắt nói, đúng là đại tướng quân để cho chúng ta đến, mang ngươi tới gặp hắn. Xanh sấm nón lá nữ tử trong lòng cảnh giác, hừ lạnh nói, tuy nhiên ta hàng năm ở bên ngoài, lâu không trở về tướng quân phủ, nhưng đường vẫn là nhận biết, không cần các ngươi dẫn đường, tránh ra. Cầm đầu che mặt nam tử lạnh lùng hừ cười hai tiếng, nói, chính là bởi vì ngươi hàng năm ở bên ngoài, mới không rõ tình thế bây giờ, càng cần hơn chúng ta tới dẫn đường, bây giờ đại tướng quân cũng không ở tại tướng quân phủ. Không ở tại tướng quân phủ. Xanh sấm nón lá nữ tử nhất thời liên tưởng đến cửa thành thủ thành quân tốt nói biến pháp sự tình, chẳng lẽ Tân Trịnh cái gì xảy ra trọng đại biến cố. Nữ tử rũ tay phải năm cái ngón tay nhỏ nhắn chậm rãi nắm chặt, theo trong tay áo mịt mở hiện lên một đạo hàn quang, thỉnh mơ nói, nói cho ta biết hiện tại đại tướng quân ở nơi nào, ta về chính mình đi gặp hắn. Cầm đầu che mặt nam tử chậm rãi cầm đoạn kiếm rút ra, lạnh nhạt nói, xem ra ngươi là không nguyện ý ngoan ngoãn nghe lời bách điều duy nhất nữ thống lĩnh. Động thủ. Nữ tử mũ rộng đành ở dưới ánh mắt lạnh lẽo lập tức đã nhận ra sau lưng hướng về hắn đâm tới hai thanh đoạn kiếm, cấp tốc xoay người theo tuấn mã trên bọt lên, dưới hắc bào mơ hồ lộ ra thủy lam váy dài như một cái dương cánh thanh điểu, cổ tay hất lên, theo ống tay áo trong cấp tốc bay ra hai chi băng vũ, mang theo thấu xương hàn khí, thẳng tắp trúng mục tiêu cái kia hai cái che mặt sát thủ tim. Hai cái sát thủ nhất thời kêu lên một tiếng đau đớn, ngã xuống đất không dậy nổi. Mũ rộng bành nữ tử nhẹ nhàng rơi vào phòng các phía trên, vòng tay với thân, lộ ra trên cánh tay trói buộc từng nhánh thủy lam sắc băng vũ, cong lên xinh xắn khỏe miệng nói, so với giết người, các ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Chim xưa nay lấy trùng làm thức ăn, câu nói này đối với các ngươi phi hoàng mà nói, tựa hồ rất điểm xấu. Mấy cái che mặt sát thủ tại nóc nhà xê dịch, đảo mắt lại lần nữa đem vây quanh, cầm đoạn kiếm lạnh nhạt nói, ngươi cho rằng hội chỉ có chúng ta mấy cái à? Hôm nay coi như ngươi còn có thể chạy đi, về sau cũng chỉ là một cái không nhà để về vẹn thôi cái gì. Mũ rộng đành dưới nữ tử khẽ như mày, lời còn chưa dứt, liên tiếp khải giáp âm thanh theo đường đi hơi nghiêng vang lên, mấy đội áo trắng bạch giáp quân tốt giơ bó đuốc vây hướng về chỗ ở phòng cắt, là huyết y hậu bạch diệp phi quản lý bạch giáp quân. Xanh sống nón là nữ tử nhất thời đã nhận ra không ổn, mặt như phủ băng đưa tay vung ra mấy chi băng vũ, dưới chân một điểm như thanh ảnh trước cắt, từ lúc mở chỗ lỗ hổng rời đi. Phía sau phi hoàng cùng bạch giáp quân quân tốt tuy khó lấy gặp phải, nhưng như cũ theo đuổi không bỏ. Mũ rộng bành nữ tử tại trên nóc nhà cấp tốc nhẹ nhàng xê dịch, mấy cái lên xuống ở giữa, đã rơi vào nam thành trong hẻm nhỏ, bất thình lình dừng bước, cũng không phải là bản ý ngừng suy nghĩ dưới sự mà là không hề đến, không ngừng lý do. Lúc này đang có một đen một trắng hai cái thân ảnh một cái xê dịch nhẹ nhàng rơi vào ngõ nhỏ hai bên cây trên mái hiền, hai người bả vai đều là khảm vai gốc cùng y phục cùng màu vũ mau. Cơ vơ tờ, cầu bờ UFFAAA. Xanh sống nón là nữ tử khẽ giật mình, tiên lặng chỉ chốc lát, cao mày nói các ngươi cũng là tới giết ta. Bạch Phượng ôm cánh tay, mắt sáng lên nói. Không, chúng ta tới cho người dẫn đường. Sáng sớm, Hàn Vương cung công tử phủ, thường nói một ngày kế sách ở chỗ thần, đây là sinh cơ nhất là đồng bột thời gian, trong hậu viện Thúy Trúc lưu luyến, ở giữa hòn non bộ. Lúc này một mặt chính để đó chỗ sơn bình phong, đường vân rõ rệt, hiện lộ rõ ràng phú quý, bình phong hơi nghiêng, Hàn Lăng ngồi vào bằng kỷ, nhìn về phía trước, một đầu đỏ rực phi xà tại rực rỡ tốn cánh ở giữa phá không phi vũ, cầm một trong vừa tiếp xúc với ở, giống như chân chính linh xà, trong lúc đó hồng liền quần hồng lướt nhẹ, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tử nữ ngồi quỳ chân bên cạnh, tự rót một chén, nhàn nhạt rót một cái, khinh hu khẩu khí, lại cười nói xem ra, Hồng Liên đã có thể xuất sư. Hàn Lăng khẽ cười một tiếng, nói, có lẽ vậy. Lúc này, Song Tử bưng một đĩa bánh ngọt đến gần, đặt ở trên bàn trà, ở bên ngồi xổm hạ xuống, Mai Liên vê lên bánh ngọt đưa gần, nói khẽ, công tử, sáng nay Thất Tuyệt Đường truyền tin, có người cầu kiến. Hàn Lăng lướt qua một cái, cười nói, người nào? Lan Y Lìa đưa lên vải gấm, tiếp lời nói, nghe nói từng là Dạ Mạc Bách Điểu bên trong thống lĩnh, xem như Bạch Phượng tỷ tỷ, đêm qua mới vừa vặn hồi thành. Hàn Lăng lông mày đỉnh vẩy một cái, Dạ Mạc Bách Điểu thống lĩnh. Từ nữ khép cười nói, xem ra thủ hạ ngươi lại muốn thêm một thành viên. Lúc này vách tường ở ngoài bất thình lình phong thanh nhẹ vang lên, chỉ thấy một cái mang theo xanh sẫm nón lá bóng người ở phía xa Thúy Trúc lá cây trên như lông vũ điểm nhẹ, xoay người phiêu nhiên rơi xuống. Chương 178, mộ tổ Di Châu trong viện. Hồng Liên khẽ di một tiếng, khe như mày, chẳng lẽ là thích khách? Cổ tay run rẩy ở giữa, liên xả nhuyễn kiếm như độc lòng xoay người, xét qua một cái rơi chu thiên đường vòng cung, cực nhanh đâm về phía mới vừa dứt mũ rộng vành bóng người. Bóng người cấp tốc xoay người, linh hoạt né tránh, tùy tiện tránh thoát Hồng Liên công kích, nhưng không ngờ trốn một chút về sau, liên xả nhuyễn kiếm bay về phía Hàn Lăng chỗ ở bình phong hơi nghiêng. Nhất thời mọi người đều là sức sở, Hàn Lăng trong lòng dở khóc dở cười, đây nếu là không biết chuyện còn tưởng rằng nha đầu này là hành thích đây này. Song Tử đang muốn ra tay, chỉ thấy mũ rộng bành bóng người đột nhiên kéo xuống khoác trên người áo bào đen quấn về phía liên xả nhuyễn kiếm, lộ ra một thân như nước biển giống như xanh biếc quần sam, chân khí quán chú ở giữa cầm nhuyễn kiếm xoắn một phát ngăn lại, áo bào đen cũng tùy theo bị phong nhận xẹt qua, từng mảnh vỡ vụn như bướm, bay xuống trên mặt đất. Hồng Liên chu môi cúi đầu xuống, mang tương nhuyễn kiếm thu hồi, thiếu chút nữa thì đem thập ca ca bên cạnh bình phong cấp vẽ. May mắn người này không phải hành thích, ngược lại giống như thập ca ca người. Hồng Liên tò mò nhìn quần xanh nữ tử một chút, rời bước đi đến Hàn Lăng ngồi xuống bên người. Hàn Lăng buồn cười nhìn nha đầu này một chút, đảo mắt nhìn về phía phụ cận thân ảnh, chỉ thấy quần xanh nữ tử lấy xuống mũ rộng đành, lộ ra một tấm thanh tú khuôn mặt, trắng non như tuyết, linh lung tinh xảo, mơ hồ có thể thấy được dùng một cây lam nhạt sợi tơ thắt tóc dài. Đối phương tin tức rất mau ra hiện tại hắn trước mắt. Tính danh, anh ca, cấp 80, thân phận, ban đầu Dạ Mạc Bách Điểu sát thủ một trong, Bách Điểu thống lĩnh, phụ trách tìm kiếm biệt quốc bí mật tình, năng lực, anh băng vũ, am khí, thanh anh vô ảnh, khinh công, cầm nghệ 75, dịch dung thuật 80 thuộc tính, lực lượng 69, nhanh nhẹn 85, thể chất 72, mị lực 91. Tìm kiếm biệt quốc bí mật tình, Hàn Lăng trong mắt hào quang lóe lên, cái kia ha không đúng lúc là chính mình bây giờ để cho Đường Thất lao đầu đưa ra thủy làm, không nghĩ tới ngủ gật tới thì có. Gối đầu, với lại cái này anh ca một thân thực lực, chỉ sợ cũng không bại bởi Diễm Linh Cơ một chút. Đảo mắt chỉ thấy quần xanh nữ tử túi người hành lễ, nói khẽ, thuộc hạ anh ca gặp qua công. Từ Hàn Lăng thưởng thức hai mắt, khẽ cười một tiếng, tán dương thanh anh như ca, sát thực người cũng như tên anh ca xinh đẹp. Hai tròng mắt nhấc lên một chút, cong lên xinh xắn khỏe miệng nói, công tử quá khen lên rồi, lương cầm trạch một mà dừng, vị này Hàn Vương sát thực không giống với ngày xưa tiếp xúc qua các loại đại nhân vật, có lẽ thật sẽ là có thể nương thân Ngô Đồng, chí ít không phải là Dạ Mạc như vậy lầm giam. Hàn Lăng sờ cằm một cái, cười nói ta nghe nói đêm qua Bạch Diệp Phi phái không ít bạch giáp quân tiến về Nam Thành, xem ra vì chính là anh ca cô nương. Anh ca trên mặt hiện ra thanh thiện nụ cười, hơi hơi cúi đầu nói, công tử chết sát, gọi ta anh ca chính là, huyết y lý hậu chắc là vì ta thống lĩnh nhân thủ mà đến. Nói khẽ ngẩng đầu xem ra, tiếp tục nói Dạ Mạc thế lực cũng không chỉ ở Hàn Quốc bên trong, ở tại hơn lục quốc cũng có chút khen người tay, là quân phủ vơ vét tài bảo, hoặc là thám thính tin tức, những người này phần lớn bởi bốn hung tướng một trong thoa y lý khách trưởng quản, thi hành nhiệm vụ cũng đều tại trừ Hàn Quốc ở ngoài cái khác lục quốc, mà ta thì phân trưởng Triệu Quốc Hàm Đan cùng Tề Quốc Lâm Truy một số người tay Triệu Quốc cùng Tề Quốc Đô Thành. Hàn Lăng trong lòng hơi động, nông gia lục đường phần lớn đều ở đây Tề Quốc bên trong, tất nhiên ở nơi đó có căn cơ, hành sự tất nhiên thuận tiện không ít, mấy ngày nữa có lẽ có thể cho anh ca cùng điện mật cùng nhau quay về một chuyến nông gia, giúp đỡ thu hoạch được đường chủ vị trí. Hàn Vương cung cánh bắc, Minh Châu phu nhân trong cung điện, trong trắng đẹp đẽ xây điêu lan ở giữa, một đạo bóng người màu đỏ ngòm tại Hán Bạch đường trên cấp tốc lướt qua, thời gian mấy hơi thở, liền vào đỉnh đầu một tòa gỗ lim đại môn đóng chặt điện các bên trong. Điện các bên trong, tủ thuốc trưng bày, Bạch Diệp Phi đứng ở phía trước cửa sổ khẽ cau mày nói, hóa khô sâu độc cũng đã dục dịch, hắn có hay không tới đi tìm ngươi? Minh Châu phu nhân đứng ở trước bàn, hẹp dài mắt phượng nhất động, nghiêng đầu nhìn lại nói, tạm thời còn chưa tới qua, ngươi có cái gì muốn cùng hắn nói? Bạch Diệp Phi ánh mắt lấp loé không yên, thản nhiên nói, chuyện này ắt không thể thiếu, dùng hóa khô sâu độc giải dược cùng hắn tiến hành giao dịch, gia tăng Tuyết Y Lý bảo quân hưởng. Minh Châu phu nhân châm cài rủ xuống một khỏa chân châu khẽ động, tỉnh rủi thản nhiên nói, ngươi suy nghĩ nhiều mời chào chút ít quân tốt, tại binh quyển trên hết khả năng áp chế vệ trang. Bạch Diệp Phi hơi hít mắt, khoe miệng cười gần nói, ta muốn hắn để cho vệ trang đang dùng quân hưởng mời chào quân tốt đều đầu nhập ta trưởng không. Phía dưới Minh Châu phu nhân hẹp dài mắt phượng nhỏ liễm, quay người nhàn nhạt nở nụ cười, nói, ngươi chẳng lẽ không dự định tại triều đường trên lấy được một lời nói? Bạch Diệp Phi nhíu mày, thản nhiên nói, hắn không có khả năng hoàn toàn đáp ứng chúng ta điều kiện, nếu chỉ là hai chỗ cũng không có ý nghĩa, có Trương Khai Địa cùng Lục Khanh hỗ trợ, triều đình đã cơ hồ bị hắn một tay trường khống, trừ phi có một ngày mấy người này trong có nhiều người thân tử, ngươi tựa hồ đối với hắn càng ngày càng cảnh giác. Minh Châu phu nhân mắt vượng vậy một cái, ngoạn vị đạo Trương Khai Địa cùng Lục Khanh sự tình, ngươi không phải đã mượn Thiên Trạch thủ hạ tay a? Vẫn là nói. Bạch Diệp Phi xoa cằm, cao mày nói, Thiên Trạch đã chết, hiện tại tạm thời không có nhân tuyển thích hợp động thủ, mà động tác của hắn tựa hồ càng ngày càng thoát ly kế hoạch, nằm ngoài dự đoán của ta. Nói chậm rãi thả tay xuống nói, bất quá cũng có một cái tin tốt. Chương 179, thắng bại một tay. Minh Châu phu nhân tỉnh bơ nói, ở tin tức gì? Áo trắng không phải mà không thay đổi nhìn ngoài cửa sổ mặt tây phương hướng, thản nhiên nói, thoa y khách tại Hàm Dương thủ hạ chuyển đến tình báo, Tần Quốc ít ngày nữa cầm phái ra sứ thần đến đây. Tân Trịnh Minh Châu phu nhân hơi hơi như mày, ngoạn vị đạo đây coi là tin tức tốt gì? Chẳng lẽ nói ngươi muốn đem sứ thần giết, mượn binh nhung giao nhau cơ hội diệt trừ vệ trang? Áo trắng không phải khẽ lắc đầu, chắp tay xoay người nói, như thế bất quá là rơi Tần Quốc ngược cớ, để cho nó có cơ hội nhờ vào đó đối Hàn Quốc đi tấn công sự tình, không khác tranh ăn với hổ, tự tổn căn cơ. Nói ánh mắt lấp lóe không yên, nói, ta nói tin tức tốt, ở chỗ cái này đi sứ Tần Quốc sứ thần, cùng hắn chuyến này mục đích. Minh Châu phu nhân mắt phượng nhỏ liếm nói, sứ thần cùng mục đích. Công tử phủ, xích trụ chống đỡ hành lang ở giữa, Hàn Lăng mang theo anh ca cùng song tử hướng đi tinh thất. Song tử phía trước đẩy cửa vào, cách nhau tung bay màn về sau lập tức mơ hồ truyền đến chút ít động tĩnh, Hàn Lăng chút ít nhíu mày, trong tinh thất tựa hồ có ba người, một người trong đó hô hấp yếu ớt, hiển nhiên thuộc về trong lúc ngủ mơ. Xốc lên tung bay màn, chỉ thấy Diễm Linh Cơ cùng Điền Mật đứng ở hai bên xem ra, ở giữa một cái cung nữ trang phục bóng người chính té xịu trên đất. Diễm Linh Cơ hé miệng đến gần hai bước, nói nhỏ, quả nhiên không ra công tử sở liệu, có người muốn nhìn trộm trong tinh thất nội tình, đã bị cầm xuống. Hàn Lăng nở nụ cười, nhìn về phía ngã xuống đất cung nữ, rất nhanh liền biết được đối phương tin tức, thoa y lìa khách người, không biết lần này tới mục đích là cái gì. Điền Mật mặt mũi nhất động, vân bê tẩu thuốc cười yếu ớt nói, ta đã dùng hoa nở trà mị làm nàng lâm vào huyễn tưởng. Thay đại vương hỏi vài lời đi ra. Hàn Lăng nhìn về phía Điền Mật, ngoạn vị đạo lời gì? Điền Mật đến gần mấy bước, nói nhỏ, cái này không biết người nào phái tới cung nữ, nói là vì điều tra đại vương cùng đêm qua nông gia ở giữa giao dịch mà đến, đặc biệt là tiền tài hạ lạc tiền tài. Hàn Lăng nghe vậy cười nhạt một tiếng, gần đây điều động quốc khố quân hưởng để cho vệ trang mời chào quân tốt, lấy mở rộng binh lực. Bạch Diệp Phi quả nhiên ngồi không yên, đảo mắt nhìn về phía Điền Mật nói, nông gia bây giờ cũng chỉ có tứ nhạc đường cùng cộng công đường thực lực yếu nhất, dễ kiếm nhất tay, mấy ngày nữa anh ca sẽ cùng ngươi cùng nhau quay về một chuyến nông gia, giúp ngươi tranh đoạt cộng công đường đường chủ vị trí. Tuy nhiên trước đó, ngày mai còn muốn ngươi đi hát tiết mục diễn một trận vở kịch hay. Điền Mật mặt mũi khẽ nhúc đích, nói, chẳng lẽ đại vương là muốn đem bọn hắn lại phóng xuất? Hàn Lăng cười thần bí nói, không phải thả, là để cho ngươi cứu. Lúc này hành lang trung viễn xa chuyển đến một nhóm êm ái cất bộ, cách một hồi ngoài cửa vân bản một bang. Song tử liếc nhau, xốc lên tung bay màn đi ra ngoài, cách lấy cánh cửa nói, chuyện gì? Ngoài cửa truyền đến cung nữ trả lời, mời bẩm báo vương thượng, Minh Châu phu nhân cầu kiến. Minh Châu phu nhân. Hàn Lăng nghe vậy lông mày đỉnh vẩy một cái, chậm rãi lộ ra nụ cười, chính mình đang định đi gặp nàng, không nghĩ tới đúng tại lúc đó tới. Trong tĩnh thất lần nữa dấy lên một lò hương hương, tiên khí mờ mịt, thanh nhã xa xăm, hiển nhiên là xuất từ điều hương cao nhân diệu thủ. Trên bàn trà tử kim tiểu lò trên chính nướng lấy tiểu, Hàn Lăng ngồi dựa vào trong bữa tiệc, điểm nhẹ trên gối, nhìn xem Minh Châu phu nhân buông xuống điều hương trầm, quay người đong đưa chạy bộ gần, khẽ cười nói, làm phiền phu nhân. Minh Châu phu nhân nhàn nhạt nở nụ cười, có trong hồ sơ mấy phía bên phải ngồi xuống, khẽ nháy mắt nói, nơi đây không người, công tử làm sao cùng ta khách khí? Hàn Lăng cười ha ha một tiếng nói, là ta tủ, tự phạt một chén. Minh Châu phu nhân liễu mi khẽ nhúc đích, khẽ cười một tiếng, châm một chén rượu chuyển đạn, nói, lần này ta mang đến hai cái tin tức xấu, không biết công tử còn nguyện vọng nghe xong. Cơ vợ tờ, cầu bờ UFFAAA. Ờ. Hàn Lăng lung lay tự tước, thú vị nói xin lắng thai nghe. Minh Châu phu nhân lấy ra một cái đỏ tím bình nhỏ đến, vân vê miệng bình đặt ở trên bàn trà, nhàn nhạt cười nói bọn hắn muốn cho công tử tăng thêm tuyết y lý bảo quân hưởng, tăng thêm tuyết y lý bảo quân hưởng. Hàn Lăng lông mày đỉnh gảy nhẹ, cười thần bí nói lây nói, là một tin tức tốt. Minh Châu phu nhân mắt vượng khẽ nhúc đích, nghĩ lại, khoe miệng lộ ra cười yếu ớt nói, xem ra công tử để cho vệ trang đi sự tình, cũng không phải là như mặt ngoài gia tăng Hàn Quốc binh lực đơn giản như vậy. Nói vê lên thìa gỗ theo tử kim tiểu lò trên đựng một chút tiểu đến Hàn Lăng trong chén, nói, ngươi muốn sai người đánh vào bạch giáp quân bên trong, ám lấy binh quyền. Hàn Lăng khẽ động tiểu tước, rượu nóng cùng đã lạnh tiểu thủy dần dần hòa làm một thể, cười nói triều chính cũng thế, thắng bại một tay, bạch giáp quân lâu thủ tuyết y lìa bảo nhiều năm, hắn trung thành không cần nói cũng biết, cũng chỉ có thông qua biện pháp như vậy mới có thể vững vàng bên trong cầu thắng, không hao tổn quá nhiều binh lực. Nói khẽ thưởng thức một cái, cười nói còn có một tin tức là, Minh Châu phu nhân buông xuống thìa gỗ, châm trước câu chữ nói, theo thoa y khách tình báo, Tần quốc ít ngày nữa cầm phái sứ thần làm cho Hàn, với lại cái này sứ thần cùng cựu công tử Hàn Phi rất có sâu xa, là đồng môn của hắn sư đệ. Hàn Lăng trong lòng hơi động, khẽ cau mày nói, Lý Tư, ta vậy liền nghi cựu ca tại Tề quốc Tăng Hải tuân tử môn hạ đọc sách thời điểm liền cùng lẫn nhau dẫn làm đối thủ sự tình, ta ngược lại thật ra nghe hắn nhắc qua, chỉ là Tần quốc vì sao vào lúc này bất thình lình dự định điều động sứ thần đi sứ Hàn Quốc. Minh Châu phu nhân hẹp dài mắt phượng nhỏ liếm nói, bởi vì Trịnh quốc cử chương 180, lai giả bất tiện Trịnh quốc cử. Hàn Lăng ánh mắt ngoạn bị đạo, chẳng lẽ đây là Hương sư vấn tội tới? Minh Châu phu nhân lử nhẹ một tiếng, chậm rãi thu tay lại đứng dậy hướng đi phía trước cửa sổ nói, lúc trước Trương tướng quốc hướng về doanh chính lấy lòng, tiến cử Hàn Quốc tốt nhất công trình thủy lợi Trịnh quốc giúp đỡ tu kiến đầu này đường kim lớn nhất nước Mương, lấy ốc toàn bộ Tần quốc cẩn cối kiện nhất chỗ, mà lắng xuống khi đó binh nung thai đương bây giờ theo từ từ tu kiến, sau lưng giấu giếm hung hiểm cũng bắt đầu hiện lộ, nơi đây chân tướng đã bị Lý Tư cùng Ý Liêu khám phá, tiến tới lấy mệnh Tần kế sách làm lý do thượng tấu góp lời, dẫn tới doanh chính giận dữ, muốn giết Trịnh quốc khởi binh mà đến, bất quá về sau lại lập tức sửa lại mệnh lệnh, tiếp tục lưu dụng Trịnh quốc tu kiến nước Mương. Chỉ phải sai Lý Tư đến đây nói, ngữ điệu hơi ngừng lại, nghiêng đầu xem ra nói, thịnh nộ lập dừng, chỉ sợ lai giả bất thiện. Hàn Lăng nuốt nuốt tiểu tước, cười nhạt một cái nói, cao minh đi nữa kế sách cũng xem đối thủ là người nào, chuyện này chân tướng vốn là mỗi thời mỗi khắc đều sẽ bị khám phá, cũng không ở ngoài dự liệu, doanh chính lập đổi mệnh lệnh, chỉ là bởi vì nước Mương mới lập, liền khẽ nhìn hiệu quả, từ xa mà xem, tu kiến này Mương chỗ tốt mắt sáng với người, lấy chiếm đoạt thất quốc gia tâm đương nhiên sẽ không buông tha cái này cơ hội tốt. Nói nhìn về phía Minh Châu phu nhân, mỉm cười nói, lần này điều động Lý Tư đến đây, bất quá là muốn mượn cơ hội mưu tài lấy cho rằng chính mình dùng thôi, chỉ cần dùng lời ngăn chặn miệng của hắn, Thần quốc cũng không cơ có thể thừa. Minh Châu phu nhân mắt vượng khẽ nhúc đích, quay người diêm dúa loẹ loẹt đến, cười yếu ớt nói, như thế nói đến, đối phó một cái múa mép khua môi Tần quốc sứ thần, đối công tử bên cạnh một đám đại thần mà nói xác thực không tính là cái gì khó giải quyết tin tức xấu, dù cho cái kia Tần quốc Lý Tư có chư tử bách ra bên trong học giả tiếng tâm công tôn long tài hùng biện, sợ rằng cũng phải cam bại hạ phong bất quá. Nàng chậm rãi đong đưa chạy bộ gần, như có thâm ý nói, trương tướng quốc tiến cử Trịnh quốc tiến hành, là có công với Hàn quốc, vẫn là có lỗi nặng, công tử còn muốn cẩn thận có người từ đó cản trở. Hàn Lăng cười rằng rỡ, dù một chút Hàn quốc lợi ích nhỏ đi đổi lấy trương khai địa bởi vì tội từ quan, hoặc là mượn cơ hội làm những gì, cơ hội như vậy, Bạch Diệp Phi muốn đến hẳn là sẽ không công tha, khẽ bước cằm, hướng về Minh Châu phu nhân nâng chén thăm hỏi nói, còn muốn đa tạ phu nhân. Nhắc nhở, Minh Châu phu nhân mắt vượng khẽ nhúc đích, cười yếu ớt một tiếng, chậm rãi cúi người tới. Nàng một tay khoác lên trường án, tiếp nhận tiểu tước lay nhẹ, khẽ nháy mắt, hé miệng cười nói, công tử kiên nên như thế nào cảm ơn ta đâu, một chén rượu cũng không đủ. Hàn Lăng khoe miệng khẽ câu, đưa tay chấp chấp trước mắt xích lại gần một sợi tóc xanh, khẽ cười nói, ta cũng thực là cấp phu nhân chuẩn bị một phần tạ lễ. Minh Châu phu nhân liễu mi khẽ nhếch, chậm rãi thu tay lại ngồi xuống, hé miệng chậm đợi câu sau của hắn. Hàn Lăng trên tay mịt mờ ánh sáng nhạt lóe lên, chẳng biết lúc nào nhiều một cái bình sứ nhỏ, đưa về phía Minh Châu phu nhân, cười thần bí nói, phu nhân mời xem. Minh Châu phu nhân đưa tay tiếp nhận, vê lên một cắt nhìn lại, mắt phượng nhỏ liễu nói, đây là. Khoe miệng dần dần cong lên, nói, chí âm chí nhu tinh khiết nữ tử chi huyết. Hàn Lăng cảm thấy hứng thú nói, phu nhân một chút liền có thể nhìn ra, này huyết xuất từ tinh khiết sử nữ trên thân. Minh Châu phu nhân cầm bình sứ buông xuống, nhàn nhạt cười nói, ngưng huyết bí thuật tự có phân rõ khí huyết công phu, nếu không như thế nào phân chia tốt xấu, xem ra công tử đã thay đến thiên sinh mỹ cốt người. Hàn Lăng khẽ cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, sờ cả một cái nói, nàng ngược lại nguyện ý mỗi tháng đều lấy chút ít cho ngươi, bất quá bạn nhất ngoài ý muốn nổi lên, lầm thời gian, không thể tới lúc đưa đến phu nhân trên tay, cái này ngưng huyết bí thuật cắn trả dù sao là phiền phức, phu nhân liền chưa từng nghĩ tới như thế nào thoát khỏi gông cùm xiềng xích. Minh Châu phu nhân cười nhạt một cái nói, công tử có lòng, ngưng huyết bí thuật như vị năng luyện tới âm cực dương sinh cảnh giới, liền không thể thoát khỏi mỗi tháng phản vệ, tuy nhiên về sau tự nhiên có cơ hội giải trừ này. Hai ách Hàn Lăng khẽ bước cằm, đang muốn hỏi thêm cái gì, lúc này cửa son nhẹ nhàng gõ vang rồi, đảo mắt chỉ thấy cửa ra vào tung bay màn nhét lên, song tử một trái một phải đi đến, nói khẽ, công tử, tướng quân phủ truyền đến tin tức. Minh Châu phu nhân mắt vượng trao lên, vòng tay liếc mắt ngoài cửa sổ đã tản ra thành khinh dáng chiều, cười yếu đất nói, cái kia thần thiếp trước hết quay về điện, công tử không ngại cái nào mấy ngày gần đây ta trong điện phẩm hương. Hàn Lăng cười gật đầu, cho đến Minh Châu phu nhân sốc lên tung bay màn, cửa phòng nhẹ vang lên, song tử mới nói khẽ, công tử, tướng quân phụ truyền đến tin lụa, Hát Thiết Ngục trong có người cầu kiến Hát Thiết Ngục. Hàn Lăng hơi kinh ngạc, nghĩ lại khẽ mỉm cười nói, là Ti đồ bản lý, vẫn là cái kia làm con mồi là vong sát thủ. Lan Y Lìa nhẹ giọng nín cười nói, là nhà nông ti đồ vạn lý cầu kiến Lục tiên sinh. Hàn Lăng nhịn không được cười lên, thản nhiên nói, xem ra cái này ti đồ vạn lý còn không tính gần, chủ động quy hàng tới. Chương 181, tù đồ khốn cảnh hát tiết mục, bóng đêm như màn. U ám bên trong dũng đạo, chỉ có mấy trung yếu ớt tiểu ngọn đèn miễn cưỡng cho người chiếu sáng, đèn đuốc cảm đạm ở giữa, Hàn Lăng cùng tử nữ đang xem thủ phó tướng cung kính dẫn đường dưới hướng đi giam giữ ti đồ vạn lý tù thất. Lúc này đã là giờ hợi, chính là người định thời khắc, bóng đêm càng thâm, đại đa số người sớm đã tiến nhập sâu nhất mơ mộng. Hàn Lăng khi nhận được tin tức phía sau cũng không có lập tức lên đường, mà là cho tới bây giờ mới đến hát thiết ngục, tử nữ đương nhiên rất rõ ràng nguyên nhân trong đó. Làm như vậy, một có thể tránh thai mắt của người khác, thứ hai, lúc này người tinh thần nhất là tăng dã, ý chí yếu kém, thứ ba, lo được lo mất chờ đợi có thể nhất dạy vào một người tinh thần, đối phương thường thường không đợi một kích cuối cùng đã sụp đổ. Ti đổ bạn lý chỉ chịu một ngày tội liền không nhịn được quy hàng, cố nhiên có hát thiết ngục y lực tại, nhưng trong đó cũng còn có đoán được chút ít ý đồ của hắn nguyên nhân, cũng chỉ có như vậy mới có thể triệt để bỏ đi hắn sau này lặp đi lặp lại khả năng. Hàn Lăng cùng tử nữ đều là người mặc áo bào đen, cầm một cái vì đốt đèn lồng, lên đường có thể thấy được hai bên hàng rào sắt bên trong, đại lượng tử tù ngồi nằm không chừng, hình tiêu mảnh rẻ, mới vừa đã trải qua ban ngày khủng bố hình phạt, ngay cả trong lúc ngủ mơ cũng nhịn không được phát ra hể vải thân tiếng rên. Rất nhanh, hai người tại phó tướng dẫn đường hạ xuống đến một gian độc lập tù thất trước đó, nơi này là hắc thiết ngục chỗ sâu nhất, từ trước đến nay chỉ giam giữ trọng yếu tù phạm, cho nên cũng là một mình thành tù, không giống với bên ngoài trên hành lang ẩn nước có thể thấy ảm đạm đèn đuốc, ở chỗ này, một khi đóng lại cửa nhà lao, bên trong cũng chỉ còn lại có tuyệt vọng hắc. Mời hai vị đại nhân chờ một lát, trông chừng phó tướng chắp tay phía sau lấy chìa khóa ra, cửa nhà lao mới vừa mở ra một chút, Hàn Lăng liền nghe bên trong truyền đến bất an tiếng hít thở. Tử nữ thắp sáng xách theo đèn lồng, ánh sáng mông lung mang nhất thời chiếu sáng vài thước phạm vi. Chỉ thấy ti đồ vạn lý chính đầy người chật vật, vẻ mặt ở trên mặt đất ngồi dựa vào góc tường, nhìn thấy cửa nhà lao mở ra, để lộ ra ánh sáng nhạt trong mấy mắt, hắn trong con mắt một vệt ánh sáng hiện lên, lập tức vịn vách tường đứng lên, hoàn toàn không thấy chủ trì Tiềm Long Đường đổi bảo chuyện trấn định, âm thanh cũng có chút ít ba động, do dự nói, xin hỏi, thế nhưng là Lục tiên sinh? Hàn Lăng chậm rãi cầm bảo báo cáo bào đen gỡ xuống, khóe miệng khẽ câu, liên đối lấy ngoài miệng dịch dung đi ra hai phiết sợi râu cũng dẫn ra dâng lên, nói: "Là ta, nghe nói Tiềm Long Đường chủ muốn gặp ta, không phải là nhớ tới sắp tới Tiềm Long các đổi bảo thời gian, muốn đi về chủ trì giao dịch." Ti đổ bạn lý cười khổ một tiếng, nói: "Lục tiên sinh nói đùa, tại hạ bây giờ chỉ là đắc tội Hàn Vương một cái tù nhân mà thôi, có thể nghĩ cũng không phải cái gì đi về chủ cầm đổi bảo đại hội, mà là như thế nào tiêu trừ Hàn Vương cùng nông gia ở giữa." Hiểu lầm, Hàn Lăng mỉm cười, cái này Ti đổ bạn lý đem vị trí bày tại chỗ thấp nhất, xem ra chuyến này hiệu quả rất tốt, lông mày nhướng lên nói, ờ. Cái kia tư đồ đường chủ xem bộ dáng là nghĩ được biện pháp rồi. Ti đồ vạn lý mắt nhìn đợi ở xa xa phó tướng, lúc này chắp tay nói, Lục tiên sinh, nơi đây không có người ngoài, ta sẽ mở cửa gặp núi nói, bây giờ nông gia Lục Đường quyền thế thay đổi, chính là nhúng tay trong đó thời cơ tốt nhất, như Hàn Vương có dùng đến lấy tại hạ địa phương, ta Ti đồ vạn lý sẵn lòng hiệu lực. Hàn Lăng cười nhạt một tiếng, lo lắng nói, ngươi giống như này khẳng định, Hàn Vương cần ngươi dâng hiệu lực. Ti đồ vạn lý cười khổ một tiếng, nói, ta cũng chỉ là suy đoán, suýt nữa coi là Lục tiên sinh không tới. Lục tiên sinh cầm điện mật mang đi nơi khác, mà không phải nốt tại hắc thiết ngục bên trong, muốn đến có lẽ có thâm ý, chẳng qua hiện nay cục thế như thế, dù cho điện mật sự tình có nguyên nhân khác, ta cũng tự nguyện quy hàng. Nói khẽ thở dài, nói, trước kia chỉ nghe nói tại Hàn Quốc trên dưới hắc thiết ngục khủng bố truyền thuyết như thế nào khuyết trương tới tốt, hôm nay một phen lấy thân thử nghiệm, thực tế khắc cốt ghi tâm, vì Hàn Vương hiệu lực không chỉ có thể để cho ta từ nơi này ra ngoài, tranh đoạt tứ nhạc đường đường chủ vị trí cũng có thể trở thành kết cục đã định, ta làm sao vui mừng mà không làm. Hàn Lăng mỉm cười, né người dạo bước nói, tư đồ đường chủ ngược lại đúng là biết người, rất được lợi và hại cân nhắc nói, bất quá hắn ngày chúng ta lợi và hại không gặp nhau thời điểm, khó tránh khỏi hội sinh thêm sự cố. Nói nghiêng đầu ánh mắt nhìn về phía ti đồ bản lý, đưa tay xuất ra một khỏa đỏ thâm đan dược, ánh mắt thâm thủy nói, mà đây miếng tam thi não thần đan, cầm cam đoan của ngươi trung thành. Ti đồ bản lý khẽ giật mình, trầm mặc một hồi, cười khổ một tiếng nói, lúc này đánh cược có chút lớn. Hàn Lăng khoan thai nợ đủ cười, tiện tay cầm đan dược còn tới, hắn cũng không sợ đối phương hội đùa giỡn hoa rằng gì. Chỉ thấy ti đồ bản lý đưa tay tiếp được đan dược, ngửa đầu nuốt vào. Rất nhanh, đối phương tin tức xuất hiện trong mắt hắn. Tính danh: Ti đồ bản lý, cấp 80, thân phận: Tứ nhạc đường tổng quản, nông gia Lục Châu đệ tử, tân chỉnh đổi bảo nơi trốn Tiềm Long Đường đường chủ, năng lực: sáu xúc sắc song việt, cựu chuyển đoạn hồn, hồi toàn phiêu, bách độc bất xâm, xúc sắc vị trí xê dịch, đổ thuật 92 thuộc tính, lực lượng 73, nhanh nhẹn 73, thể chất 80-30, chúng cổ ẩn nút trạng thái, bị lực 68 chúng cổ trạng thái. Liếc nhìn tin tức, Hàn Lăng khẽ cười một tiếng, ngược lại như có thâm ý nói, chúng ta đã hứa hẹn điện mật, trở thành cộng công đường đường chủ, ngày mai nàng hội dẫn người dâng hắc thiết ngục cứu người cứu người. Ti đồ vạn lý thần sắc nhất động, chắp tay nghiêm mặt nói, mời Lục tiên sinh hồi bẩm đại vương, tại hạ chắc chắn phối hợp điển mật đường chủ cầm mấy cái kia hai họa ngầm đều giải quyết sạch sẽ. Chương 182, nằm ở phía tây cùng ti đồ vạn lý lại là một phen ngôn ngữ về sau, hai người ra hát thiết ngục, sám đen đá núi cao ngất ở giữa, mang lấy cầu tàu, phía dưới hào thủy nước chảy xiết mà qua, Hàn Lăng cùng tử nữ bước qua cầu tàu hướng về dưới núi mà đi. Hai bên đường tạp rừng cây sinh, cỏ thơm như điện. Tử nữ dẫn theo đèn lồng, nói khẽ theo ti đồ vạn lý nói, nông gia tựa hồ còn cùng Tần Quốc Xương Bình quân có chỗ liên quan. Hàn Lăng một lần nữa đeo áo bào đen, tạm thời gỡ xuống mặt nạ hóa trang vác lấy một tay tiến lên, cười nhạt nói, cái này Xương Bình quân thân là Tần Quốc hưu thừa tướng lại trong bóng tối cùng nông gia hiệp khôi giao hảo, càng là giúp đỡ nông gia tại thất quốc ở giữa phát triển, muốn đến phải làm có mưu đồ mưu đồ. Tử nữ mắt đẹp lưu chuyển nói, nghe nói sư mình quân nguyên là sở quốc công tử, lại tại tần quốc làm hưu thừa tướng, mưu trí xuất sắc, công tích từng đống, luôn luôn rất được doanh chính tín nhiệm, hắn quyền thế lừng lẫy, chỉ ở tần tướng Lã Bất Vi phía dưới, hắn bây giờ trong bóng tối giúp đỡ nông gia, chẳng lẽ? Hàn Lăng trong mắt hào quang lóe lên, gật đầu cười nói, chỉ sợ kỳ tâm chưa hẳn tại tần, nếu không tại tần, tự nhiên tại sở, vậy coi như là địch nhân, điểm này hai người đều hiểu. Tử nữ mắt phượng ẩn tình nhìn hắn một chút, cười nói bất quá Xương Bình quân chỉ sợ cũng nghĩ không ra, sẽ có người có thể chậm chậm lấy xuống nông gia khỏa này quả thực. Hàn Lăng khẽ cười nói, bây giờ nông gia ngày càng tại thất quốc ở giữa lớn mạnh, Xương Bình quân giúp đỡ mặc dù ác không thể thiếu, bất quá Tiềm Long Đường hốt bạc công lao hẳn là cũng không nhỏ. Tử nữ che miệng nở nụ cười, đã là ngầm hiểu, buồn cười nhìn về phía hắn nói, xem ra ngươi lại đánh lên Tiềm Long Đường chủ ý. Hàn Lăng nháy mắt nói, tất nhiên ti đồ bạn lý cùng điển mật quy hàng, tốt như vậy cơ hội lại có thể không công buông tha, nếu chỉ là mỗi lần đổi bảo đại hội giao dịch phía sau cầm tâm đắc tiền thuê rút ra một bộ phận, muốn đến sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Tuy nhiên bên ngoài nông gia đắc tội ta sự tình đã thành kết cục đã định, chờ đợi ngày mai vượt ngục về sau càng là đổ dầu vào lửa, không biết đợi bọn hắn trở lại nông gia về sau, Lục Đường người cùng cái kia hiệp khôi là thương nghị dâng lên đại lượng tài vật để cầu chuộc tội, vẫn sẽ chuyển dắt Tiềm Long Đường đi. Ngụy Quốc tử nữ cười nói, ngược lại cho là bởi vì lấy tài chuộc tội có thể sẽ lớn hơn một chút, lúc trước Cơ Vô Dạ dốc hết sức chèn ép cũng chưa từng rời đi chuyển hướng về Ngụy Quốc, bây giờ nếu có tìm lấy tiếp tục lưu lại Tân Trịnh cơ hội, muốn đến sẽ không bỏ qua. Nói Bất Thình Lình che miệng cười nói, ngươi không phải nói cái kia ti đổ bạn lý một thân đổ thuật mười phần cao minh, sao không theo quốc cố lãnh chút tiền tài mệnh hắn tại nơi khác mở đổ phường, chỉ cần kinh doanh làm, nói không chừng cũng có thể ngày vào đấu kim. Hàn Lăng hai mắt tỏa sáng, sờ ca một cái chậm rãi gật đầu, nhẹ nắm đầu ngón tay, thản nhiên nói, phu nhân quả nhiên không hổ là ta hiền nội trợ. Tử nữ nhàn nhạt nở nụ cười, giống như cười tựa như giận nhìn hắn một chút, tiếp tục tiến lên. Lúc này bọn hắn cũng không quay về Hàn Vương Cung, mà là tại nửa đường đi vào Nam Thành một chỗ hẻm nhỏ, nơi này là Thất Tuyệt Đường bí ẩn cứ điểm. Thất Tuyệt Đường trên mặt nổi thế lực cùng đường khẩu tại Tân Trịnh Bắc Thành, nhưng binh pháp có nói, kỳ thực hư, hư thì thực, hư hư thực thực chính là môn lý. Đường Thất lao đầu đã từng vì cấm quân phó tướng, chinh chiến Bách Việt, đối binh pháp một đạo tự nhiên có chỗ tâm đắc. Đường Thất bốn phía chuyển khẩu chính canh giữ từng cái đầu đội nón lá Thất Tuyệt Đường đệ tử, nhìn thấy hắn về sau, chỉ thấy một tên Thất Tuyệt Đường đệ tử tiến lên đón, cung kính chắp tay thi lễ nói, công tử, đường chủ đã ở trong viện xin đợi lâu ngày. Trong ngôn ngữ lui qua một bên, đưa tay ra hiệu. Hàn Lăng nhẹ gật đầu, cùng tử nữ đi vào tiểu viện bên trong, xa xa chỉ thấy Đường Thất lao đầu cười theo trước bàn đá đứng dậy tiến lên đón, hướng về trước bàn đưa tay ra hiệu nói, công tử, tử nữ phu nhân xin mời ngồi. Vừa đi vừa nói chuyện, gần đây ta đã theo công tử phân phó, phái không ít đệ tử tiến vào trước cách nơi này gần đây sở quốc bên trong, tính cả lần trước mang đến Quỷ Sơn những cái kia mới tuyển nhân viên bên trong, xuất thân sở quốc người cũng cùng nhau phái qua, ngược lại là nhờ vào đó truyền về một ít tin tức, chắc hẳn công tử hội cảm thấy hứng thú ở. Hàn Lăng tại trước bàn ngồi xuống, nhìn xem chén rượu thú vị cười nói, tin tức gì? Đường Thất lao đầu mặt mũi lộ vẻ cười rót rượu nói, tin tức từ Bách Việt, khu thi ma cùng Vô Song Quỷ đã dẫn đầu ẩn vu một mạch trong bóng tối nắm trong tay Bách Việt phía tây một vùng, bằng vào công tử giao cho tài vật cùng ẩn vu nhất mạch quan hệ, từ đó chiêu mộ được không ít giang hồ sát thủ cùng độc thuật cao thủ. Hàn Lăng cười to nói, tin tức này ta xác thực cảm thấy rất hứng thú. Tử nữ khẽ cười nói, xem ra Bách Việt cục diện đã mở ra bước đầu tiên. Hàn Lăng nở nụ cười, từ chối cho ý kiến, tất nhiên cục diện đã mở ra, chỉ cần tiếp tục lớn mạnh thế lực, Bách Việt sớm muộn hội vào hết trong tay của hắn. Suy nghĩ một chút ngược lại nói, anh ca tại Triệu Quốc cùng Tề Quốc đô thành có chút căng cơ, nhưng nhân thủ trùng quy không đủ, vừa vặn nhờ vào đó điều động Thất Tuyệt Đường đệ tử tiến vào hai quốc bên trong, chằm chằm bên kia tin tức, đặc biệt là nông gia cùng hai quốc vương cung. Chương 183, hộ khẩu khó thoát. Đường Thất lao đầu không sai gật đầu nói, xin công tử yên tâm, ta lập tức chọn lựa nhân thủ, chỉ chờ ngày mai anh ca cô nương tiến về Tề Quốc, liền theo hắn an bài phân trước hướng về Triệu Tề hai địa phương. Nói chần chờ nói, chỉ là trong nội đường đệ tử dù sao thực lực ít hơn, phải chăng muốn đem tại Quỷ Sơn mới tuyển nhân viên cũng cùng nhau phái đi? Hàn Lăng lắc đầu, ý vị sâu xa khẽ cười nói, anh ca thủ hạ người nguyên bản đều thuộc về Dạ Mạc, thực lực cũng không yếu, có bọn họ là đủ rồi, những cái kia Quỷ Sơn nhân thủ tạm thời giữ lại, chờ mấy ngày nữa phái đến Bạch Diệp Phi thủ hạ đi. Nói ngữ điệu hơi ngừng lại, Bất Thình Lình cười thần bí nói, bất quá có một người ngược lại là cần phải đi Tây Quốc. Sáng sớm hôm sau, nắng ấm dần dần thăng trước, lúc này đã là giờ mão ba khắc, Hàn Vương trong cung sớm đã không ngừng có cung nhân tới lui, nhưng công tử phủ trong phòng nhưng như cũ chỉ có yên tĩnh. Tử kim lư hương hun thuốc lượn lờ, cạnh mềm sập treo trướng, mền gấm thơm ngát, hoa lan tím trên gối. Hàn Lăng khỏe môi nết lên cười yếu ớt, lặng lặng nhìn trước mắt Tử Phát Tuyết Cảnh, trên vai trán gắn bó, đồ trang sức trang nhã tao nhã, giống như kinh sợ hờ một mặt. Tử nữ đưa tay đặt ở hắn lồng ngực, nhẹ nhàng xoa động, lệnh nhân tâm linh. Không biết qua bao lâu, tử nữ nói khẽ, còn không mau đứng dậy, tào triều thời gian có thể đã lầm ba khắc. Hàn Lăng lộ ra hết thảy đều nằm trong dự liệu biểu lộ, mỉm cười nói, tào triều bất quá là vì xuống đạt đến tăng phát tuyết ý để bảo quân lương mệnh lệnh, ta đây không phải là vì để cho cái kia Bạch Diệp Phi chờ thêm một chút, để cho tâm hắn phủ khí nóng nảy, chịu bị dày vò, sau cùng hạ lệnh thời điểm, cũng tốt để cho hắn tự cho là đắc kế. Vương lòng cảnh giác. Tử nữ khép cười một tiếng, cái này bại hoại công tử lại dở trò xấu. Giờ mão năm khắc, Hàn Vương cung trong chính điện sớm đã bóng người nhốn nháo, mấy cái công chức điều khiển tinh vi xuống toan trướng hai chân, cũng không dám có đoán lời nói, chỉ ở lo lắng lần này lại là cái gì chính lệnh. Muốn nói quan mới đến đốt ba đống lửa cũng đã đốt chân, lại là phân đại tướng quân vị trí, lại là biến pháp cùng hương thương nghiệp, vị này tân vương từ đăng vị đến nay hành sự mỗi lần ngoài dự liệu, không bấm lẽ thường, lại tất có thâm ý, xem phía trước, chậm chỗ này ở. Phía sau, lệnh người khó mà lấy suy nghĩ. Bạch Diệp Phi ánh mắt lấp loé không yên, nhìn về phía bên cạnh vệ trang cùng bên kia Trường Khai Điệu mấy người, đều một bộ sớm có chuẩn bị bộ dáng, đã buồn bực thanh âm không nói hồi lâu, chẳng lẽ hắn cầm giải dược đổi ý lúc này sáng giai công đường bất thình lình có động tĩnh, quần thần vội vàng kiềm chế tâm thần. Hàn Lăng một thân Hàn Vương bảo phục thản nhiên theo trong điện cửa hông đi vào giai đường phía trên, tại trường án trước dựa vào trên giường tùy ý ngồi xuống, hướng giai mà xem. Ánh mắt bất lộ thanh sắc đảo qua minh đường dưới thềm khẽ cau mày nhìn Bạch Diệp Phi, khóe miệng khẽ câu, nói: "Ta xem huyết y gì hậu hình như có lời muốn nói, không ngại nói nghe một chút." Chỉ thấy Bạch Diệp Phi nghiêng đầu mắt nhìn vệ trang, tỉnh mơ nói: "Gần đây vương thượng phát hạ quân hướng, thượng tướng quân nhờ vào đó chiêu mộ không ít quân tốt, nhưng nếu trưởng nhiều lính hơn ta, không khỏi làm trái quan chức, là lấy muốn mời vương thượng tăng phát tuyết y để bảo quân hưởng." Hàn Lăng ý vị sâu xa cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Lúc này Trương Khai Điệu tức thời không người thi lễ nói: "Bẩm vương thượng, huyết y hậu lời ấy tuy có lý, nhưng cũng có một khó xử. Gần đây vương thượng liên hạ biến pháp, thương thương nghiệp hai lệnh, bách tính sợ hình trục công, làm trái hình pháp người một ngày chợt giảm, chưa có phạm người, tới lui lái buôn dần tăng, trăm nghề đều hưng, thuế phú cũng có chỗ tăng thêm. Tuy nhiên dù sao thời gian ngắn ngủi, chỉ sợ còn không cách nào lấy ra quá nhiều quân hưởng." Bạch Diệp Phi hơi hít mắt, xem ra không phải đổi ý, mà là muốn giảm bớt quân hưởng. Nhìn Trương Khai Điệu một chút, mà không chút thay đổi nói: "Binh lực huyết trương tăng chính là đối Hàn Quốc rất có ích lợi sự tình, nhất thời quốc khố không cách nào lấy ra quá nhiều, có thể chậm rãi cho quyền quân hưởng, kể từ đó Hàn Quốc binh lực tăng thêm càng nhiều, lại có thể không tuân quan chế, cho là kế sách một hòn đá hạ hai con chim." Hàn Lăng cười nhạt một tiếng, cái này Bạch Diệp Phi khẩu tài ngược lại không kém, khó trách trước đó có thể nhiều lần thuyết phục Cơ Vô Dạ làm việc, bất quá tự mình mục đích cũng kém không nhiều đạt đến, đã làm đủ không muốn tăng phát quân lương tư thái. Đây đủ để bỏ đi Bạch Diệp Phi lo nghĩ, ánh mắt thâm thủy nói: "Vậy liền tạm thời tăng phát tuyết ý để báo quân hưởng năm bạc kim, để mà mời chào quân tốt." Nói xong bất lộ thanh sắc hướng về tiện nghi cựu ca Hàn Phi nháy mắt, thản nhiên đứng dậy, buông tha quần thần, bước xuống minh đường giai hồi phủ mà đi, vở kịch hay sẽ diễn ra. Hắc Thiết Ngục xây xong hổ đầu hình dáng cửa vào lẫm nhiên đứng sừng sững ở xám đen đá núi ở giữa, hơi có chút hổ khẩu khó thoát ý vị. Làm Hàn Quốc tỷ lệ tử vong so với say thịt lịch huyết vì chuyện thường thất quốc chiến trường còn cao nhiều khủng bố truyền thuyết, một khi tiến vào bên trong đại đa số người như vậy bốc hơi khỏi nhân gian, hiếm có thể chạy trốn ra ngoài may mắn, bất quá lần này lại nhốt vào một vị khách hàng quen. Chương 184, cùng đường dị tâm thương lang vương tại hai cái ngục tốt tự mô tự dạng áp giải dưới sự lão đạo nghiêng ngã tiến nhập ngầm duy nhất thông đạo bên trong. Âm trầm trong dũng đạo cách mỗi mấy trượng mới có một chiếc tiểu ngọn đèn miễn cưỡng cho người chiếu sáng. Hắc Cá mới là nhân loại lớn nhất hoảng sợ ngọn nguồn, thiết kế Hắc Thiết Ngục người thực ra rất hiểu nhân tâm. Đen đuốc cảm đạm, âm phong thảm thảm ở giữa, hai bên cách xa nhau thành giữa hàng rào sắt bên trong đang có không ít tử tù phát ra tiếng kêu thảm cùng hô hoan âm thanh, làm cho người không chịu nổi kết thúc thấy, trong đó liền bao gồm mười mấy tên xem ra mới vừa nhốt vào bên trong không lâu nông gia đệ tử cùng nhìn như chật vật ti đồ bản lý. Thông đạo chỗ sâu, hai nhóm quân tốt cầm giáo dò xét, khải giáp lâm lâm hướng đi thương lang vương ba người, người cầm đầu xa xa cười cợt một tiếng, nói: "Lại có người nhốt vào tới hai tên mang theo thiết diện ngục tốt." Ánh mắt lấp lóe, bất thình lình bụng lấy bụng dường như đau đớn khó nhịn bộ dáng, túi đầu. Đến gần hai nhóm quân tốt bước chân dừng lại, nghi ngờ nhìn nhau một cái, kỳ quái nói: "Hôm nay thật sự là ra quái sự, cái này trong ngục trông chừng người làm sao từng cái một đều náo đau bụng, cũng không tránh khỏi thật trùng hợp chút ít." Một bên quân tốt thần bí xích lại gần, thấp giọng nói: "Ta nghe nói những này ngục tốt đêm qua theo Tư Khấu Hàn Phi nơi đó cầm tiền đường, tại Đông Thành ăn thật ngon uống một bữa, sáng nay điểm danh trực thời điểm đều tới trưởng, còn bị chúng ta phó thống lĩnh cấp dạy dỗ một trận đâu, nói không chừng chính là đêm qua ăn quá hăng hái, ăn bậy." Mấy cái quân tốt nhất thời trong bóng tối rêu cợt dâng lên, nguyên bản nghe cái này chuyện tốt, nói ta cũng muốn đi Tư Khấu đại nhân thủ hạ lan lộn, tuy nhiên tiêu chạy sự tình vẫn là để bọn hắn đi hưởng dụng. A rêu cợt vài tiếng về sau, người cầm đầu lãnh người sách thương hướng đi thương lang vương ba người, tùy ý khua tay nói: "Các ngươi hai cái, tất nhiên thân thể khó chịu liền cùng những người kia một dạng về trước đi trị liệu đi, tù phạm giao cho chúng ta dâng giải vào trong lao." Hai cái che bụng ngục tốt chậm rãi ngẩng đầu, một người trong đó trên tay chẳng biết lúc nào nhiều một cái màu đỏ tẩu thuốc, xoay tròn ở giữa phun ra một đoàn phấn trùng loại khói bụi. Biến hóa này như điện quang thạch hỏa, đột nhiên mà có, phấn trùng loại vũ khí phất qua sáu tên quân tốt trên mặt, đồng tử lập tức như hám huyết tưởng, mở mịt ngốc trệ, đảo mắt khép lại ngã trên đất. Hàng rào sắt bên trong một đám nông gia đệ tử thấy thế sững sờ, ti đổ bạn lý mắt sáng lên, thấp giọng nói là điển mật hiếm thấy dược hoa mở trà mị. Hàng rào bên trong nhất thời quần tình run run, hoa nở trà mị. Không phải là điển mật tiểu thư tới cứu chúng ta rồi. Ti đổ bạn lý tỉnh rủi liếc qua tâm thần kích động mấy chục nông gia đệ tử, đại vương cùng lục tiên sinh chiêu này thực tế cao minh, lần này như đem nhân cứu ra ngoài, những này được chứng kiến Hắc Thiết Ngục kinh khủng nông gia đệ tử sợ rằng sẽ đối điển mật mang ơn. Đến lúc đó chỉ cần bung cánh tay hô lên, dù cho không có điển thị nhất tộc trợ lực, dựa vào số đường tinh nhuệ con em cùng Hàn Vương trong cung cao thủ, ngồi lên cộng công đường đường chủ vị trí cũng có thể nói 10 phần chắc chín, chỉ là nơi này nông gia 4-5 châu cao thủ cũng thuộc về điển mật, tứ nhạc đường bên kia, hắn ti đổ bạn lý coi như hiểm, tuy nhiên muốn đến lục tiên sinh chắc có đó trước. Đúng lúc này, thông đạo chỗ sâu vang lên một chuỗi đi lại khải giáp âm thanh, điện mật bên cạnh một tên khắc ngục tốt lập tức xuất ra lao ngục chìa khóa, cầm hai gian hàng rào sắt mở ra. Ti đổ bạn lý cùng mấy chục nông gia đệ tử lập tức từ bên trong nối đuôi nhau mà ra, tiếng bước chân hỗn loạn đưa tới thông đạo chỗ sâu quần tốt cảnh giác, khải giáp âm thanh lâm lâm gấp vang rội, đồng thời truyền ra quát khẽ: "Người nào?" Điện mật vung lên tẩu thuốc, hướng về thông đạo chỗ sâu phun ra một đoạn phấn chủng loại khói bụi, đảo mắt nhíu mày thản nhiên nói: "Đi mau, một hồi vạn nhất bị chắn, nói không chừng muốn hao tổn không ít nhân thủ ở chỗ này. Nói xong cùng bên người ngục tốt đi đầu hướng về thông đạo miệng mà đi. Ti đồ vạn lý nhất thời nghe được lời thuyết minh, bất lộ thanh sắc gật đầu đuổi theo, ánh mắt dư quang liếc qua sau lưng mấy tên nông gia đệ tử, trên tay chân khí ám phủ. Hắc thiết ngục hổ đầu hình dáng lối vào, điền mật bọn người mới vừa xuất hiện, chấn giữ tại cửa ra vào cùng cầu tàu bên dãy số quân tốt giật mình, lập tức kịp phản ứng, cầm thuẫn cầm thương hình thành vây kín trận hình mà lên, những người còn lại dẫn hỏa thiêu hướng về cầu tàu. Ti đồ vạn lý mắt sáng lên, quát khẽ nói không thể hàm chiến, ta dâng mở ra lỗ hổng, các ngươi đều nhanh qua cầu, bằng không đợi cầu đứt gãy, tướng quân phủ người đến một lần chúng ta đều đi không được. Nói lấy ra nửa đường thuận đi hình quạt xong biệt, chân khí phồng lên ở giữa hợp hai là một, quăng về phía hợp vây quân tốt, hàng quang lóe lên bên cạnh lưỡi đao đánh vào quân tốt dày trên lá chắn, cầm nhau nhau đẩy lui mấy bước. Đang chuẩn bị tiến lên tướng quân kết thúc đánh tan nông gia đệ tử nghe vậy lập tức xông về cầu tàu mà đi, hai chi thủy lam sắc băng vũ tản ra thấu xương hàn khí tức thời xẹt qua lần đầu gặp gỡ giấy lên cầu tàu dây thừng, hỏa diễm lung lay nhất thời dập tắt xuống dưới. Bán tên, đừng để cho bọn hắn chạy.